Chương 145, biển sâu quay nướng khí lượng biếu tặng cùng khế ước tiết nối. Chương 145, biển sâu quay nướng khí lượng biếu tặng cùng khế ước tiết nối. Kỳ Hẹo nghe được mẹ Nhi Ỉ cái kia nóng lòng muốn thử, trong lòng cũng là rất chờ mong. Mẹ Nhi Ỉ năng lực quý giá chỗ, nàng không chỉ là chủ nghệ cao siêu, càng có thể thông qua đặc thù xử lý, nấu ăn, thủ pháp, kích phát nguyên liệu nấu ăn tầng sâu nhất năng lượng đặc tính, chế ra nắm giữ các loại hiệu quả thần kỳ niệm ăn, khôi phục thể lực, chữa trị thương thế những này đều chỉ là cơ sở, càng quý giá là một số cực kỳ hi hữu hoặc mạnh mẽ nguyên liệu nấu ăn, kinh nàng tay xử lý, nấu ăn, sau có thể làm cho lần thứ nhất dùng ăn người, trực tiếp tăng cường tự thân ẩn tại khí lượng, cũng chính là niệm năng lực căn bản dung lượng hạn mức tối đa. Loại này tăng lên, không khác nào trực tiếp mở rộng người tu hành trần nhà, giá trị khó có thể đánh giá. Nhưng mà, loại này tăng cường cũng không phải lông không hạn chế. Căn cứ qua lại kinh nghiệm, tăng cường phạm vi cùng người ăn tự thân vốn có khí lượng thành ngược lại, đồng thời tựa hồ tồn tại một loại nào đó giới hạn giảm dần hiệu ứng. Khí lượng càng thấp, cơ sở vượt yếu kém người, lần đầu dùng ăn hiệu quả vượt hiện ra, mà như nở tở rộ hội trưởng, chính kỳ hẹo như vậy khí lượng đã đạt đến khá cao độ người, có thể thu được tăng cường liền đối lập có hạn. Đến nay mới thôi, bọn họ đoàn đội thông qua dùng ăn mẹ nhì ỉ xử lý, nấu ăn, thu được lớn nhất đơn lần ẩn tại khí lượng tăng cường, đến từ càng mẹn, săn bắn một đầu cỡ trung hải vương. Nhưng giờ khắc này, một cái càng thực tế, cũng càng làm cho kỳ cảm thấy một chút bất đắc dĩ hạn chế bày ở trước mặt hắn, hắn tự thân khế ước cùng chung năng lực, tựa hồ không cách nào kế thừa loại này thông qua ngoại bộ biểu tặng, mỹ thực, trực tiếp tăng cường khí lượng. Hắn năng lực hạt nhân ở chỗ cùng chung thành quả tu luyện, làm hắn cùng các bạn bè thành lập khế ước sau, ở dị thế giới bên trong hắn có thể đồng bộ thu được đối phương ở con đường tu hành lên kinh nghiệm cùng cảm ngộ, cũng đem những này chuyển hóa thành tự thân phản phất trải qua ngang nhau thời gian, ngang nhau chăm chú độ tu luyện thành quả. Đây là một loại gia tốc tự thân toàn diện trưởng thành lịch thiên năng lực, là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo thậm chí siêu việt những người khác căn cơ. Nhưng mà loại này kế thừa tồn ở rõ ràng hệ thống hạn chế cùng chuyển hóa tỷ lệ vấn đề. Khi tự thân là hệ đặc chất, làm hắn cùng chung hệ khác đường năng lực giả tu luyện năng lực thành quả thời điểm, chỉ có thể thu được nên khác hệ kinh nghiệm tu luyện bên trong, chủ cấp nhất thông dụng bộ phận chuyển hóa, đồng thời chuyển hóa hiệu suất sẽ theo khác hệ sai biệt mà hạ thấp. Đây chính là vì cái gì hắn tuy rằng có thể sử dụng một ít hệ cường hóa, hệ biến hóa kỹ xảo, nhưng uy lực, độ chính xác cùng lực trưởng không kém xa sở trường nên hệ đồng bọn, có vẻ như là nửa thùng nước. Càng quan trọng là loại này cùng chung cũng không phải là phục chế thiên phú hoặc trực tiếp quán đỉnh. Hắn thu được là quá trình tu luyện gia tốc, mà không phải tu luyện kết quả dở hơn. Người khác độc môn tuyệt kỹ, cần đặc biệt thiên phú hoặc thể chất mới có thể nắm giữ tinh vi thao tác, hắn không cách nào thông qua cùng chung trực tiếp thu được. Nếu như thật có thể vô điều kiện thu được người khế ước tất cả thành quả tu luyện, vậy thì tương đương với nắm giữ tất cả mọi người thiên phú tổng số, cái kia đã không phải năng lực, mà là gần như thần tích. Hiện nay, ở 8 vị đồng bọn, Nợ Tờ Dồ, Mò Kèo, Nô, Xuất, Mẹ Nì Y, Đu Hà Gia, Lu Cô, Sà Su Kè, thành quả tu luyện ngày đêm không ngừng phản hồi dưới. Kỳ Eo mỗi một ngày đều ở bằng tốc độ kinh người toàn phương vị tiến bộ, đối với niệm 6 hệ lý giải, cường độ thân thể, chiến đấu trực giác đều ở vững bước tăng lên. Loại này trưởng thành hình thức vững chắc mà hiệu suất cao. Nhưng trước mắt bữa này do khả năng đạt đến cổ đại loại thậm chí siêu cổ đại loại cấp bậc to lớn bạch tuộc hải vương thân thể một phần chế tác xử lý, nấu ăn, ẩn chứa trực tiếp tăng cường ẩn tại khí lượng vì giá cơ hội, nhưng bởi vì tính chất thuộc về ngoại bộ năng lượng biếu tặng mà không phải tự thân tu luyện đoạt được, tựa hồ không cách nào thông qua khế ước cùng chung đồng bộ cho Kỳ Hẹo. Điều này làm cho Kỳ Hẹo đang chờ mong sau khi, cũng không khỏi cảm thấy một tia đáng tiếc. Hắn qua loa tính toán, nếu như mình có thể cùng chung lần này mỹ thực mang đến tăng cường, dựa vào trước mắt hắn hơi cao cơ sở, tuy rằng cá nhân tăng cường tỷ lệ sẽ không quá cao, nhưng 8 người tổng sản lượng gộp lại, e sợ cũng có thể làm cho hắn ẩn tại khí lượng tăng thêm nữa mấy bậc điểm, cái kia chính là chất bay bọn. Ai, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a. Kỳ trong lòng thầm than, lập tức thoải mái. Có thể nắm giữ khế ước cùng chung như vậy nghịch thiên năng lực, ở lòng tham tựa hồ có chút ở quá mức, gã ngay ở kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, mẹ Nhi Ỉ đã hành động lên. Nàng từ bù hạ dạ trong tay, tiếp nhận một ít phối liệu, nâng lên cái kia có kinh người hoạt tính cùng sóng năng lượng, có tới to bằng chậu rửa mặt một khối bạch tuộc xúc tu thịt. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, dường như đối xử thế gian cao cấp nhất tác phẩm nghệ thuật, vọt vào thợ săn hào lên dàn kia trải qua đặc biệt cải trang, phương tiện đầy đủ đóng kín thức nhà bếp. Chỉ thấy nàng hai tay như bay, niệm khí dường như tinh mật nhất năng lượng dẫn dắt dụng cụ, phụ trợ nàng tiến hành siêu cao tốc xử lý. Lưỡi dao xẹt qua, gân màng tách rời, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ khống chế tinh chuẩn, các loại từ dị thế giới mang đến kỳ lạ hương liệu cùng bản thế giới thu thập quý hiếm gia vị bị nàng hạ bút thành văn, lấy một loại nào đó huyền ảo tỷ lệ hỗn hợp. Toàn bộ nấu nướng quá trình không chỉ là một hồi tài nghệ biểu diễn, càng phảng phất là một loại niệm cùng nguyên liệu nấu ăn năng lượng cộng hưởng nghi thức. Không tới 5 phút đồng hồ, 9 phần bày ra đĩa tinh xảo, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hương ngây ngất, mặt ngoài bao trùm một tầng nhạt màu vàng nhạt vầng sáng biển sâu quay nướng bạch tuộc xếp liền được bưng lên. Mỗi một phần đều chỉ có to bằng bàn tay, nhưng trong đó cô đọng năng lượng, nhường nhận biết nhạy cảm ra người ra đều hơi tê dại. Đến, nhân lúc nóng ăn, hiệu quả tốt nhất. Mẹ Nhi Ỉ chính mình bưng lên một phần, không thể chờ đợi được nữa cắn một cái, trên mặt lập tức lộ ra cực hạn thỏa mãn cùng say sưa vẻ mặt. Những người khác cũng dồn dập khởi động. Chất thịt vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ khó có thể hình dung, hỗn hợp hải dương thâm thúy cùng như lôi đỉnh sức sống ngon ở đầu lưỡi nổ tung. Tiếp theo, một cỗ ôn hòa mà năng lượng bàng bạc theo thực quản chạy vào toàn thân. A, Sasuke phản ứng nhất là kịch liệt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có nhiệt lưu từ dạ dày ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mỗi một tế bào phảng phất đều đang hoan hô nhảy nhót, tham lam hấp thu này cỗ thuần túy mà ôn hòa sinh mệnh năng lượng. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bắp thịt của chính mình sợi ở hơi rung động, trở nên càng thêm chặt chẽ mạnh mẽ, xương cốt truyền đến nhẹ nhàng cảm giác tê dại, kinh mạch tựa hồ cũng bị mở rộng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, thể nội nguyên bản dường như dòng suối giống như chạ cơ dạ, ở hải tặc thế giới bị thống nhất nhận biết vì là khí một loại biến thể, tổng sản lượng ở bằng tốc độ kinh người tăng gọn. Sức mạnh kia dồi dào toàn thân cảm giác, thậm chí nhường hắn sản sinh một loại chính mình giờ khắc này cực kỳ mạnh mẽ nhẹ nhàng ảo giác. Ta khí gia tăng rồi thật nhiều. Sasuke năm quyền, cảm thụ thể nội dâng trào sức mạnh, căn cứ hắn qua loa tính toán, lần này ăn uống, dĩ nhiên nhường hắn ẩn tại khí lượng trực tiếp gia tăng rồi tiếp cận 2 vạn điểm. Đây cơ hồ là hắn muốn có khí lượng 2 lần. Kinh khủng như thế tăng cường, chẳng trách hắn sẽ sản sinh sức mạnh tăng cao ảo giác. Kỳ tinh tế thưởng thức trong miệng mỹ thực mang đến năng lượng dòng nước ấm, đồng thời quan sát bên trong thân thể tự thân. Tăng cường sát thực tồn tại, nhưng so với xạ sủ kẻ tăng gọn, hắn tăng lên liền có vẻ ôn hòa rất nhiều, khoảng chừng gia tăng rồi 2000 điểm ẩn tại khí lượng. Hắn đưa mắt tìm đến phía nở tờ rộ hội trưởng, lão gia tử chính hít mắt, ung dung thong thả nhai, nghiền ngẫm, phản phất ở thưởng thức tuyệt thế rượu ngon. Nhưng từ quanh người hắn cái kia vốn là sâu không lường được khí tức bên trong, kia chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt chập chờn, tăng cường phạm vi e sợ so với kia còn ít hơn nhiều lắm. Đây chính là giới hạn hiệu ứng trực quan thể hiện. Nhưng đối với kia cùng nở tờ rộ cái này cấp bậc cường giả mà nói, dù cho chỉ là mấy trăm hơn 1000 điểm ổn định tăng lên, cũng đủ để bù đắp được mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn khổ tu tích lũy. Càng không cần phải nói đối với những khác đồng bọn, mò kẹo, đầu các loại, mang đến hiện ra giúp ích. Trong lúc nhất thời, bên trong khoang thuyền tràn ngập kinh hỉ cùng thỏa mãn cảm thán âm thanh, lần này bất ngờ biển sâu tao ngộ, trái lại thành đoàn đội thực lực một lần tập thể nhảy gọn. Thường dụng xong bữa này, bất ngờ thực lực bữa tiệc lớn thợ săn hào tiếp tục ở thâm thủy đáy biển đi. Theo chiều sâu không ngừng tăng cường, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng quỷ dị hơn khó lường. Tia sáng hầu như hoàn toàn biến mất, dựa cả vào thân tàu tự mang phát sáng sạn gỗ cùng độ màng hội tụ hữu hắc ánh sáng chiếu sáng. To lớn thủy áp cho dù có độ màng ngăn cách, cũng làm cho thân tàu phát sinh nhẹ nhàng chi giác âm thanh, biểu hiện hoàn cảnh bên ngoài nghiêm khắc. Lọt vỏ sơ bị thích đáng bảo vệ ở một cái đặc chế phòng ép che chở bên trong, kim chỉ hướng kiên quyết không rời chỉ về một cái hướng khác, đó là đi về ngư nhân đảo đường hàng hải. Căn cứ kia ký ức cùng thu thập được tình báo, đoạn này đáy biển lữ trình tuyệt đối không phải đường bằng thẳng. Trừ xuất quỷ nhập thần, hình thể khủng bố hải vương, đáy biển núi lửa, dị thường hải lưu, biển sâu vòng xoáy, thậm chí là một số kỳ lạ sinh thái cấm khu, đều có thể trở thành uy hiếp chí mạng. Đặc biệt là đáy biển núi lửa, một khi phun trào, ở cao áp trong nước biển hình thành không chỉ là dung nham, còn có thể sản sinh hết sức nhiệt độ cao hơi nước nổ tung cùng có độc khí thể, đối với độ màng thuyền tới nói là tính chất hủy diệt. Mau nhìn, đó là cái gì? Sasuke đống nhiên chỉ về đằng trước bên trái hắc ám hải vực hô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở thân tàu phát sáng phạm vi bên dưới, một mảnh to lớn, đường viền gồ ghề bóng mờ chậm rãi hiện hiện. Cái tiếp như là một tòa nguy nga đáy biển dãy núi, nhưng ngọn núi màu sắc nhưng là ám trầm màu đỏ đâu, mặt ngoài che kín tổ ong dáng lỗ thủng cùng một ít ngưng tụ, pha lê chất giống như lưu động dấu vết. Càng làm người khác chú ý là, ngọn núi đỉnh cũng không phải là đỉnh nhọn, mà là một cái to lớn, dường như miệng chén giống như lõm, giờ khắc này chính có từng tia từng sợi sương mù màu trắng dáng vật chất từ bên trong chậm rãi xuất ra, ở lạnh lẽo trong nước biển ngưng kết thành bé nhỏ hạt tròn. Này hình thái, này nguồn nhiệt phản ứng, đem tới cho ta cảm giác làm sao như vậy như núi lửa a. Mò kẹo làm hải dương chuyên gia, nhíu mày, cẩn thận nhận biết dòng nước bên trong truyền đến yếu ớt nhiệt độ biến hóa cùng địa chất chập chờn. Đáy biển núi lửa, trong biển còn có thể có núi lửa, nó phun trào đến đi ra sao? Sasuke nghe vậy, hiếu kỳ lại mang theo điểm sốt sáng mà hỏi. Ở giới lý dạ, núi lửa không hề hiếm thấy, phun trào thời điểm hủy thiên diệt địa cảnh tượng hắn dù chưa kinh nghiệm bản thân, nhưng cũng từ ghi chép cùng tiền bối trong miêu tả hiểu rõ qua, dung nham giăng rùa, đá lửa đầy trời, khói đặc che trời, rơi vào dung nham càng là thập tử vô sinh. Cái thế giới này liền ngư nhân, nhân ngư, không đảo đều tồn tại, đáy biển có núi lửa lại có cái gì hiếm lạ? Kỳ ẻo cười, giải thích, coi như không đề cập tới cái thế giới này, ở chúng ta thế giới cũ, biển sâu rãnh biển cùng đáy biển dãy núi phụ cận, cũng phân bố lượng lớn đáy biển núi lửa, hải sơn, chỉ là chúng nó ẩn giấu ở mấy ngàn mét sâu đáy biển, người thường khó có thể nhìn thấy thôi. Sasuke đăm chiêu gật gật đầu, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm tòa kia càng ngày càng gần, tòa khói đáy biển núi lớn, không nhịn được lại lẩm bẩm một câu, kỳ ẻo, ngươi nói, nó chờ một lúc có thể hay không đột nhiên phun trào a? Cảm giác thật giống ở thở dốc. Phản phất là vì đáp lại hắn câu nói vô tâm này lời nói, "Oeng, Long." Một trận trầm thấp, kiềm chế, phản phất bắt nguồn từ đại địa nơi sâu xa vang trầm, xuyên tấu qua nước biển cùng thân tàu mơ hồ chuyển đến. Tiếp theo, mọi người dưới chân đột nhiên loáng một cái. Cũng không phải là thuyền sốc này, mà là toàn bộ đáy biển phản phất đều ở rung động. Tòa kia đáy biển núi lửa miệng chén nơi sương mù màu trắng đột nhiên trở nên dày đặc, kịch liệt, màu sắc cũng bắt đầu hướng về màu đỏ sẫm chuyển biến. Xung quanh nước biển nhiệt độ rõ ràng bắt đầu dị thường lên cao, thậm chí có thể nhìn thấy một ít nhỏ bong bóng nhỏ từ đáy biển kẽ nứt bên trong điên cuồng tuôn ra. Kỳ cảm thụ bất thình lình chấn động kịch liệt cùng kịch liệt biến hóa hoàn cảnh tham số, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sasuke, ánh mắt trở nên cực kỳ quái lạ, khóe miệng hơi co giật, "Sasuke, ngươi cái miệng này, lẽ nào từng khai quan sao?" Kiều vừa dứt lời, phản phất là vì triệt để ngồi vững miệng xui xẹo tên gọi, tòa kia vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng đáy biển núi lửa, ở ngắn ngủi tụ lực sau, rốt cục thể hiện ra nó hủy thiên diệt địa uy năng. Ầm ầm ầm, không còn là nặng nề khét đều, mà là dường như viễn cổ cự thú thức tỉnh dĩ đạo. Cho dù cách dày nặng nước biển cùng cứng cỏi độ màng, cái kia nổ vang cũng chấn động đến mức tất cả mọi người màng thai đau đớn. Miệng núi lửa đột nhiên phun trào ra khó có thể tưởng tượng vật chất, cũng không phải là trên đất bằng thông thường đỏ đậm dung nham lưu, mà là ở cực đoan cao áp hoàn cảnh dưới, hiện ra một loại quỷ dị, xen vào thể rắn cùng thể lưu trong lúc đó màu đỏ sẫm sền sệt tương đoàn, chúng nó dường như bị cự lực đè ép mọc răng cao, lấy đối lập chậm chậm nhưng không thể ngăn cản tốc độ hướng ra phía ngoài bành trướng, chống chết. Càng chí mạng là, nương theo tương đoàn dâng trào ra, là lượng lớn bị đun nóng đến khủng bố nhiệt độ nước biển trong nháy mắt hóa khí hình thành siêu cao áp hơi nước hao, cùng với từ vỏ quả đất nơi sâu xa mang ra kịch độc khí thể cùng núi lửa đá. Vụ. Toàn bộ hải vực liền dường như sôi vọt lên như thế. Lượng lớn dung nham tảng đá bị trực tiếp phun ra ngoài, sau đó cực tốc hạ xuống. Mắt trần có thể thấy, chen lẫn đỏ sẫm nóng rực vật chất cùng vô số bọt khí vẩn đục dòng lũ, dường như một bức hỗn hợp hủy diệt cùng nghẹt thở tường cao, bằng tốc độ kinh người hướng về thợ săn hào vị trí bao phủ tới. Dung nham đá chỗ đi qua, liền những kia cứng rắn đáy biển đá ngầm đều bị xung kích đến nát tan, mang theo mà đi. Lô tiên sinh điều khiển săn bắn hảo, mở lớn nhất động lực, thoát ly khu vực này. Còn lại tất cả mọi người đi địa điểm chỉ định phòng ngự, không nên để cho những kia dung nham đá rơi săn bắn hảo lên, lượng lớn dung nham đá muốn nện xuống đến, chúng ta nhất định phải ngăn hắn. Kia không chút do dự nào, lớn tiếng truyền đạt chỉ định nói. Rõ ràng. Đầu cùng hết thể mọi người đồng thời hưởng ứng, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mò kéo đi tới chính mình phụ trách khu vực sau hút mạnh một ngụm cái tẩu, phun ra lượng lớn khói tím minh, đến tiến hành phòng ngự. Những người khác cũng dồn dập đi tới chính mình phụ trách khu vực, mà Kỳ Hẻo đứng ở chính giữa trưởng quản toàn cục, cũng tiến hành trợ rút. Coi trọng đầu thuyền cái kia lít nha lít nhít phun trào ra đến dung nham tảng đá mạ xà mị tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ đập tới, nắm quyền sau, trực tiếp phát động lôi thần hình thái, song giáo hơi ngồi sồn, lượng lớn lôi điện chi lực không ngừng ngưng tụ ở hai tay bên trên. Chương 146, tử vực thoát hiểm tái ngộ cấp thợ săn hào biển sâu giao chiến. Chương 146, tử vực thoát hiểm tái ngộ cấp thợ săn hào biển sâu giao chiến. Kỳ không chút do dự nào, từ lâu thủ thế chờ đợi viên trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, dường như vô hình ra đa sóng giống như cấp tốc mở rộng, bán kính trong nháy mắt bao phủ phía trên trăm mét hải vực. Niệm năng lực tinh vi nhận biết dường như vô số con mắt, đem cái kia mảnh bị núi lửa phun trào quấy nhiều long trời lở đất, đầy dây nóng rực vật chất cùng cuồng bạo năng lượng thủy vực rõ ràng phản hồi đến trong đầu của hắn. Tin tức tràn vào trước mắt, mặc dù là lấy Kỳ Eo bình tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ở vô số to to nhỏ nhỏ, dường như mưa sao băng giống như đập xuống dung nham mảnh vỡ bên trong, có mấy khối cảm giác tồn tại dường như trong đêm tối tháp hải đang giống như bắt mắt, chúng nó thể tích vượt xa bình thường, trong đó làm người ta sợ hãi nhất một viên, đường kính thình lình đạt đến kinh người 10 mét trở lên. Nó cũng không phải là thuần túy dung nham, bên trong tựa hồ bọc mật độ cao lòng đất vật chất, ở niệm nhận biết bên trong, chất lượng cực khả năng đạt đến mấy chục tấn thậm chí tiếp cận trăm tính bằng tấn đường. Ở biển sâu cao áp cùng phun trào sơ tốc ra chỉ dưới, này viên vẫn thạch mang theo động năng, đủ để đem thợ săn hào kể cả độ màng đồng thời, như thuyền giấy như thế đập đến nát tan. Tất cả mọi người chú ý, phía trên có siêu quy cách dung nham đá tảng. Kỳ âm thanh dường như sấm nổ, trong nháy mắt thông qua niệm chấn động lan truyền đến trên thuyền mỗi một góc, thậm chí vượt trên nước biển nổ vang, có mấy viên đường kính vượt qua 5 mét, trọng lượng khả năng đạt đến mấy chục tấn. Một khi trực tiếp trúng đích, thân tàu tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta cùng sắc lao đầu phụ trách chặn lại lớn nhất, những người khác cần phải thanh trừ hết thể tiếp cận cỡ nhỏ mảnh vỡ, bảo vệ độ màng cùng thân tàu. Hầu như ở Kỳ Eo báo động trước đồng thời, ánh mắt của mọi người đều bị phía trên cái kia một màn kinh khủng hấp dẫn. Chỉ thấy một viên dường như cỡ nhỏ gò núi giống như màu đỏ sẫm đá tảng, quanh thân quấn quanh sôi trào bọt khí cùng nóng rực lưu văn, chính xuyên thấu vẩn đục nước biển, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về thợ săn hào khu vực trung ương mạnh mẽ đập xuống. Bóng mờ trong nháy mắt bao phủ nửa cái bong tàu, mang đến nghẹt thở cảm giác thậm chí so với biển sâu áp lực càng sâu. Cái kia viên lớn nhất, giao cho ta. Kỳ ánh mắt sắc bén như lao, hắn từ lâu ở báo động trước đồng thời ngay ở lòng bàn tay phải điên cuồng áp xúc năng lượng. Giờ khắc này, cao độ ngưng tụ lôi điện chi lực hỗn hợp tính kết nghiệm, ở hắn lòng bàn tay phía trước hình thành một viên hết sức không ổn định, tỏa ra chói mắt ánh sáng trắng mang quả cầu năng lượng, không khí trung quanh, độ mang bên trong đều bởi vì năng lượng độ cao tập trung mà hơi bặm mẻo. Lôi chi hàm nghĩa lôi phạt. Trầm thấp tiếng quát bên trong, kỳ cánh tay dường như cường cung giống như đột nhiên vùng một cái. Cái kia biên độ cao áp xúc quả cầu xét không tiếng động mà xuyên thấu độ màng, ở trong biển sâu lưu lại một đạo ngắn ngủi mà thẳng tắp chân không quy tích, dường như thần chỉ ném thẩm phán chim mâu, tinh chuẩn vô cùng chúng đích cái kia biên cấp tốc hạ xuống to lớn dung nham đá hạt nhân. Xì, oanh. Chúng mục tiêu trong nháy mắt, cũng không phải là kinh thiên động địa nổ tung, mà là một loại trước tiên cực tốc xuyên thấu, lại bên trong làm nổ quỷ dị quá trình. Lôi phạt đầu tiên là dường như sắc bén nhất mũi quan, lặng yên không một tiếng động không vào đá tảng bên trong, tiếp theo, ẩn chứa ở bên trong cuồng bạo sấm sét cùng niệm có thể ầm ầm phóng thích. Từ ngoại bộ nhìn lại, cái kia viên to lớn màu đỏ sẫm gò núi đột nhiên hơi ngưng lại, mặt ngoài trong nháy mắt che kín mạng nhện giống như sáng rực vết nước. Sau một khắc, nó như một cái bị chống đỡ nổ bong bóng, từ nội bộ do vô số đạo chói mắt ánh chớp xé rách, tạo ra, hóa thành hơn mấy trăm ngàn khối to nhỏ không đều mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn nhanh. Tuy rằng đơn thể uy hiếp lớn giảm, nhưng hình thành mảnh vỡ mưa phạm vi bao trùm càng rộng hơn, dường như thiên nữ tán hoa giống như hướng về thợ săn hào dội mà xuống. Động thủ, không cần càng nhiều mệnh lệnh, trên bong thuyền mọi người từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi khói tím quyền hóa thành vô số linh hoạt xúc tu, tinh chuẩn quất bay hoặc đánh nát khối lớn đá vụn, sụt tay biên tập niệm thú lấy tinh diệu thao tác, nhanh chóng chia cắt rơi tới gần độ màng nguy hiếp, đủ cô, mẹ nỉ y, bù thạ dạ thì lại dựa vào cường hãn thể thuật cùng nhập ký, đem cá lọt lưới từng cái đánh tan, xà sủ kẹ cũng lợi dụng thể thuật cùng sủ dẻ kèn, xử lý tương đối giải rác mục tiêu. Nhưng mà, nguy cơ xa chưa kết thúc. Mọi người ở đây bận bịu ứng phó đợt thứ nhất đá vụn mưa thời điểm, Kỳ Hẻo Viên lại lần nữa truyền đến càng thêm kịch liệt cảnh báo. Khối thứ hai, thể tích dĩ nhiên so với khối thứ nhất còn muốn khổng lồ. Đường kính tuyệt đối vượt qua 10 mét. Nó lại như một tòa chân chính loại nhỏ đáy biển ngọn núi, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, theo sát phía sau, phá tan vận đục nước biển, xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Thể tích khổng lồ cùng dày nặng bóng mờ, nhường mới vừa thở phào nhẹ nhõm mọi người trái tim lại lần nữa nhắc tới cú họng. Này viên chất lượng, tuyệt đối đạt đến ngàn tấn trở lên cấp bậc. Mặc dù là kỳ ẻo lôi phạt e sợ cũng khó có thể ở bảo đảm thân tàu an toàn điều kiện tiên quyết đem triệt để đánh nát, phân tán. Sắc lão đầu, cái này nhất định phải chúng ta đồng thời. Kỳ con ngươi co rút lại, không chút do dự mà hô. Đối mặt loại cấp bậc này tiên thai cấp đặc kích, hắn sức mạnh đã hiện ra không đủ. Hô hô hô, thực sự là ghê gớm tình cảnh đây. Vẫn lãng vọng bung cần nở tờ rộ hội trưởng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở kỳ ẻo bên người. Đối mặt cái kia che kín bầu trời giống như ngàn tấn đá tảng, trên mặt hắn như cũ mang theo cái kia bôi ung dung ý cười, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa xét qua một tia nghiêm túc ánh sáng. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ hoa lệ thức mở đầu, chỉ là hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng chắp tay. Trong phút chốc, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lớn lao, uy nghiêm, từ bi lại tràn ngập sức mạnh khí tức bao phủ đầu thuyền. Một tôn to lớn, nửa trong suốt màu vàng quan âm hư ảnh, sau lưng nở tở rộ không hề có một tiếng động nhẹ lên. Quan âm dáng vẻ trang nghiêm, sen dụ triển khai, mỗi một cánh tay đều chạy xuôi tinh khiết cực kỳ niệm khí ánh sáng. Đối mặt âm ầm đập xuống vạn tấn đá tảng, quan âm vẫn chưa vung trưởng đánh nát, khả năng này sẽ sản sinh không cách nào khống chế to lớn sóng trùng kích cùng mạnh vỡ, trái lại nguy hiểm cho thuyền. Chỉ thấy trong đó mấy con nhất là ngưng tụ quan âm cánh tay, lấy một loại nhìn như chậm, kỳ thực siêu việt thời gian nhận biết tốc độ, nhẹ nhàng mà lại kiên định về phía trước rối ra, tinh chuẩn chống đỡ ở khối này cấp tốc hạ xuống đá tảng mà bên. Chuyển. Nợ lở rồ trong miệng khẽ nhả một chữ, không có đinh thai nhức góc tiếng va chạm, không có năng lượng bạo phát ánh sáng. Cái kia mấy con quan âm trên cánh tay ở chứa, là đang phong tạo cực mềm kình cùng đối với sức mạnh khống chế nhập vi xảo. Chúng nó cũng không phải là mạnh mẽ chống đỡ, mà là dường như cao minh nhất thái cực tối thủ, ở tiếp xúc trong nháy mắt dẫn dắt, hóa chuyển, chuyển rời. Ung 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 ung. Ở biển sâu sức nổi phụ trợ dưới, mặc dù là ngàn tấn đá tảng, ở trong biển sâu chịu đến nước biển sức nổi cũng cực kỳ khả quan, khối này nguyên bản vuông góc hạ xuống khủng bố đá tảng, uy tích phát sinh mắt trần có thể thấy độ lệ. Nó như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng kích thích, mang theo làm người ta sợ hãi quả tính, cỏ thợ săn hào độ màng bên dưới, chấm dãi, nhưng lại không thể ngăn cản trượt về bên cạnh hắc ám thâm uyên, cuối cùng biến mất ở tầm mắt của mọi người ở ngoài, chỉ để lại một đạo thật lâu không tiêu tan dòng nước vòng xoáy. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều nín thở, liền kỳ ẻo đều cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng chấn động. Đây chính là nở tờ rộ hội trưởng, đem sức mạnh khống chế đến mức tận cùng sau bày ra, gần như đạo cảnh giới. Uy hiếp lớn nhất giải trừ, còn lại linh tinh mảnh vỡ ở mọi người hợp lực dưới rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Nô toàn lực điều khiển thuyền động lực, mọi phụ trợ điều chỉnh phương hướng, thợ săn hào như cùng một cái nhanh nhẹn cá heo, ở hỗn loạn hải lưu cùng từ từ yếu bất núi lửa mảnh vụn bên trong sông khắp trái phải, cuối cùng hữu kinh vô hiểm lao ra mảnh này tử vong hải vực, một lần nữa lái vào tương đối bình tĩnh biển sâu tuyến đường. Sống sót sau hai nạn mọi người, mới vừa ở trên bong thuyền thở một hơi, còn chưa kịp chúc mừng, phiền phức mới nhưng chủ động tìm tới cửa. Chậc chậc chậc. Nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Một chiếc. Như vậy uy vũ, như vậy đẹp đẽ thuyền. Một cái sắc bén, mang theo nồng đậm tham lam mùi vị âm thanh, từ nghiêng về phía trước hắc ám trong nước biển chuyển đến. Chỉ thấy một đám bóng đen cấp tốc tới gần, xuyên thấu thân tàu chiếu sáng phạm vi. Đó là một đám tướng mạo khác nhau, cầm trong tay các loại hình thù kỳ lạ binh khí ngư nhân. Cầm đầu là một cái vóc người cao to, da rẻ trình màu lam đậm, miệng đầy răng nanh, mũi dường như răng cưa cá mập giống như ngư nhân, bên hông hắn đeo một thanh to lớn sơn truy, ánh mắt tham lam trên dưới đánh giá thợ săn hào hình dọn nước thân thuyền cùng tinh xảo trang sức. Đúng đấy, lão đại, ta còn chưa từng thấy như thế đẹp đẽ thuyền. So với đám nhân loại kia rách nát hàng mạnh hơn nhiều. Bên cạnh một cái nhỏ gầy, như cá ông cụ cá như thế ngư nhân phụ hòa nói, bụng nước đều sắp chảy ra. Ha ha ha. Chúng tiểu nhân. Cá mập mũi ngư nhân mở miệng rộng, lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn nụ cười, vung gậy xương truy chỉ về săn bắn hào cùng lao từ sông. Đem chiếc thuyền này đoạt tới. Vẹn đờ đệ kèn thuyền trưởng nhất định sẽ to lớn tưởng thưởng chúng ta. Nó sau đó đây chính là chúng ta tân ngư nhân băng hải tặc kỳ hạm. Nha. Mười mấy cái ngư nhân lâu la phát sinh kêu cái gì, trong mắt lập lòe hùng quang cùng tham lam. Bọn họ dựa vào ngư nhân tộc trời sinh biển sâu lực thích ứng cùng bơi tốc độ, không nhìn độ màng tồn tại, dường như xuyên qua một tầng màn nước giống như, cái này tiếp theo cái kia ung dung nhảy lên thợ săn hào bằng đầu, đem kỳ ẻo đoàn người vây vào giữa. Cá mập mũi ngư nhân bắt sương truy, nên ngang đi tới đoàn người phía trước, từ trên cao nhìn xuống kỳ ẻo, dùng thô rắt tiếng nói tuyên bố, uy, người ngoại lai. Nghe rõ. Các ngươi chiếc thuyền này, chúng ta tân ngư nhân băng hải tặc coi trọng. Hiện tại, nó là chúng ta. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Nói xong, hắn còn cố ý cơ trong tay sương truy. Phía sau các ngư nhân cũng phối hợp phát sinh ha hả cười lạnh, phản phất an chắc trước mắt những này yếu đuối nhân loại ở biển sâu hoàn cảnh bên trong chỉ có thể mặc cho bọn họ sâu xé. Kỳ éo nhìn đám này đột nhiên xuất hiện, hung hăng càn quấy ngư nhân, trên mặt không có một chút nào bất ngờ hoặc kinh hoàng, trái lại lộ ra một tia lạnh lẽo đến cực điểm trầm trọng. Hắn quá rõ ràng ở biển sâu gặp phải không có ý tốt ngư nhân ý vị như thế nào, bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là có thể dễ dàng phá hoại đồ màng, nhường trên thuyền năng lực giảm mất đi sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người chôn thây đáy biển. Ngươi biết không? Kỳ âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Bóng người của hắn ở dứt tiếng trong nháy mắt, đã giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Cá mập mũi ngư nhân trên mặt cười lạnh thậm chí còn chưa kịp chuyển biến, liền cảm giác ngực một trận khó có thể hình dung đau nhức cùng lạnh lẽo truyền đến. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, mà kỳ con kia quấn quanh nhỏ bé hồ quang điện, bao trùm đen kịt bật sổ sổ cụ tay phải, đã dường như xuyên thấu đầu hũ giống như, không trở ngại chút nào xuyên qua hắn thâm hậu cơ ngực cùng xương sườn, từ sau lưng của hắn lộ ra. Ê! Ngươi! Cá mập mũi ngư nhân trong mắt tham lam cùng hung hăng trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi cùng mở mịt thay thế được, hắn há miệng, nhưng chỉ tuôn ra một ngụm lớn hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Ngươi làm qua nhất sai một chuyện kỳ éo để sát vào hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, lạnh lẽo nói rằng, chính là bước lên tà thuyền. Nói xong, kia cánh tay chấn động, mạnh mẽ lôi điện chi lực trong nháy mắt bạo phát. Cá mập mũi ngư nhân liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, toàn bộ trong lồng ngực bộ liền bị triệt để trưng khô, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tan. Kỳ éo rút về tay, đối phương thi thể mềm mại ngã vào trên bông thuyền, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, trong chớp mắt. Cái khác ngư nhân lâu la trên mặt cười lạnh triệt để cứng đờ, hóa thành sợ hãi vô ngần. Lão đại, quái, quái vật, chạy mau a. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, còn lại các ngư nhân triệt để tan vỡ, nơi nào còn dám có nửa điểm cướp đoạt tâm tư. Bọn họ sợ vỡ mặt nước, dường như chấn kinh bầy cá, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, tranh nhau chen lấn nhào hướng về mép thuyền, nghĩ muốn xông ra độ màng, trốn về vậy bọn họ tự cho là an toàn bên trong biển sâu. Hiện tại muốn đi. Kỳ Hẹo vẩy vẩy vết máu trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, chậm. Kỳ trên người hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt phát động, những kia mới vừa nhảy ra độ màng cho rằng chạy thoát ngư nhân, liền dường như bị cái gì đại khủng bố bao phủ lại như thế, bị hạ cựu gẳng một phen liền mất đi. Kỳ Hẹo nhìn cái kia mười mấy cái mất đi ý thức ngư nhân, dùng ngón tay nhắm ngay bọn họ. Vừa định muốn ngưng tụ niệm lực làm chút gì thời điểm, Lũ Cổ ngăn cản nói, kỳ eo bọn họ đã mất đi ý thức, nên không có cần thiết đánh giết bọn họ đi. Kỳ thấy Lũ Cổ nói như vậy cũng không có từ chối, mà là thả tay xuống nói, bọn họ là hải tặc, cũng là tội phạm, mới vừa nếu như bọn họ dở trò xấu, ở chúng ta không biết tình huống đem thuyền độ màng làm hỏng, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, nếu không phải chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ, chúng ta liền sẽ trở thành hắn thịt cá. Lũ Cổ, ngươi muốn buông tha muốn giết ngươi người sau đó nhường bọn họ đi giết người khác sao? Lũ Cổ nghe kỳ eo nói như vậy, cười nói, chúng ta chỉ là làm chính chúng ta. Ta mới vừa chỉ là kiến nghị mà thôi, đối với người yếu hạ sát thủ không có cần thiết. Lu Cô nói lời này cũng không phải là không có đạo lý, làm thực lực của ngươi đạt đến một cảnh giới thời điểm, chỉ có cùng ngươi nắm giữ tương đồng thực lực người mới có thể kích phát ngươi hưng phấn, đây chính là vì sao những cao thủ cuối cùng đô thị thích liệu mạng tranh đấu nguyên nhân. Ừ, những người này giữ lại vẫn có chút dùng, ta cũng không có muốn giết bọn hắn ý tứ, vốn chỉ là muốn làm một cái ký hiệu, phòng trừng chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, liền sẽ đem chúng ta sự tình nói cho cái nào cái gì tân ngư nhân băng hải tặc, nếu như bọn họ biết mình bao nhiêu cát lượng thì sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Kỳ Éo nhưng là biết, cái này cái gì tân ngư nhân băng hải tặc thuyền trưởng là một cái cán thuốc, hơn nữa thực lực cũng không làm sao, nhưng thủ hạ nhưng có 10 bạn, bị phi một người trực tiếp dùng hạ sổ cụ hạ kỳ tiêu diệt 5 bạn. Hắn đối với một đám thái kê nhưng là một chút hứng thú cũng không có, huống chi hiện tại vẫn là 2 năm trước, phòng trừng thực lực của bọn họ còn càng món ăn. Kỳ Éo cũng không muốn bọn họ tìm đến mình phiền phức. Nguyên lai ngươi là như thế nghĩ tới a. Lu Cố lộ ra không có gì bất ngờ xảy ra vẻ mặt. Chương 147, bong bóng chi tường dưới hộp mù đi chương 147, bong bóng chi tường dưới hộp mù đi mau nhìn. Chúng ta đến. Theo xạ sủ kẹ một tiếng mang theo thán phục la lên, ánh mắt của mọi người đều theo lọc bỏ sở cuối cùng ổn định chỉ dẫn phương hướng, tìm đến phía cái kia mảnh bị biển sâu ưu ám lâu dài bao phủ phía trước. Tiếp theo, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động cùng thán phục, ở mỗi người trong lòng bay lên. Chỉ thấy ở vô biên vô hạn hắc ám trong biển sâu, một điểm lưu hòa, bảy màu sắc sỡ ánh sáng dường như kỳ tích sáng lên, cũng theo thuyền tới gần cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, một tòa khó có thể dùng lời nói hình dung, mộng ảo giống như hòn đảo đường biển, rõ ràng hiện ra ở bọn họ trước mắt. Cái kia cũng không tầm thường về mặt ý nghĩa hải đảo. Ngư nhân đảo bị một cái lớn vô cùng, gần như hoàn mỹ hai tầng hình cầu màng bong bóng ôn nhu bọc, dường như mẫu thân che chở yếu đuối trẻ con. Tầng ngoài màng bong bóng cứng cỏi mà trong suốt, hiện ra nhàn nhạt cầu vồng ánh sáng lộng lẫy, bên trong tầng thì lại càng hiện ra thâm hậu, tỏa ra ổn định màu nhũ bạch bừng sáng. Hai tầng vòng bảo vệ trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được lưu động tầng không khí, đó là ngăn cách vạn mét biển sâu khủng bố thủy áp, duy trì đảo nội sinh mệnh then chốt bước để mang. Xuyên thấu qua này đôi trọng vòng bảo vệ, đảo bên trong cảnh tượng dường như hải thị thận lâu giống như mê người. Hòn đảo chủ thể tựa hồ xây dựng ở to lớn đáy biển tầng nham thạch bên trên, địa hình chập trùng, có dãy núi, càng như là to lớn đá san hô xếp, có hẻm núi, bị dòng nước ăn mòn ra đường núi. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, hòn đảo phần lớn khu vực, bao quát đường phố, quảng trường, thậm chí một ít kiến trúc tầng dưới chót, đều ngâm không có ở trong suốt, hiện ra hưu hắt ánh sáng trong nước biển. Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người ở trong đó tựa như xuyên qua tới lui tuần tra, bọn họ nửa người trên gần như nhân loại, nửa người dưới nhưng là hình thái khác nhau đôi cá, cái kia chính là ngư nhân đảo cư dân. Mà những kia không có đôi cá, nhìn như nhân loại bình thường bóng người thì lại phần lớn cưới bị tiểu bong bóng bọc công cụ giao thông, như là bong bóng xe, bong bóng thuyền, hoặc là mặt ngoài thân thể bôi lên một tầng lóng lánh bôi tầng, mới có thể ở bên trong nước có hạn hoạt động. Ánh mặt trời. Không, nơi này không có ánh mặt trời. Chiếu sáng cả hòn đảo, là vô số khảm nạm ở vách đá, đuôi san hô, kiến trúc mặt ngoài, thậm chí trôi nổi ở bên trong nước to lớn phát sáng sáng gỗ, dạ minh châu, cùng với vòng bảo vệ bản thân hấp thu cũng chuyển hóa biển sâu địa nhiệt cùng một loại sinh vật nào đó có thể sau tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Toàn bộ ngư nhân đảo, lại như một viên bị tỉ mỉ điêu khắc tự thân phát sáng biển sâu minh châu, yên tĩnh, mỹ lệ, lại mang theo một loại hoàn toàn cách biệt với thế gian cảm giác thần bí. Đây chính là ngư nhân đảo. Mẹ Nhi Y nằm ngoài mép thuyền, con mắt trợn tròn lên, làm mỹ thực thợ săn, nàng đối với loại này hoàn toàn khác nhau sinh thái hoàn cảnh cùng khả năng tồn tại vô số không biết nguyên liệu nấu ăn tràn ngập thuần túy nhất hiếu kỳ cùng hưng phấn. Quá khó mà tin nổi. Một cái hoàn toàn ở dưới nước, đến một số ít, văn minh quốc gia. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Mò kéo làm hàng hải kinh nghiệm phong phú thợ săn, càng quan tâm thực tế vấn đề. Hắn chỉ vào cái kia to lớn hai tầng vòng bảo vệ, trực tiếp đục vào. Vẫn có cái gì đặc biệt lối vào? Kỳ thu hồi chấn động ánh mắt, giải thích, căn cứ ta hiểu rõ tình báo, tiến vào ngư nhân đảo có hai loại phương pháp, cưỡng ép xông vào hoặc là có thư mời, mà chúng ta cũng không có cái này, vì lẽ đó tiến vào chính là mạnh mẽ xông vào. Mạnh mẽ xông vào cần điều khiển độ màn thuyền, lấy đặc biệt góc độ cùng quy tích, trực tiếp lái vào tầng ngoài vòng bảo vệ. Nếu như con đường, tốc độ, góc độ đều vừa đúng, thuyền độ màng sẽ cùng ngư nhân đảo vòng bảo vệ sản sinh kỳ diệu dung hợp hiệu ứng, dường như giọt nước hòa vào biển rộng, vững vàng mà thuận lợi bị tiếp nhận tiến vào hai tầng vòng bảo vệ trong lúc đó tầng không khí, sau đó có thể lựa chọn vị trí thích hợp hạ xuống bên trong tầng vòng bảo vệ lên, lại thông qua đặc biệt đường nối tiến vào đảo bên trong thủy vực hoặc mặt đất. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên một tia bất đắc dĩ cùng nóng lòng muốn thử nhà mạo hiểm sát thái, thế nhưng, cái kia chính xác con đường, góc độ, tốc độ cũng không có công khai, xác thực số liệu. Ở mức độ rất lớn ỷ lại ở Hoa Tiêu kinh nghiệm, trực giác, thậm chí vận khí. Nếu như con đường sai lầm, độ màng không chỉ sẽ không dung hợp, ngược lại sẽ bị vòng bảo vệ chọc ra thuyền cùng người trên thuyền sẽ trong nháy mắt bại lộ ở hai tầng vòng bảo vệ trong lúc đó tầng không khí bên trong, sau đó từ mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét trên không trực tiếp rơi dụng, hoặc là bị hỗn loạn không khí lưu hướng đi. Hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn chung quanh mọi người, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp căng thẳng cùng hưng phấn nụ cười, nói đơn giản, chúng ta hiện tại lại như ở mở một cái kích thích hộp mù. Thành công, thuận lợi đổ bộ, thất bại, khả năng chính là công dã tràng bên trong sự cố. Mở hộp mù. Sasuke nhíu nhíu mày, thuyết pháp này nhường hắn nhớ tới một số không đáng tin nhẫn cụ thương nhân. Coi như là đánh cược vật khí, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp canh chừng hiểm rơi xuống thấp nhất. Vẫn bình tĩnh quan sát nổ đẩy một cái kính mắt, thấu kính phản xạ ngư nhân đảo ánh sáng. Hắn chỉ vào vòng bảo vệ phía dưới cùng đáy biển tầng nham thạch giáp giới khu vực, các ngươi xem, vòng bảo vệ cũng không phải là hoàn toàn trôi nổi, nó dưới đáy cùng đáy biển là liên kết, nơi đó tia sáng rõ rệt ám, kết cấu khả năng càng phức tạp, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa. Độ cao kém nhỏ nhất. Mò kéo lập tức rõ ràng hắn ý tứ, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, chúng ta không từ vòng bảo vệ chính diện hoặc mặt bên thử nghiệm dung hợp vào, mà là đem thuyền mở ra vòng bảo vệ dưới đáy nhất, gần kề đáy biển địa phương, sau đó thử nghiệm xuyên đi vào. Lại như sát mặt đất mở cửa xe, dù cho ngã xuống, độ cao cũng rất có hạn. Đúng là như thế. Lâu gật gù, tỉ mỉ trình bày hắn kế hoạch, chúng ta có thể đem ngư nhân đảo tầng ngoài vòng bảo vệ ở dưới đáy khu vực, gần như coi như một cái to lớn hình cung mặt biển. Chúng ta từ phía dưới tiếp cận, thử nghiệm nhường độ màng cùng vòng bảo vệ dưới đáy tiếp xúc, dung hợp. Cho dù thất bại, độ màng chốc ra, thuyền hạ xuống độ cao nhiều nhất chỉ có mười mấy mét đến mấy chục mét, quyết định bởi chúng ta gần kề trình độ, bằng vào chúng ta thân tàu kết cấu cùng các vị thân thủ, hoàn toàn có thể ứng đối, nhiều nhất là nhẹ nhàng va chạm cùng hỗn loạn, sẽ không có thuyền hủy người vong nguy hiểm. Thành công, chúng ta liền sẽ trực tiếp tiến vào vòng bảo vệ dưới đáy tầng không khí, tuy rằng vị trí có thể khá là vắng vẻ, nhưng an toàn được lớn nhất bảo đảm. Kỳ Éo nghe xong, không nhịn được vỗ xuống tay, không hổ lạc nổ. Bình tĩnh, hiệu suất cao, nguy hiểm có thể khống. Cứ làm như thế. Điều chỉnh hướng đi, mục tiêu ngư nhân đảo vòng bảo vệ dưới đáy nhất khu vực biên giới. Thợ săn hào ở nổ tinh vi tính toán cùng mọi khói tím phụ trợ điều khiển ở dưới, chậm rãi thay đổi hướng đi, như cùng một cái cẩn thận cá lớn, hướng về cái kia tỏa ra mộng ảo ánh sáng to lớn bong bóng dưới thấp nhất u ám rụt khu vực chạy tới. Theo tới gần, vòng bảo vệ hùng vĩ càng hiện ra chấn động, cái kia độ con phảng phất liên tiếp một thế giới khác bầu trời. Cùng lúc đó, ngư nhân đảo bên trong, long cung thành nơi sâu xa, vỏ cứng trong tháp, thân hình to lớn, dung nhan tuyệt thế, có phiêu giật phấn mái tóc dài màu đỏ nhân ngư công chúa. Skizatoshi, chính tựa ở nàng cái kia đặc chế to lớn vỏ sò bên giường, nhìn ngoài cửa sổ ngư nhân đảo sán lạn cảnh đêm đờ ra. Nàng to lớn, dường như hồng ngọc giống như mỹ lệ con ngươi bên trong, thời điểm mà biểu lộ ra ngây thơ cùng hiếu kỳ, khi thì lại bị một tầng nhàn nhạt yêu thương cùng hoảng sợ bao phủ. Bởi vì mạ tổ no mi năng lực giả vẽn đỡ đẻ kèn chín kéo dài không ngừng quấy dậy cùng uy hiếp, nàng đã bị bức bách ở tòa này tháp cao bên trong u cư nhiều năm. Đồng nhiên, nàng tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lông mi thật dài chấn động một chút, ánh mắt không tự chủ được tìm đến phía ngư nhân đảo tầng ngoài vòng bảo vệ một cái hướng khác. Nơi đó, thông thường chỉ có bóng tối vô tận cùng tình cờ bơi qua biển sâu sinh vật. Nhưng giờ khắc này, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, yếu ớt nhưng rõ ràng cảm giác xuyên thấu qua dày đặc vòng bảo vệ cùng vạn mét nước biển truyền đến. Cảm giác kia cũng không phải là ác ý, cũng không phải nàng quen thuộc những kia to lớn hải vương các bằng hưu hô hoán, mà là một loại hỗn tạp năng lượng mạnh mẽ, ý chí kiên định, cùng với từng kia một mạo hiểm khí tức người ngoại lai chợt trợn. Rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, đồng thời đang đến gần vòng bảo vệ dưới đáy. Có khách từ rất sâu, rất đen địa phương đến sao? Sĩ dạ thổ sĩ công chúa nhẹ giọng tự nói, âm thanh kỳ ảo mà mềm mại, mang theo một tia yêu kỳ. Nàng hai tay nắm lấy nhau ở trước ngực, tiến lặng cầu khẩn, hy vọng là lương thiện khách nhân, không muốn mang đến phân tranh mới tốt. Chương 148, rơi dụng vòng bảo vệ biển sâu mới gặp nhân ngư cắt hình. Chương 148, rơi dụng vòng bảo vệ biển sâu mới gặp nhân ngư cắt hình. Ngư nhân đảo tầng ngoài vòng bảo vệ dưới đáy biên giới. Thợ săn hào đầu thuyền, nhẹ nhàng, tính thăm dò chạm đến cái kia cứng cỏi mà giàu có co giãn vòng bảo vệ mặt ngoài. Tiếp xúc trong nháy mắt, độ màng cùng vòng bảo vệ tiếp xúc nơi nổi lên dường như sóng nước giao hòa giống như gợn sóng. Ánh sáng lưu chuyển, chính là hiện tại. duy trì trước mặt góc độ cùng tốc độ thấp, thử nghiệm dung hợp. Nô một cách hết sức chăm chú mà nhận biết niệm phản hồi, chỉ huy mỏ tiến hành tinh chỉnh. Thuyền chậm rãi về phía trước trên đi. Nửa trước bộ phận độ màng tựa hồ có cùng vòng bảo vệ dung hợp dấu hiệu, ánh sáng ở đồng bộ lấp lóe. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng sắp thành công thời điểm. Ba. Một tiếng lanh lảnh, dường như bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên truyền đến. Cũng không phải là dung hợp, mà là bài xích. Thuyền bên trong phần sau độ màng cùng vòng bảo vệ tần suất tựa hồ không thể hoàn toàn đồng bộ, ở một cái nào đó điểm giới hạn phát sinh chóc ra. Không được. Độ màng bắt đầu chóc ra. Số tay biên tập niệm thú nhạy cảm bắt lấy thân tàu phần sau độ màng năng lượng kịch liệt suy giảm cùng không ổn định. Trong nháy mắt, mất đi độ màng bảo vệ cái kia bộ phận thân tàu bại lộ ở vòng bảo vệ bên trong tầng không khí bên trong. Áp lực cực lớn kém cùng mất đi sức nổi chống đỡ, nhường cả chiếc thuyền đột nhiên chìm xuống, sau đó mất đi cân bằng, bắt đầu dọc theo vòng bảo vệ trong vách tuột xuống rơi, lăn lộn. Theo kế hoạch hành động, hạ thấp độ cao kém. Kỵ phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được khả năng thất bại, vẫn ở đầu thuyền chờ lệnh. Giờ khắc này, hắn không chút do dự mà thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra vẫn còn chưa hoàn toàn chọc ra độ màn mũi tàu khu vực, thân thể trên không trung điều chỉnh tư thế, niệm khí bạo phát, dường như đạn pháo giống như bắn về phía chính đang mất khống chế hạ xuống thân tàu dưới đáy. Hai tay của hắn lên, từ lâu chuẩn bị kỹ càng một đám lớn từ không đảo mang đến đặc chế loại cỡ lớn gió vỏ sò. Những này gió vỏ sò trải qua nổ không gian kỹ thuật ổn định cùng bù hạ dạng niệm khí phụ ma, có thể trong khoảng thời gian ngắn phun ra mạnh mẽ mà ổn định khí lưu. Đùng 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 đùng, kia bóng người dường như biến ảnh, ở thân tàu lăn lộn, hạ xuống mạo hiểm quá trình bên trong, bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác, đem một cái lại một cái kích hoạt gió vỏ sò, dường như lắp đặt dọc kẹt thiết bị đầy như thế, vững vàng mà đập ở đáy thuyền mỗi cái then chốt được lửa đốt. Động tác của hắn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, hoàn toàn là đang cùng trọng lực thi chạy. Làm cái cuối cùng gió vỏ sò lắp đặt xong xuôi, thân tàu độ màng cũng triệt để hoàn toàn chốc ra, cả chiếc thợ săn hào hoàn toàn bại lộ ở tầng không khí bên trong, bắt đầu chân chính vật rơi tự do. Phía dưới là hiện ra hưu hắt ánh sáng bên trong tầng vòng bảo vệ mặt ngoài, khoảng cách khoảng chừng 30 mét, chính là hiện tại. Toàn viên tóm chặt, gió vỏ sò toàn mở. Khi eo lớn tiếng quát lên, đồng thời chính mình cũng nắm lấy đáy thuyền một chỗ bất ngờ nổi lên. Vụ. Mấy chục loại cỡ lớn gió vỏ sò đồng thời phun trào ra mạnh mẽ khí lưu màu trắng. Những này khí lưu cũng không phải là toàn bộ hướng lên trên, mà là trải qua kỳ eo lắp đặt thời điểm góc độ điều chỉnh, hình thành một cỗ hướng lên trên tổng lực đẩy cùng nhiều phương hướng ẻ hỉ dạng hình lực. Cấp tốc hạ xuống thân tàu đột nhiên hơi ngưng lại, hạ xuống tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm giảm. Thân thuyền ở khí lưu ảnh hưởng kịch liệt rung động, điều chỉnh tư thế. Kéo kẹt, kẹt kẹt. Thân tàu kết cấu phát sinh không chịu nổi gánh nặng diễn gì, nhưng trung quy gánh vác bất thình lình những lực biến hóa. Một giây, hai giây. Ở khoảng cách bên trong tầng vòng bảo vệ chân bóng mặt ngoài còn sót lại không tới cao 5 mét độ thời điểm, thân tàu hạ xuống động năng rốt cục bị gió vỏ sò lực đẩy cơ bản trung hòa, trở nên chậm chậm mà có thể khống. Loảng xoảng. Một tiếng không tính quá kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, thợ săn hào cuối cùng lấy một loại có chút chật vật, nghiêng về góc chế độ, nhưng cuối cùng cũng coi như đối lập vững vàng mắc cạn ở ngư nhân đảo bên trong tầng vòng bảo vệ mặt ngoài bên trên, nhẹ nhàng nhảy đánh mấy lần, rốt cục dừng. Gió vỏ sò tiêu hao hết năng lượng, đình chỉ phun ra. Trên bong thuyền, mọi người tuy rằng bị qua lại đến ngã trái ngã phải, nhưng được lợi từ chuẩn bị kỹ càng trước cùng thân thể cường hãn tố chất, cũng không lo ngại. Kỳ Eo cũng từ đáy thuyền vươn mình nhảy về bong tàu, thái dương chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, thở dài nhẹ nhõm một cái, hô, thật nguy hiểm. Cuối cùng cũng coi như an toàn chạm đất, tuy rằng phương thức không quá tao nhã. Ngắm nhìn một phía, bọn họ đang đứng ở vòng bảo vệ biên giới một mảnh đối lập bằng phẳng, tương tự bãi biển nhưng thực chất là vòng bảo vệ bản thể khu vực, cách đó không xa chính là hiện ra hưu hắt ánh sáng nước biển cùng đá san hô. Sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác sau khi đi qua, đối với tân thế giới lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên trên. Chúng ta này xem như là thành công tiến vào ngư nhân đảo phạm vi. Lu Cố đỡ thẳng bị chấn động lệch kính dâm, đánh giá xung quanh này cũng không như biển sâu, cũng không giống bình thường lục địa kỳ lạ hoàn cảnh. Coi như thế đi, tuy rằng không đi cửa chính, rơi đến trần nhà lên. Kỵ cười khổ nói, tiếp đó phải nghĩ biện pháp tiến vào phía dưới nước biển hoặc là tìm đến đi về hòn đảo bên trong đường lối. Trước tiên không nói cái kia mỏ éo đông nhiên xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một loại nào đó thuộc về nam tính, ngầm hiểu ý nụ cười hưng phấn, nhẹ giọng lại nói, các ngươi nói, này ngư nhân đảo bên trong có phải là thật hay không có trong truyền thuyết? Mỹ nhân ngư a. Hắn này vừa nói, nhất thời hấp dẫn hết thảy nam tính, cùng với mẹ nhì ý hiếu kỳ, ánh mắt, liền ngay cả luôn luôn đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt nở tờ rồ hội trưởng, giờ khắc này cũng không nhịn được đuốt dấu mép, con mắt hơi tỏa ánh sáng, ho khan hai tiếng, khụ khụ. Hô hô hô, cái này mà, trên lý thuyết, ngư nhân đều có, cùng với đối ứng nhân ngư tộc, chắc hẳn cũng là tồn tại đi. Lao phu du lịch, ân, từng trải qua không ít chủng tộc, nhưng này nhân ngư tộc, cũng thật sự là chưa từng tận mắt nhìn thấy. Giọng nói kia bên trong chờ mong và hiếu kỳ, quả thực lộ rõ trên mặt. Nhìn hội trưởng đều dáng vẻ ấy, mọi cùng đủ cổ càng là nháy mắt, xạ sủ kẻ tuy rằng trên mặt như cũ khốc khốc, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Liên bù hạ dạ đều tạm thời từ đối với mới nguyên liệu nấu ăn suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, ngốc nghếch hỏi, bị nhân ngư. Ăn ngon không? Lập tức gặp đến mẹ nhì một cái bi ạ tiểu gắng. Khi éo nhìn đám này trong nháy mắt không đứng đắn lên đồng bọn, lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích, ngư nhân đảo chủ yếu cư trú hai đại chủng tộc. Một loại là các ngươi nhìn thấy, nửa người trên hình người, nửa người dưới đôi cá nhân ngư tộc. Bọn họ tính cách tương đối ôn hòa, phần lớn lấy tảo loại, hải tảo, vỏ so loại các loại làm thức ăn, cơ bản không ăn thịt loại cùng loại cá, xem như là thức ăn chay chủ nghĩa người. Bọn họ nơi ở phần lớn dọc theo mỹ lệ đá san hô dựng, phòng ốc cũng nhiều là vỏ sò, san hô chất liệu phi thường đẹp đẽ. Hắn chỉ cách đó không xa cái kia mảnh ở hưu hắt ánh sáng dưới có vẻ màu sắc sặc sỡ, hình thái khác nhau to lớn đá san hô lâm. Xem bên kia, nếu như ta không đoán sai, khu vực này rất khả năng chính là nhân ngư tụ cư sản gỗ chi đổi. Thì ra là như vậy, cái kia mặt khác một loại đây, chính là những kia dài đến. Ân, khá là hung hãn. Lu Cổ nhớ tới mới vừa gặp phải những kia cướp đoạt chưa đạt ngư nhân. Vậy thì là ngư nhân tộc. Kiel gật gù, ngư nhân tộc nửa người dưới là hai chân, nhưng thông thường có màng chân, da rẻ màu sắc đa dạng, có vây cá hoặc hai, tướng mạo cũng càng gần gũi loại cá hoặc sinh vật biển. Bọn họ phần lớn thể trạng cường tráng, tính tình đối lập dũng mãnh, đương nhiên cũng coi ôn hòa, an tính càng gần gũi chúng ta nhân loại, loại thịt, loại cá, thậm chí hải vương đều ăn. Hai cái chủng tộc cộng đồng sinh sống ở trên hòn đảo này, nhưng văn hóa cùng nếp sống có nhất định sai biệt. Ngay ở kia còn muốn tiến một bước giới thiệu ngư nhân đảo phong thổ, so với Như Long cung thành, Cắt Long khảo Đức quảng trường cái gì, cũng kế hoạch làm sao từ này vòng bảo vệ đỉnh chóp xuống tới đảo bên trong thời điểm, rầm. Cách đó không xa cái kia mảnh tới gần vòng bảo vệ biên giới nước biển, đột nhiên nổi lên một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Tiếp theo, một bóng người chậm rãi từ hưu hắt ánh sáng dập dờn trong nước biển nổi lên. Đầu tiên xuất hiện là một đầu dường như hải tảo giống như nhu thuận, hiện ra nông hào quang màu xanh lục cùng eo tóc dài, ướt nhẹp dán ở chân bóng phần lưng. Sau đó là một tấm tinh xảo đến dường như đồ sứ giống như gò má, da rẻ trắng non đến gần như trong suốt, ở biển sâu hưu hắt ánh sáng dưới phảng phất tự mang ánh sáng nhẹ. Nàng tựa hồ có chút thẹn thùng, chỉ lộ ra nửa người trên, tinh tế hai cánh tay ôm ngực, nửa người dưới che kín ở trong nước biển, mơ hồ có thể thấy được một vệt màu vàng nhạt, vậy nhắn nhủi phản quang. Nàng chấp chấp cái kia song dường như tinh khiết nhất hy si, phỉ thúy, giống như mắt to, lông mi thật dài lên còn treo bé nhỏ giọt nước, hiếu kỳ lại mang theo một tia nhút nhát, nhìn phía mắc cạn ở vòng bảo vệ lên thợ săn hào cùng với trên bong thuyền đám kia đồng dạng trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng khách đến từ thiên ngoại. Không khí phảng phất vào đúng lúc này đông lại, mỏ kéo miệng ngoác thành chữ ngón nở tờ rộ hội trưởng nuốt dâu mép tay dừng ở giữa không trung, liên kỳ eo đều sửng sốt một chút. Này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết? Vị kia nổi lên mặt nước tóc xanh nhân ngư thiếu nữ, tựa hồ cũng bị nhiều như vậy nói chừng chừng ánh mắt nhìn ra có chút thật không thiện, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, thanh âm êm dịu đến như gió biển phất qua chung gió. Cái kia, các ngươi là từ phía trên rơi xuống sao? Cần hỗ trợ sao? Chương 149, thể tham sỉ ở lì dòm ngó tương lai. Chương 149, thể tham sỉ ở lì dòm ngó tương lai. Cần, quá cần. Liên ở những người khác còn chìm đắm ở lần đầu gặp gỡ nhân ngư thiếu nữ kinh diễm cùng ngây người bên trong thời điểm, Kiel đã trước tiên phản ứng lại, trên mặt tràn ra một cái thân thiện mà nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, hướng về trong biển Kelly dùng sức gật gật đầu. Hắn này cấp tốc mà thẳng thắn đáp lại, lập tức đánh vỡ mới vừa cái kia có chút vi diệu đông lại bầu không khí. Trên bong thuyền mọi người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình mới vừa chừng chừng ánh mắt có thể có chút thất lễ, vội vã tập trung ý chí, nhưng trong mắt hiếu kỳ và thiện ý vẫn chưa giảm thiểu. Kelly nhìn kỹ cái kia lông không giả bộ nụ cười, trong lòng cuối cùng một tia thấp thỏm cũng tiêu tan. Làm ở ngư nhân đảo lớn lên, gặp muôn hình muôn vẻ biển xanh khách tới cá, nàng có một loại gần như bản năng trực giác. Trước mắt đám người này, tuy rằng trang phục khác nhau, khí thế bất phàm, thậm chí mới vừa trải qua một hồi mạo hiểm tai nạn máy bay, nhưng trong ánh mắt của bọn họ cũng không có loại kia làm nàng bất an tham lam, thô bạo hoặc dâm tà, trái lại càng như là một đám tràn ngập thăm dò muốn cùng sức mạnh người lữ hành. Đặc biệt là cái này tự xưng kỳ hẹo, nét cười của hắn cho người một loại kỳ lạ an tâm cảm giác. Cần ta đi gọi người hỗ trợ sao? Kéo ly âm thanh khôi phục nhẹ nhàng, thì gì, thủy thúy, giống như con ngươi con thành trắng quyết, lộ ra một cái xinh đẹp mà hữu hảo đủ cười. Các ngươi thuyền thật giống kẹt ở vòng bảo vệ lên, Long cung thành thủ vệ hoặc là sản gỗ đổi thợ thủ công có lẽ có thể giúp đỡ bận điệu. Ha ha, không cần làm phiền người khác. Kỵ cười khoát tay háo một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn ngập tự tin. Chút chuyện nhỏ này, chính chúng ta liền có thể làm được. Chúng ta hiện tại thiếu nhất, kỳ thực là một vị quen thuộc nơi này hướng đạo. Hắn hơi cúi người, ánh mắt chân thành nhìn về phía Kelly, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi ngươi có rảnh hay không, đồng ý tạm thời đảm nhiệm chúng ta hướng dẫn viên, mang chúng ta lãnh hội một hồi ngư nhân đạo phong quang đây. Đương nhiên, chúng ta sẽ thanh toán làm ngươi thỏa mãn thù lao. Nói, Kiel ra hiệu một hồi, sau đó trực tiếp từ thợ săn hào mép thuyền lên mẹ xuống. Sau đó một màn, nhường Kelly lại lần nữa trận to hai mắt, hai tay theo bản năng mà che miệng nhỏ. Chỉ thấy Kiel cũng không có rơi vào trong biển, mà là nhẹ, vững vàng mà rơi vào hưu hắt ánh sáng dập dờn nước biển mặt ngoài. Hai chân của hắn phảng phất đạp ở một tầng vô hình, cứng cỏi trên đệm, nước biển bẹn bẹn ở dưới chân hắn đẩy ra từng vòng nhỏ bé gợn sóng, liền dày diện đều không có thấm ướt. Hắn liền như vậy tự nhiên đứng ở trên mặt nước, dường như đứng ở kiên cố mặt đất như thế, thậm chí theo nước biển nhẹ nhàng chập chờn mà hơi chập trùng. Ngươi lại có thể đứng ở trên mặt nước. Kelly âm thanh bởi vì khiếp sợ mà hơi tăng cao, mang theo khó có thể tin tiếng rung. Nay ở ngư nhân đảo quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù cho là các nàng nhân ngư, rời đi nước biển leo lên lục địa thời điểm, cũng cần phải mượn bơi lên bơi lội bơi tầng hoặc là cưỡi phao màng công cụ, tuyệt đối không thể như vậy ung dung trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Chuyện này quả thật là vi phạm lẽ thường. Ha ha, là, này xem như là một loại đối với khí đặc thù vận dụng kỹ xảo. Kỳ hơi ngượng ngùng mà sờ sờ sau gáy, ngồi sụp xuống, nhường tâm mắt của chính mình cùng phao ở trong nước biển, chỉ lộ ra nửa người trên Kelly ngang hàng, kiên nhẫn giải thích, đem khí, hắn tạm thời dùng cái này hải tặc thế giới có thể hiểu được từ, đều mà ổn định bao trùm ở lòng bàn chân, hình thành một cái chống đỡ diện, liền có thể làm được điểm này. Nếu như bên trong cơ thể ngươi cũng có tương tự năng lượng, đồng thời học được khống chế, trên lý thuyết cũng có thể nha. hắn tận lực dùng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích chu cơ bản nguyên lý. Sasuke nhìn kỹ có thể đứng ở trên mặt nước không một chút nào bất ngờ, nhưng Naruto cùng với những cái khác thợ săn nhưng lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt, dù cho là mọt eo, hắn cũng cần dùng năng lực của chính mình làm thành khói bàn đạp mới có thể đứng ở trên mặt nước. Lẽ nào đây chính là Sasuke cái nào thế giới đối với khí phương pháp vận dụng? Kiel bởi vì ngồi xổm xuống tới gần duyên cớ, Kiel mặt cách Kelly rất gần. Kelly thậm chí có thể thấy rõ trong mắt hắn ôn hòa ý cười cùng lông mi thật dài. Trừ khiếp sợ ở đối phương đứng ở mặt nước năng lực, một cỗ chưa bao giờ có, hô tạp ngượng ngùng cùng cảm giác kỳ diệu nhiệt lưu trong nháy mắt dâng lên Kelly gò má. Nàng trắng non khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cờ dìm sần, ửng đỏ, dường như trái táo chín mùi, liền bên thai đều nhiễm phải hồng nhạt. Nàng theo bản năng mà đem thân thể hướng về trong nước biển hơi co lại, chỉ lộ ra một đôi nước long lanh mắt to, lông mi thật dài nhanh chóng nháy lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất khác thường tính, đặc biệt là đến từ biển xanh khắc phái, cách nàng như thế gần, dùng như vậy bình đẳng mà kiên trì thái độ nói chuyện cùng nàng, còn chia sẻ thần kỳ bí mật. Nay cùng những kia hoặc là tràn ngập dục vọng, hoặc là mang theo kỳ thị ánh mắt tuyệt nhiên không giống. Này, như vậy a? Kelly âm thanh tế như văn huế, nàng sâu hô hấp vài hơi khí, nỗ lực bình phục quá nhanh nhịp tim, này mới lần nữa tổ chức ngôn ngữ, các ngươi biển xanh người, cũng thật là lợi hại đây. Chúng ta nhân ngư dù cho chỉ là ở trên đất bằng ngắn ngủi dừng lại, thông thường cũng cần phải mượn phao màng mới được, giống như ngươi vậy trực tiếp đứng trên nước. Ta chưa từng thấy. Trong giọng nói tràn ngập thán phục cùng một tia không dễ phát hiện được ao. Thì ra là như vậy. Kiel gật gù, tỏ ra là đã hiểu, lại lần nữa thành khẩn phát xin mời. Như vậy, liên quan với hướng dẫn viên sự tình, không biết Kelly tiểu thư ý như thế nào. Phương diện thù lao ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy đáng giá phần này vất vả. Hắn nhìn ra được đối phương tựa hồ có chút trên kinh tế nhu cầu, hơn nữa nhân ngư ở ngư nhân đảo làm hướng đạo cũng là thông thường nghề nghiệp, liền trực tiếp chỉ ra. Kelly nghe được thù lao hai chữ, con mắt hơi sáng ngời. Nàng xác thực cần tiền. Nhân ngư tiệm cà phê công tác tiền lương không sai, nhưng ngày nghỉ nếu như có thể có một bút ngoài ngạch, phong phú hướng dẫn viên thu bảo, cái kia nàng liền có thể mua cho mình cái kia nhìn rất lâu, dùng cầu đồng sản gỗ phấn dệt thành dây của tóc, hoặc là cho các đệ đệ muội muội mang chút càng tốt hơn lễ vật. Càng quan trọng là nàng với trước mắt đám người này rất có hảo cảm. Ừm. Kelly dùng sức gật gật đầu, trên mặt một lần nữa phóng ra long lanh nụ cười, lần này ít ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần thuộc về hướng đạo giả dạng. Ta gọi Kelly, là ngư nhân đảo cư dân. Sau đó lưu trình, kính xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Quá tốt rồi. Kiel cũng cười, xoay người đối với trên thuyền các bạn bè phất phất tay, các vị, chúng ta hướng dẫn viên quyết định rồi. Vị này chính là Kelly tiểu thư. Ta là Kiel, là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Hắn trước tiên tự giới thiệu mình, sau đó lần lượt chỉ về người trên thuyền. Vị này nụ cười hòa ái, tiên phong đạo cốt lao gia tử là chúng ta hội trưởng, nợ tờ rổ tiên sinh, vị kia hút tàu thuốc to con là mỏ kẹo, đeo kính lạc nổ, bên cạnh vị kia là suốt, chính đang chạy nước miếng. Ảch, đang nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn là bù hạ giả cùng mẹ ní y, đeo kính dâm lạc đủ cổ, vị kia khóc khóc thiếu niên tóc đen là xả sủ kẻ. Trên thuyền mọi người cũng rồn dập lấy từng người phương thức hướng về Kelly hữu hảo chào hỏi. Nợ tờ rổ mỏ dâu mép, cười híp mắt gật đầu. Mọ sang sảng phất tay, nô đẩy một cái kính mắt, lễ phép hỏi thăm, mẹ nhỉ y nhiệt tình mời nàng rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu hải sản xử lý, nấu ăn, liền xạ sủ kẻ cũng hơi gật đầu ra hiệu. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Kelly trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất. Nàng có thể cảm giác được, những người này tuy rằng cá tính rõ ràng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ chặt chẽ, đối với nàng người xa lạ này cũng duy trì lễ phép căn bản cùng tôn trọng. Nay cùng nàng trước lén lút quan sát được những kia nói nhau ồn ào, hơi một tí đánh nhau ẩu đả băng hải tặc hoàn toàn khác nhau. Đối với Kelly như vậy nhân ngư tới nói, vì là người ngoại lai làm hướng dẫn viên đúng là kiếm lấy bổng lộc trọng yếu con đường một trong. Ngư nhân đảo tuy đẹp, nhưng rất nhiều vật tư cần từ biển xanh nhập khẩu, hoặc là ỷ lại ở đảo nạt định khu vực sinh sản, cũng phải cần dùng tiền. Các nàng nhân ngư nhất tộc tuy rằng phần lớn tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, nhưng cũng muốn sinh hoạt. Nhưng mà, công việc này cũng nương theo nguy hiểm to lớn, đi tới ngư nhân đảo người ngoại lai, 89 phần 10 là hải tặc. Trong đó không thiếu hung tàn thô bạo đồ, đem mỹ lệ nhân ngư coi là có thể tùy ý cướp đoạt, buôn bán thương phẩm hoặc đồ chơi. Hàng năm đều có sai lầm tung nhân ngư, trong đó không ít chính là bị hải tặc bắt đi. Bởi vậy, các nàng lựa chọn hướng dẫn viên đối tượng thời điểm cực kỳ cẩn thận, thường thường cần bí mật quan sát rất lâu, xác nhận đối phương không có rõ ràng ác ý cùng độ nguy hiểm, mới sẽ hiện thân tiếp xúc. Kelly mới vừa ở dưới nước, chính là quan sát kỳ eo bọn họ xử lý thuyền nguy cơ, cùng với lẫn nhau trò chuyện thần thái, cảm thấy đám người này không giống nhau lắm mới lấy hết dũng khí nổi lên mặt nước. Kelly, các ngươi nơi này có hay không cái gì thú vị, có thể buông lỏng một chút địa phương? Thì như, tiệm cà phê cái gì? Kỳ eo đi theo Kelly bên người, một vừa thưởng thức trong nước cùng trên bờ, vòng bảo vệ mặt ngoài một số khu vực có trải kỳ lạ kiến trúc cùng phong cảnh, một bên tùy ý hỏi. Bọn họ cưới là một loại ngư nhân đảo đặc hữu công cụ giao thông, do hai con dịu ngoan động vật biển kéo, bị loại cỡ lớn trong suốt phao màng bọc xe taxi có thể vận chuyển hành khách ở bên trong nước hoặc dọc theo đặc biệt thủy đạo du lãm, phi thường thuận tiện. Tiệm cà phê. Kelly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, đương nhiên là có a. Chúng ta ngư nhân đảo nổi danh nhất chính là nhân ngư tiệm cà phê. Kỳ tiên sinh muốn thưởng thức cà phê hoặc là nghỉ ngơi, nơi đó tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nàng đưa tay chỉ hướng về phía trước cách đó không xa cái kia mảnh ở hữu hắc ánh sáng dưới có vẻ màu sắc sặc sỡ, tựa như ảo mộng khu vực, xem, liền ở bên kia, sàn gỗ đồi vùng đất trung tâm. Kỳ theo nàng chỉ phương hướng nhìn tới. Khu vực này sinh trưởng rậm rạp mà to lớn bụi san hô, hình thái khác nhau, sắc thái rực rỡ, dường như đáy biển rừng rậm. Rất nhiều tạo hình rất khác biệt kiến trúc xảo diệu dựng ở sàn gỗ trong lúc đó, hoặc là trực tiếp lấy to lớn đá san hô làm trụ cột, vỏ sò, trân châu, phát sáng khoáng thạch tô điểm trong đó, có vẻ đã thiên nhiên lại tinh xảo. Tuy rằng rất nhiều kiến trúc bị sàn gỗ che chắn, nhưng mơ hồ có thể nghe được từ cái kia phương hướng truyền đến vui vẻ tiếng nhạc, trò chuyện âm thanh cùng tiếng cười, có vẻ vô cùng náo nhiệt phồn hoa, cùng xung quanh một ít đối lập yên tĩnh khu vực hình thành so sánh rõ ràng. Nhân ngư tiệm cà phê lão bản nương là Sĩ ở Lý phu nhân, nàng nhưng là chúng ta ngư nhân đạo rất nhân vật nổi danh đây. Kelly giới thiệu, trong giọng nói mang theo một tia tự hào cùng tôn kính, ta cũng là tiệm cà phê công nhân một trong, bất quá hôm nay ta vừa vặn nghỉ ngơi. Nàng hơi ngượng ngùng mà cười. Ồ, như vậy nói cách khác, gian kia tiệm cà phê bên trong còn có rất nhiều như Kelly tiểu thư như người vậy mỹ lệ nhân ngư cô nương ở công tác rồi. Vẫn nhìn như nhắm mắt dưỡng thần nở tờ rộ hội trưởng đống nhiên mở mắt ra, rất hứng thú nói chen vào hỏi, trong mắt lập lòe một loại nào đó tên là thưởng thức đẹp thuần túy ánh sáng. Là nợ tờ rồ đại nhân. Kelly gật đầu xác nhận, tiệm cà phê người phục vụ cơ bản đều là nhân ngư nữ hải, cái này cũng là đặc sắc một trong. Hô hô hô. Nợ tờ rồ sờ sờ trắng như tuyết tròm dâu dài, trên mặt lộ ra thập phần nghiêm túc mà nghiêm túc vẻ mặt, dùng sức gật gật đầu. Đã như vậy, vậy này nhà tiệm cà phê, chúng ta bất luận làm sao cũng phải đi thăm một chút. Lãnh hội địa phương đặc sắc phong tình, cũng là lữ hành trọng yếu một hoàn mà. Một bên mỏ cùng nô liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hiểu rõ nhưng ý cười. Mỏ eo gạt gạt lông mày rậm, nô thì lại đẩy một cái kính mắt, thấu kính sau ánh mắt thâm thúy. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng cái kia hơi dương lên khỏe miệng cùng ngầm hiểu ý biểu hiện, đã nói rõ tất cả. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Thưởng thức mỹ lệ sự vật, đặc biệt là tràn ngập dị vực phong tình, trong truyền thuyết mỹ lệ chủng tộc, đây đối với bất kỳ bình thường nam tính tới nói, đều là khó có thể chống cự sức hấp dẫn. Bọn họ tự nhiên không có cái gì ý nghĩ xấu xa, dù sao giống người không giống, thuần túy là xuất phát từ đối với đẹp hiếu kỳ cùng thưởng thức. Mẹ Nhỉ ỉ cũng có vẻ tràn đầy phấn khởi, nàng đối với người cá tiệm cà phê khả năng cung cấp đặc sắc điểm tâm cùng đồ uống càng cảm thấy hứng thú. Khi éo nhìn các bạn bè phản ứng, trong lòng cười thầm, nhưng cùng lúc cũng nhớ tới liên quan với nhân ngư tiệm cà phê lao bản xì ở Lý phu nhân một thân phận khác, một vị cực kỳ linh nghiệm thầy bói toán. Có người nói nàng dùng quả cầu thủy tinh bói toán, từng nhiều lần tiên đoán bên trong sự kiện trọng đại, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai một ít đoạn ngắn. Tuy rằng bói toán kết quả thường thường mơ hồ mà có chứa sự không chắc chắn, nhưng phần này năng lực bản thân đã đầy đủ thần kỳ. Có lẽ có thể thỉnh xì ở Lý phu nhân bói toán một hồi. Kiệp trong lòng hơi động. Đối với mình cái này người xuyên việt thêm người khế ước tương lai, đối với cái này đoàn đội ở cái này ầm ầm sóng dậy lại nguy cơ tứ phía thế giới con đường phía trước. Dù cho chỉ là được một tia mơ hồ gợi ý hoặc cảnh báo, có lẽ cũng có thể có trợ giúp. Quyết định chủ ý, Kiel đối với Kelly cười nói, vậy thì phiền phức Kelly tiểu thư, trước tiên mang chúng ta đi mở mang kiến thức một chút này đại danh đỉnh đỉnh nhân ngư tiệm cà phê đi. Ta đối với Sĩ ở Lý phu nhân bói toán, cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kelly hơi kinh ngạc nhìn Kiel một chút, Kiel tiên sinh cũng biết Sĩ ở Lý phu nhân bói toán. Có điều, nàng có chút chần chờ nhắc nhở, phu nhân bói toán cũng không phải là bất cứ lúc nào đều tiến hành. Hơn nữa kết quả có lúc có thể sẽ nhường người không quá vui vẻ. Ngài xác định muốn thử một chút sao? Đương nhiên. Kỳ ánh mắt thản nhiên, tương lai sở dĩ thú vị chính là bởi vì nó không thể biết, dù cho chỉ là nhìn thấy một góc cũng đáng để mong chờ. Phao màng xe taxi ở hai con dịu ngoan động vật biển kéo dưới mềm mại cắt ra hưu hắt ánh sáng trong trẻo nước biển, mang theo đầy cõi lòng chờ mong mọi người hướng về cái kia mảnh mộng ảo giống như sản gỗ đồi cùng tiếng người huyên náo nhân ngư tiệm cà phê chạy tới. Chờ bọn hắn tiến vào nhân ngư tiệm cà phê khu vực thời điểm, liền xem tới đây người đến người đi, cùng nhân loại phố xá sầm uất phố giống như không khác biệt gì. Chương 150, nhân ngư tiệm cà phê. Chương 150, nhân ngư tiệm cà phê. Kỳ ẻo tiên sinh, nơi này chính là ngư nhân đảo nổi danh nhất nhân ngư tiệm cà phê. Kelly âm thanh mang theo một tia tự hào, dừng bước lại, chỉ về một căn tọa lạc ở san hô đổi khu vực trung tâm đặc biệt kiến trúc. Nhà này kiến trúc cũng không phải là hoàn toàn độc lập, khi chủ thể xảo diệu cùng một cây to lớn, cành cây phiền phức hồng nhạt sừng hiệu san hô hòa làm một thể, phản phất là từ san hô bên trong tự nhiên mọc ra. Tường ngoài trang sức tô màu sặc sỡ vỏ sò khảm nạm vẽ, miêu tả nhân ngư nô đùa, động vật biển ngao du cảnh tượng, ở xung quanh phát sáng san hô cùng dạ minh châu chiếu rọi dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lối vào treo dùng chân châu xin thành phong trào trùng, theo dòng nước, trong không khí cũng có mô phỏng gió nhẹ trang bị, khe đung đưa, phát sinh kỳ ảo dễ nghe tiếng đinh đông. Toàn bộ kiến trúc vẻ ngoài đã trang nhã tinh xảo, lại tràn ngập mộng ảo giống như đáy biển phong tình, cùng xung quanh náo nhiệt bầu không khí bổ sung lẫn nhau. Ừm, xem ra liền rất không bình thường. Kỳ trong mắt lóe ra than thở, quay đầu lại nhìn phía sau đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong các bạn bè, hít sâu một hơi, chúng ta vào đi thôi. Trải nghiệm một hồi ngư nhân đảo đặc sắc. Hô hô hô, còn thật là khiến người ta chờ mong đây. Nợ tờ rộ hội trưởng đốt trắng như tuyết dâu dài, một đôi mắt lấp lánh có thần đánh giá tiệm cà phê vẻ ngoài, thần thái kia không giống một vị cường giả đỉnh cao, ngược lại càng giống là một vị sắp tham quan mới mẹ viện bảo tàng lao ngân đồng. Kelly hơi cười, tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến do cả khối trong suốt thủy tinh, trải qua đặc thù xử lý, chế thành, khảm nạm chân châu cửa đem cửa lớn. Đinh linh, trên cửa chân châu chuông gió phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Hoan nên quang lâm nhân ngư tiệm cà phê. Khách nhân tôn quý nhóm, mời tới bên này. Hầu như ở cửa mở trong nháy mắt, một đạo vui tươi dễ nghe, dường như hạ yêu tiếng ca giống như cảm động bắt chuyện âm thanh liền chuyển tới. Chỉ thấy một vị có màu xanh nước biển gợn sóng tóc dài, nửa người dưới là màu vàng nhạt đuôi cá tuổi trẻ mỹ nhân ngư, chính ưu nhã trôi nổi ở lối vào góc nghiêng cỡ nhỏ bong bóng tiếp đón đài sau, trên mặt mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng lại không sai lệch thành vui tươi nụ cười. Nàng nhìn thấy Kelly thời điểm, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc và thân thiết, bất động thanh sắc hướng Kelly trừng mắt nhìn, lập tức liền đem sức chú ý hoàn toàn đặt ở Kiel đoàn người trên người, thể hiện ra chuyên nghiệp đại khách tố dưỡng. Kiel một bên theo dẫn đường nhân ngư hướng phía trong đi, một bên bất động thanh sắc đánh giá tiệm cà phê bên trong. Tiệm cà phê bên trong không gian so với hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn, cao gầy, chia làm trên dưới hai tầng, trung gian chót không, hình thành một cái trống trải cùng chung không gian. Tầng dưới chót trung tâm là một cái hình vòng tròn cỡ nhỏ sân khấu, tựa hồ có nhạc sĩ, một vị ôm kỳ lạ san hô thủ cầm nhân ngư, ở diễn tấu nhẹ nhàng âm nhạc êm dịu. Vờn quanh sân khấu là giải rác ở các nơi chỗ ngồi khu, đã có thích hợp nhiều người tụ hội nửa mở ra ghế dài, cũng có đối lập kín đáo, bị san hô bình phong tách ra phòng nhỏ. Rất nhiều chỗ ngồi bên thậm chí có cỡ nhỏ ngắm cảnh nước cửa sổ có thể trực tiếp xem đi ra bên ngoài bụi san hô trung du giặc màu sắc rực rỡ cá nhỏ. Trang sức cực điểm xa hoa cùng xảo nhớ. Trần nhà buông xuống vô số bé nhỏ phát sáng sửa dáng đèn sức, dường như đáy biển tinh không, trên vách tường khảm nạm to to nhỏ nhỏ dạ minh châu cùng màu sắc rực rỡ san hô cắt miếng, hình thành tự nhiên quang ảnh tranh vẽ trên tường, cái bản phần lớn do quý hiếm biển sâu trầm mục chế tạo, mặt ngoài đánh bóng đến bóng loáng như gương, bày ra dùng hải tảo tia đan dệt mềm mại đệm, trong không khí tràn ngập nhạt, hỗn hợp cà phê thuần thơm, nước biển tươi mát cùng một loại nào đó không biết tên. Hoa mùi thơm, khiến người tâm thần thoải mái. Khiến người chú ý nhất, tự nhiên là xuyên qua trong đó, vì là khách nhân phục vụ người hầu. Các nàng đều không ngoại lệ đều là tuổi trẻ tướng mạo đẹp nhân ngư nữ hải, đôi cá màu sắc cùng hình thái khác nhau, như cùng một cái điều bơi lội cầu vồng. Các nàng hoặc bưng tinh xảo khay ở chỗ ngồi mềm mại trượt, mượn mặt đất đặc thù đôi tầng hoặc trôi nổi bong bóng, hoặc nhẹ âm thanh lời nói nhỏ nhẹ vì là khách nhân giới thiệu đồ uống, hoặc yêu kiểu cười khẽ cùng khách quen trò chuyện. Toàn bộ tiệm cà phê bên trong, nam tính khách nhân chiếm tuyệt đại đa số, bọn họ phần lớn mặc thể diện, cử chỉ cũng tương đối khắc chế, chỉ nắm ở phần này độc nhất vô nhị nghe nhìn hưởng thụ và mỹ nhân vờn quanh bầu không khí bên trong. Nơi này đẹp, là công khai, nghệ thuật, khiến người vui thai vui mắt, mà không phải thấp kém. Kỳ có thể cảm giác được bên người mò kẹo, đủ cô thậm chí nổ ánh mắt đều có chút không đủ dùng, liền xa xủ kẹ đều hơi lên mắt, đánh giá này cùng giới lị dạ tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Nợ tờ dỗ hội trưởng càng là liên tiếp gật đầu, một bộ không hưởng chuyến này dáng dấp. Mẹ nỉ ỉ cùng bụ hạ dạ thì lại đối với người hầu bưng những kia tạo hình kỳ lạ điểm tâm cùng ăn nhẹ càng cảm thấy hứng thú. Dẫn đường tóc lam nhân ngư đem kỳ eo đoàn người mang tới một cái ở vào lầu 2, nắm giữ tốt đẹp tầm nhìn mà đối lập yên tĩnh tao nhã phòng riêng. Phòng riêng một mặt là to lớn hình cung thủy tinh cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ tiệm cà phê lầu 1 cùng bộ phận san hô đổi cảnh phố, mặt khác thì lại treo mỏng như cánh ve chân châu màn tre, bảo đảm nhất định kín đáo tính. Bên trong bày biện đồng dạng tinh xảo, thậm chí có một cái xinh xắn, nuôi mấy cái phát sáng cá nhỏ sinh thái bãi nước làm trang sức. Khách nhân tôn quý nhóm, thỉnh ở đây hơi ngồi. Xin hỏi cần chút gì đó đồ uống đây? Đây là chúng ta tiệm cà phê đặc sắc đồ uống đơn, mời ngài xem qua. Dẫn đường nhân ngư người hầu hai tay đưa lên một phần chế tác đẹp đẽ, phản phất do chân châu mẫu vỏ sò mảnh chế thành thực đơn thanh âm em dịu hỏi. Kỳ tiếp nhận thực đơn mở ra, bên trong dùng duyên dáng kiểu chữ cùng tranh minh họa liệt ra mấy chục loại đồ uống, không chỉ có các loại tên nghe tới liền rất cao cấp cà phê, như biển sâu chết lọc dòng chảy ngầm hắc kim san hô đổi năng sớm lạc kẻ nhân ngư chi nước mắt mặc găng, còn có tác dụng hải tảo, biển quả nho, các loại kỳ lạ đáy biển trái cây điều chế đặc sắc không còn đồ uống, cùng với một ít xem ra liền rất khả nghi hải vương tinh lực canh loại hình đồ chơi. Tên thức dậy một cái so với một cái hạ kỳ, nhường kỳ cái này đối với cà phê nghiên cứu không sâu người có chút hoa cả mắt. Hắn ngẩng đầu lên, đối với người hầu lộ ra một cái ôn hòa mà có chút nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta đối với nơi này đặc sắc không quá quen thuộc, xin hỏi có bảng hiệu để cử sao? Hoặc là trực tiếp cho chúng ta lên một phần các ngươi bảng hiệu tổ hợp cũng được, nhường chúng ta đều nếm thử. Được rồi, rõ ràng. Thỉnh các vị chờ chốc lát, bảng hiệu tổ hợp chẳng mấy chốc sẽ vì là ngài đưa tới. Nhân ngư người hầu hiển nhiên đối với tình huống như thế chuyện bình thường, thu hồi thức đơn, yêu nhã thi lễ một cái, liền nhẹ nhàng trượt ra phòng riêng, cũng săn sóc đóng cửa lại. Trong phòng riêng tạm thời yên tĩnh lại, chỉ có dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nhạc cùng trò chuyện âm thanh. Khi éo nhìn về phía ngồi ở một bên Kelly, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Kelly tiểu thư, hiện tại thuận tiện, có thể giúp ta dẫn tiến một hồi xì ở lì phu nhân sao? Ta đối với nàng bói toán mộ danh đã lâu. Kelly cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều tới nơi này biển xanh người, đặc biệt là như kỳ éo nhìn như vậy lên liền không đơn giản, mục đích cuối cùng thường thường đều là muốn gặp xì ở lì phu nhân một mặt. Nàng gật gù, nhưng lại có chút khó khăn nói, được rồi, kỳ éo tiên sinh, ta vậy thì đi nhìn thử một chút. Có điều, ta nhất định phải sớm nói rõ, xì ở lì phu nhân có nguyện ý hay không gặp khách, hoàn toàn quyết định bởi nàng lúc đó tâm tình cùng trạng thái, ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Hơn nữa, phu nhân năm gần đây đã rất ít công khai làm người bói toán. Ta rõ ràng, kỳ tỏ ra là đã hiểu, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa đủ cười, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo một loại nào đó chắc chắc. Nếu như nàng tạm thời không muốn gặp cũng không quan hệ, ngươi liền giúp ta chuyển cáo nàng một câu nói. Hắn dừng lại một chút, nhìn Kelly con mắt, rõ ràng nói, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng nhất định sẽ thấy ta đem câu nói này còn nguyên khu vực cho nàng liền tốt. Ta tin tưởng, ngươi cuối cùng nhất định sẽ thấy ta. Kelly có chút nghi hoặc lặp lại một lần, thì gì, phỉ thúy. Giống như con ngươi bên trong tràn đầy nghi hoặc. Câu nói này nghe tới, đã như là một loại tự tin tuyên cáo, lại mơ hồ mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được. Áp lực, hoặc là nói, là một loại nào đó nhìn thấu cái gì chắc chắc. Nàng không biết rõ, vì sao một câu nói như vậy, liền có thể làm cho thái độ kiên định xì ở lì phu nhân thay đổi chủ ý, nhưng nhìn kỳ eo bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy, nàng vẫn gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ đem câu nói này chuyển đạt cho phu nhân. Nhìn Kelly mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi phòng riêng, nô đẩy một cái kính mắt, thấu kính sau ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn về phía Kỳ Hẹo, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nghe tới có thể không quá giống đơn thuần thỉnh cầu. Ở đối phương trên địa bàn, dùng loại này gần như tiên đoán hoặc bức bách tính chất lời nói, có thể hay không bị coi là một loại uy hiếp. Khả năng này sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Uy hiếp? Kỳ Hẹo cười, bưng lên trên bàn người hầu mới vừa đưa tới, dùng vỏ sò ly được miễn phí quả chanh nước biển, nhẹ nhàng cướp cơ. Nô tiên sinh, lời có lúc lại như này ly nước, xem ra trong suốt, nhưng nếm lên mùi vị nhưng tùy theo từng người. Ta nói ta tin tưởng ngươi gặp mặt ta này có thể giải thích vì ta một phương diện cố chấp tín nhiệm cùng chờ mong, cũng có thể giải thích vì ta nắm giữ một loại nào đó ngươi không thể không thấy ta lý do hoặc thẻ đánh bạc. Then chốt ở chỗ, nghe lời này người, trong lòng chính nàng nghĩ như thế nào, cùng với nàng là có hay không có thể từ trong thủy tinh cầu, nhìn thấy một ít liên quan với chúng ta, không để cho nàng đến không thèm để ý đoạn ngắn. Hắn uống một hớp cái kia mang theo hơi mặn cùng tươi mát vị chua đồ uống, tiếp tục nói, ta đem quyền lựa chọn và giải thích quyền song giao tất cả cho xì ở lì phu nhân chính mình. Nếu như nội tâm của nàng bằng thẳng, mà bói toán kết quả bên trong chúng ta không quá quan trọng, nàng đều có thể cười cho qua chuyện, tiếp tục từ chối. Nhưng nếu như nàng bói toán thật như trong truyền thuyết như vậy linh nghiệm, đồng thời từ trên thân chúng ta xem đến một số đồ vật đặc biệt, như vậy câu nói này liền sẽ như một viên đưa vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, gây nên nàng không thể không tìm tòi nghiên cứu gợn sóng. Này không tính là tâm lý chiến, nhiều lắm xem như là ném đá do đường, hoặc là nói cho một cái khả năng tồn tại chưa tới chứng kiến người một điểm nho nhỏ ám chỉ. Ha ha ha, nói thật hay. Mọi cười to vô bắt đuổi, phun ra một vòng khói. Này không liền theo chúng ta săn bắn như thế mà. Có lúc trực tiếp cường công chưa chắc có hiệu, ở con mồi khả năng trải qua địa phương lưu lại điểm đặc thù dấu vết, mùi, hoặc là chế tạo điểm nhường nó bất an động tĩnh, chính nó liền sẽ không kiềm chế nổi hiếu kỳ hoặc là cảnh giác, chủ động đi ra kiểm tra. Hô hô hô. Nợ tờ dỗ hội trưởng cũng phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười, nhìn vì ánh mắt tràn ngập khen ngợi cùng. Một loại nào đó có người nối nghiệp vui mừng. Kỳ Hẹo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trừ năm đâm cứng, này nội tâm. Chơi đến cũng rất lung lay mà. Không tồi không tồi, có tiến bộ. Biết lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện, bao quát đối phương năng lực cùng tâm lý. Kỳ Éo nhìn Nở Tờ Rồ cái kia nhìn như hiền lành, kỳ thực đáy mắt nơi sâu xa cất giấu vô tận trí tuệ, cùng ác thú vị, nụ cười, tức giận lườm một cái, hội trưởng, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Cùng lão nhân ra ngài so với, ta điểm ấy kế vật, sợ là liền ra lông cũng không bằng. Ngài nếu như thật muốn thấy vị tiên sĩ ở lì phu nhân, phòng chừng có 100 loại phương pháp có thể làm cho nàng tự nguyện đi ra thấy ngài đi. Những người khác nhớ tới Nở Tờ Rồ hội trưởng cái kia sâu không lường được thực lực cùng thỉnh thoảng ngoài dự đoán mọi người phong cách hành sự, đều rất tán thành gật gật đầu, không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Trong phòng riêng bầu không khí ung dung mà vui vẻ. Cùng lúc đó, tiệm cà phê nơi sâu xa, một gian yên tĩnh, đồng bền nhàn nhạt sông hương trong phòng. Si ớ lì phu nhân đang ngồi ở một tấm rộng lớn, bày ra mềm mại động vật biển đệm ra vỏ sò trên ghế. Nàng là một vị thành thục xinh đẹp nhân ngư, nắm giữ một đầu dày đặc sâu mái tóc dài màu tím, dùng chân châu vật trang sức ưu nhã kéo lên, nửa người dưới là màu lam đậm hoa lệ bơ cá. Trước mặt nàng, bày ra một cái óng ánh long lanh, bên trong tựa hồ có nở tủ lạ lưu truyền khổng lồ quả cầu thủy tinh. Gian phòng trang sức đồng dạng xa hoa, nhưng càng nhiều một phần thần bí cùng yên tĩnh bầu không khí. Kelly cung kính mà đứng ở trước mặt nàng, báo cáo Kỳ Hẹo một nhóm đến cùng tình cầu. Si ớ lì nghe xong, liền mí mắt đều không nhấc một hồi, trong tay nhẹ nhàng lau chùi một viên khá nhỏ tiên đoán thủy tinh, âm thanh bình tĩnh mà lạnh nhạt, mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm hờ hững, không gặp. Ngươi đi nói cho bọn họ biết, ta đã không lại vì là người ngoại lai tiến hành bói toán. Nếu như bọn họ chỉ là nghĩ thưởng thức cà phê cùng thưởng thức biểu diễn, tiệm cà phê hoan nghênh, nếu như là vì là bói toán mà đến, liền mời trở về đi. Như vậy từ chối, nàng mỗi tháng đều muốn nói lên nhiều lần. Những kia tràn ngập dục vọng, dạ tâm hoặc hoảng sợ biển sinh người, đều làm mưu toan từ nàng nơi này được liên quan với tài phú, quyền lực hoặc sinh tử tiên đoán, làm nàng rất phiền phức. Nếu không ngư nhân đảo cần những này người ngoại lai mang đến mậu dịch cùng tài nguyên, nếu không nẹ quân quốc vương quân đội duy trì cơ bản trật tự cùng bảo vệ, nàng thậm chí không muốn để cho những người này bước vào tiệm cà phê nửa bước. Kelly đối với phu nhân từ chối sớm có dự liệu, nhưng nghĩ tới kỳ cái kia bình tĩnh mà chắc chắc ánh mắt, cùng với câu kia kỳ quái, nàng vẫn là cắn môi dưới, lấy dũng khí, thấp giọng nhưng rõ ràng đem kỳ thuật lại đi ra, xì ở lì phu nhân. Vị kia kỳ tiên sinh còn nói, nếu như ngài từ chối, nhường ta nhất định đem câu nói này chuyển đạt cho ngài. Hắn nói ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thấy ta. Ngươi nói cái gì? Vẫn thần sắc bình tĩnh xì ở lì phu nhân, lau chùi thủy tinh động tác đột nhiên dừng lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia song thâm thúy, phản phất có thể nhìn tấu lòng người trong mắt màu tím bên trong, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc, tức giận, cùng với một kia. Khó có thể tin. Nàng nhìn chằm chằm Kelly, ngữ khí trở nên nghiêm khắc mà gấp gáp, hắn thực sự là nói như vậy. Nguyên văn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thấy ta. Là, phu nhân, một chữ không kém. Kelly bị phu nhân đột nhiên biến hóa tâm tình sợ hết hồn, vội vã xác nhận. Si ớ lì phu nhân ngực hơi chập trùng, nắm chặt thủy tinh tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Sau khi hết khiếp sợ, một cỗ tức giận xông lên đầu. Thật cuồng ngông cuồng biển xanh người. Hắn cho rằng hắn là ai? Dám ở ngư nhân nào, ở địa bàn của nàng lên, dùng như vậy chắc, thậm chí mang theo một tia khiêu khích ý vị lời nói đến bức bách nàng gặp lại. Lẽ nào bọn họ không biết, ở đây đắc tội nàng xì ớ ly, thậm chí không cần lòng cung thành vệ binh ra tay, chỉ cần nàng hơi hơi biểu lộ bất mãn, liền sẽ có vô số ủng hộ nàng, ái mộ nàng nhân ngư cùng ngư nhân nhường những này người ngoại lai ở ngư nhân đảo nửa bước khó đi sao? bọn họ là nghĩ ở ngư nhân đảo ngục giam bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Chương 151, ác ma chi lực. Chương 151, ác ma chi lực. Sĩ ở Lý phu nhân ngồi ngay ngắn ở yên tĩnh bói toán trong phòng, trước trên mặt tức giận cùng ngạc nhiên nghi ngờ dĩ nhiên rút đi, thay vào đó là một loại gần như lạnh lẽo sắc bén cùng thâm trầm hiếu kỳ. Nàng trong mắt màu tím nhìn chằm chằm trước mặt cái viên này khổng lồ, bên trong phảng phất tự có tinh hà lưu chuyển quả cầu thủy tinh, dường như muốn xuyên thấu bóng loáng mặt ngoài, nhìn thẳng cái kia trong cõi u minh khó có thể dự đoán sợi tơ vận mệnh. Ta ngã muốn tận mắt nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám phóng ra như vậy của luôn. Lại dựa vào cái gì, nhận định ta không thể không thấy. Nàng thấp giọng tự nói, âm thanh ở sông hương lượn lờ trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thầy bói toán tôn nghiêm cùng tự thân năng lực mang đến tiêu ngạo, làm cho nàng không cách nào đối với câu kia tràn ngập tính tất yếu ám chỉ lời nói bỏ mặc. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp, nhường tâm thần chìm vào hoàn toàn tĩnh lặng cùng chăm chú biển sâu. Một lát sau, nàng một lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi đã không nửa điểm sóng lớn, chỉ còn dư lại thuần túy, hiểu rõ vận mệnh đu quang. Nàng duỗi ra được bảo dưỡng nghi, đôi màu tím đậm sơn móng tay hai tay, nhẹ nhàng ấn nhẹ ở quả cầu thủy tinh phía trên hẹn một tấc nơi, vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc. Tiếp theo, một chuỗi cổ xưa, tối nghĩa, âm tiết kỳ lạ thần chú từ trong miệng nàng trầm thấp ngâm tụng mà ra. Cái kia cũng không phải là hải tặc thế giới thông thường ngôn ngữ, càng như là một loại nào đó truyền thừa từ viễn cổ, cùng hải dương sâu tầng ý thức cộng hưởng mật ngữ. Theo thần chú tiến hành, nàng ngón tay thon dài bắt đầu lấy một loại ẩn chứa đặc biệt nhịp điệu phương thức chậm rãi múa, như cùng ở tại vô hình dây đàn lên kích thích vận mệnh giai điệu. Từng sợi màu tím nhạt, mắt thường hầu như không cách nào phát hiện năng lượng kia ánh sáng từ đầu ngón tay của nàng chạy xuôi mà ra, dường như nắm giữ sinh mệnh xúc tu, nhẹ nhàng quấn quanh, thấm vào quả cầu thủy tinh bên trong. Quả cầu thủy tinh bên trong nguyên bản chậm chậm xoay tròn nở tụ lạ dáng ánh sáng sương mù, bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào, sắc thái biến ảo chập chờn. Si ớ lì phu nhân cái chán chạy ra đầy mồ hôi hột, hiển nhiên phát động trình độ như thế này bói toán đối với nàng mà nói cũng không phải không hề gánh nặng. Dần dần, một ít mơ hồ, lấp lóe hình ảnh bắt đầu ở quả cầu thủy tinh khu vực trung tâm ngưng tụ, hiện hiện. Chúng nó dường như phá toái mộng cảnh đoạn ngắn, khi thì rõ ràng, khi thì bặm mẹo, nương theo ở mỹ, ý nghĩa không rõ tiếng vang. Si ớ lì một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú, thử giải thích những này đến từ tương lai mảnh vỡ. Đột nhiên, một cái hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng. Cái kia tựa hồ là trong biển sâu một mảnh đá san hô phụ cận, sóng nước sao động. Giữa bức hình, một bóng người chính ngạo nghễ mà đứng, chính là mới vừa thỉnh cầu thấy nàng cái kia thiếu niên, Kỳ Hẹo. Quanh người hắn quấn quanh chói mắt màu xanh lam ánh chớp, ánh mắt băng lãnh như lao. Mà hắn đối diện, một người dáng dấp hèn mọn, có dài mũi dài mang tiểu mũ dạng, trên người mặc lễ phục ngư nhân, vẹn đơ đẻ kèn chín, chính đầy mặt kinh hãi, trong tay tựa hồ còn nắm một thanh kỳ lạ cây lao dáng vũ khí. Một giây sau, hình ảnh bên trong ánh chớp bạo chớp. Một đạo cô đọng đến mức tận cùng sấm sét chi mâu, lấy như bẻ cảnh khô tư thế xuyên qua vẹn đờ đẻ kèn chín lồng ngực. Người sau trên mặt kinh hãi trong nháy mắt đông lại, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan, vũ khí trong tay vô lực lướt xuống. Hình ảnh đến đây im bặt đi, cấp tốc bị mới hỗn loạn quang ảnh thay thế được. Nhưng chỉ ở lì phu nhân hô hấp nhưng vào đúng lúc này hầu như đình trệ. Nàng con ngươi màu tím bỗng nhiên co rút lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay thậm chí không tự chủ run rẩy một hồi. Này, đây là. Trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn, vẹn đờ đẻ kèn chín, bị cái này kỳ hẹo giết. Cái kia dây dưa xì dạ hổ xỉ công chúa nhiều năm, làm cho cả Long Cung thành đều nhức đầu không thôi. Nắm giữ phiền phức mạ tổ Nomi năng lực, liền mẹ tuần quốc vương đều khó mà giải quyết triệt để vẹn đờ đẻ kèn chín. Dĩ nhiên sẽ chết ở như vậy một cái mới đến biển xanh nhân thủ bên trong. Cái này bói toán kết quả ý vị như thế nào? Là báo trước tương lai không xa, kỳ hẹo sẽ chủ động đi tới Long Cung thành, đồng thời ở nơi đó tao nộ cũng đánh giết vẹn đờ đẻ kèn. Vẫn là nói, xì dạ hổ xỉ công chúa sẽ lấy loại phương thức nào đó cùng kỳ sản sinh gặp nhau, thậm chí đem vẹn đờ đẻ kèn dẫn tới kỳ hẹo trước mặt. Bất luận cái nào loại khả năng, mà này đều báo trước một hồi sắp ở ngư nhân đạo phát sinh, ảnh hưởng sâu xa kịch biến. Mà cái này tên là Kỳ Hẹo thiếu niên, không thể nghi ngờ là trận này kịch biến hạt nhân. Ngay ở xì ở lì phu nhân vì là bói toán đến hình ảnh mà tâm thần kịch chấn đồng thời, ngư nhân đạo một đầu khác, Long Cung thành vỏ cứng trong tháp. Mới vừa trải qua một hồi ném dịu tập kích, may là bị tháp thân siêu cường ngạnh độ ngăn cản, xì ra hồ xì công chúa, thân thể to lớn cuộn mình ở vỏ sò bên giường, phấn mái tóc dài màu đỏ có chút ngổn ngang, trên mặt còn treo chưa khô vệt nước mắt, cái kia song hồng ngọc giống như con ngươi bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. 8 năm qua, loại này đột nhiên xuất hiện khủng bố tập kích hầu như thành nàng sinh hoạt trạng thái bình thường, đưa nàng bước vàng giam cầm ở tòa này hoa lệ lao tù bên trong. Nhưng mà, ngay ở nước mắt lướt xuống gò má trong nấy mắt, một cỗ kỳ dị mà kiên định dòng nước ấm, không có dấu hiệu nào mà dâng lên trong lòng nàng. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác phảng phất trong cõi u minh có cái âm thanh ở nói cho nàng, đi ra ngoài, rời đi nơi này. Hiện tại, chỉ cần dũng cảm bước ra bước đi này, liền có thể triệt để thoát khỏi cái kia ác mộng giống như truy đuổi người, ôm ấp bên ngoài cái kia nàng nóng trong 8 năm. Nhưng chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn thấy một góc rộng lớn thế giới. Cái cảm giác này mãnh liệt như thế, rõ ràng như thế, thậm chí vượt trên lâu dài tới nay hoảng sợ. Xì dạ thổ sĩ công chúa đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt cấp tốc bị một loại trước nay chưa từng có kiên định ánh sáng thay thế. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa vẫn làm bạn ở bên người, trung thành tuyệt đối cá mập lớn mẹ gạ lòn đầu. Mẹ gạ lòn, ta muốn đi ra ngoài. Nàng âm thanh tuy rằng như cũ mềm mại, nhưng mang lên một tia không cho dao động quyết tâm, ta cảm giác được. Ngày hôm nay, có lẽ là thay đổi vận mệnh tháng ngày. Mẹ gã lòn tựa hồ nghe hiểu chủ nhân, phát sinh trầm thấp, cổ vũ giống như tiếng nghẹn nào. Không có do dự nữa, Xì dạ hồ sĩ công chúa nhô lên to lớn dũng khí, dùng sức đẩy ra vỏ cứng tháp cái kia phiến đối với nàng mà nói không hề nặng nề, nhưng tượng trưng 8 năm giam cầm cửa lớn. Ngoài cửa là đi về tự do, cũng khả năng là mới nguy hiểm. Hành lang, nàng bò lên trên mẹ gạ lọn rộng rãi sống lưng, ở thủ vệ binh sĩ kinh ngạc lúng túng la lên cùng ngăn cản âm thanh bên trong, chỉ huy mẹ gạ lọn, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về lòng cung thành ở ngoài, hướng về ngư nhân đảo khu dân cư phương hướng đi vội vã. 8 năm, nàng lần thứ nhất chân chính hô hấp đến ngoài tháp mang theo nước biển bị mặn không khí, cứ việc trong lòng như cũ thấp thỏm, nhưng càng nhiều là đối với tân thế giới kinh ngạc cùng khát vọng. Long cung thành đại điện, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, nệm tuần quốc vương đang cùng các đại thần thương nghị quốc sự. Đột nhiên, tà đại thần, một vị có thật dài cá nheo trồng dâu, vẻ mặt đều là người rất chữ chặt cá, liên thông báo đều không để ý tới, vội vội vàng vàng hầu như là cút tiến vào đại điện, âm thanh bởi vì hết sức lo lắng mà run rẩy. Bệ hạ, không tốt, ra đại sự. Xí dạ thổ xì công chúa. Xí dạ thổ xì công chúa nàng rời đi vỏ cứng tháp, ở mẹ gạ lòn dẫn dắt đi, xông vào đi ra ngoài. Cái gì? Vương tọa bên trên, hình thể to lớn nẹp tuần quốc vương đột nhiên đứng lên, trong tay tam xoa kích hải thần nẹp tuần tầng tầng rộng trên mặt đất lên, phát sinh nặng nề nổ vang. Hắn cái kia uy nghiêm trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin, âm thanh vang dội mang theo không kìm nén được lo lắng, hồ đồ. Nàng có biết hay không bên ngoài nguy hiểm cỡ nào? Vẹn đờ đẻ kẻn cái kia người điên lúc nào cũng có thể lại lần nữa ném mạnh vũ khí. Nàng làm sao có thể như thế tùy hứng? Đứng ở vương tọa bên đại hoàng tử phủ cả bọ xì, nghe vậy lập tức tiến lên một bước, trầm ổn mà quả quyết nói rằng, phụ hoàng, hiện tại không phải lúc truy cứu. Nhi thần lập tức dẫn dắt đội vệ binh đi đem xì ra hổ xì mang về, bảo đảm nàng an toàn. Nhanh đi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới nàng, đem nàng bình an mang về. Tuyệt không thể nhường xì ra hổ xì chịu đến mảy may thương tổn. Nẹ Pún lo lắng ra lệnh, thân thể cao lớn bởi vì lo lắng mà khẽ run. Nếu như vào lúc này vẹn đỡ đẻ kẹn lại lần nữa ném mạnh vũ khí, hắn liền có thể lập tức khóa chặt xì ra hổ xì vị trí. Lấy cái kia người điên tính cách cùng đối với xì ra hổ xì chấp nhiệm, hắn nhất định sẽ tự mình đuổi theo ra đi. Xì ra hổ xì tuyệt đối không thể có sự tình. Là phụ hoàng. Phu cảm bỏ xì thẳng thắn dứt khoát hành lễ, lập tức nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặt lộ vẻ háo sắc nhị hoàng tử giới u bộ tỷ cùng tam hoàng tử mạ bộ tỷ. Ba huynh đệ trao đổi một cái ánh mắt, không cần nhiều lời, lập tức xoay người lao ra đại điện, điểm tên một đội tinh nhuệ lòng cung thành binh sĩ, cưỡi lên động vật biển vật cưỡi, dường như mũi tên rời cùng hướng về xì dạ hổ xì phương hướng ly khai nhanh chóng đuổi theo. Nhìn ba con trai rời đi bóng lưng, nẹp tuần quốc vương hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có phủ cảm bỏ xì ba người bọn hắn ở, xì dạ hổ xì an toàn lẽ ra có thể được nhất định bảo đảm. Nhưng lập tức càng sâu nghi hoặc sông lên đầu. Hắn hiểu rõ con gái của chính mình, Xì Dạ Hồ Sĩ thiên tính lương thiện nhu nhược, bởi vì trường kỳ bị giam cầm cùng cái dày, đối với ngoại giới càng là tràn ngập hoảng sợ. Đến cùng là cái gì nguyên nhân thúc đẩy nàng ngày hôm nay đột nhiên lấy dũng khí khổng lồ như thế, thậm chí không tiếp cải lệnh, xông vào ra ngoài. Này hoàn toàn không phù hợp nàng nhất quán tính cách. Cùng lúc đó, ngư nhân đảo nơi nào đó âm u xào huyệt bên trong. Vẹn đờ đệ kẹn chín chính dương dương tự đắc đánh giá chính mình mới nhất vơ vét đến một đống bảo bối tính toán lần sau nên cho vị hôn thê Xì Dạ Hồ Sĩ đưa đi thứ nào tín vật đính ước. Hắn tướng mạo hèn mọn, ánh mắt điên cuồng, đối với Xì Dạ Hổ Sĩ vặn béo yêu say đắm từ lâu sâu tận xương thủy, làm hắn đi tới một đóa sinh trưởng ở kỳ lạ thủy tinh chậu bên trong, tỏa ra u lam ánh sáng biển sâu kỳ hoa trước mặt thời điểm, ánh mắt sáng lên. Nha, này đóa u lam chi nước mắt thực sự là quá đẹp, cùng Xì Dạ Hổ Sĩ công chúa nước mắt như thế mỹ lệ, nàng nhất định sẽ thích. Vẹn đờ đẻ kèn hương phấn lầm bầm lầu bầu, không chút nghĩ ngợi, tiện tay liền đem đóa hoa kia tóm lấy, theo thói quen hướng về ký ức bên trong vỏ cứng tháp phương hướng, phát động mạ tổ no mi năng lực, dùng sức ném ra ngoài. Nhưng mà ngay ở đóa hoa tuột tay mà ra trước mắt, hắn gái kia cùng năng lực liên kết nhận biết bên trong, phản hồi trở về tin tức nhường hắn trong nháy mắt mừng như điên đến hầu như ngất. Động, cái kia bị hắn ký hiệu nhiều năm, vẫn cố định ở vỏ cứng trong tháp hồng tâm, Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa, dĩ nhiên. Di động, nàng rời đi vỏ cứng tháp, chính đang ngư nhân đảo nơi nào đó di động. Xì Dạ Hồ Sĩ, ta thân ái Xì Dạ Hồ Sĩ, ngươi rốt cục nghĩ thông sao? Ngươi rốt cục đồng ý rời đi cái kia mai rùa, chủ động tới tìm ta sao? Ngươi là muốn tới cùng ta hoàn thành thần thánh hôn lễ sao? Vẹn đờ đẻ kẻn chín ở trong lòng điên cuồng tiêu gạo, trên mặt bởi vì hết sức hưng phấn mà vặn bèo biến hình. Hắn không có chút gì do dự, thậm chí không để ý tới cái kia đóa mới vừa ném đi u lam chi nước mắt biết bay tới chỗ nào. Hắn lập tức trảo từ bản thân quen dùng lưỡi búa khổng lồ cùng một bó đặc chế cây lao, mang theo mấy cái đồng dạng điên cuồng thủ hạ, lao ra xào huyện, dựa vào đối với hồng tầm cái kia mơ hồ phương vị cảm ứng, hướng về Xì Dạ Hồ Sĩ vị trí đại thể phương hướng, phát đủ chân chạy như điên. Trong mắt lập loè nhất định muốn lấy được cùng bệnh trạng cùng nhiệt ánh sáng. Nhân ngư tiệm cà phê, bói toán trong phòng. Si ở lì phu nhân chậm rãi thu hồi đặt tại quả cầu thủy tinh bắt đầu, đầu ngón tay ánh sáng từ từ tiêu tan. Nàng cái chán mồ hôi càng nhiều, nhưng ánh mắt nhưng dị thường sáng rực cũng phức tạp. Nàng bình phục một hồi có chút gấp gáp hô hấp, nhìn về phía vẫn cung kính chờ đợi ở một bên, mắt thấy nàng vẻ mặt biến hóa keo ly, trầm giọng mở miệng nói, đi, đem vị kia kỳ ẻo tiên sinh. Mời đi theo đi. Hiện tại, keo ly tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, phu nhân đến cùng nhìn thấy gì, càng làm cho nàng thái độ phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến. Nhưng nàng biết rõ không nên hỏi nhiều. Nàng cung kính mà không mình hành lễ, là Sì ơ lì phu nhân, ta vậy thì đi thỉnh kỳ ẻo tiên sinh. Cùng lúc đó, ở nhân ngư tiệm cà phê lầu hai cái kia tầm nhìn tuyệt hảo trong phòng riêng, kỳ chính thích trí ngồi dựa vào ở bày ra mềm mại hải tạo đệm trên ghế, trong tay bưng một ly người hầu mới vừa đưa tới, bảng hiệu một trong san hô nắng sớm lặng lẽ. Cà phê hiện ra kỳ diệu dần đổi màu, thượng tầng là sữa phao trắng như tuyết, trung tầng là cà phê thuần tông, tầng dưới chót nhưng hiện ra san hô phấn giống như lưu hắc ánh sáng, vị cấp độ phong phú, mang theo một tia đáy biển thực vật đặc lưu trong eo. Hắn một bên thưởng thức này dị thế giới cà phê, một bên thấu quá to lớn hình cung thủy tinh cửa sổ, thưởng thức dưới lầu san hô đổi trên đường phố rộn rộn ràng ràng, kỳ quái lạ lùng cảnh tượng, các loại ngư nhân, nhân ngư, bơi lên bơi lội bơi tầng biển xanh thương nhân, cưới kỳ lạ công cụ giao thông du khách, tạo thành một bức sinh động đáy biển đủ kỳ rồ e hắn các đồng bạn cũng đồng dạng thả lỏng. Nợ tờ rồ hội trưởng chính hít mắt, chậm rãi phẩm một ly có người nói có thể kéo dài tuổi thọ hải đảo trà. Bọn cùng đủ cổ đang thấp giọng thảo luận mới vừa nhìn thấy một vị nhân ngư người hầu đôi cá màu sắc cỡ nào hi hữu, nợ cùng sụt thì lại đối với tiệm cà phê bên trong một ít xảo rượu không gian thiết kế cùng trang sức chi tiết nhỏ càng cảm thấy hứng thú. Mẹ nhỉ ỉ cùng bù hạ dạ đã bắt đầu nghiên cứu đưa tới đặc sắc điểm tâm nguyên liệu nấu ăn tạo thành, xa xù kẹ thì lại yên tĩnh ngồi ở bên cửa sổ quan sát thế giới bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu, bầu không khí ung dung mà thích ý. Phản phất mới vừa cùng xỉ ở lì phu nhân trong lúc đó cái kia vô hình giao chiến chưa bao giờ đã xảy ra. Mãi đến tận phòng riêng cửa bị nhẹ nhàng băng lên, theo ly cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa, trên mặt mang theo một kia hoàn thành nhiệm vụ sau dễ dàng cùng nhưng chưa tản đi nghi hoặc. Kiều tiên sinh, xỉ ở lì phu nhân, mời ngài qua đi một chuyến. Kiều nghe nói như thế, lộ ra người thắng nụ cười, tùy tùng keo ly đi tới xỉ ở lì phu nhân nơi này. Lúc này xỉ ở lì cũng chưa hề hoàn toàn bình phục ở tâm thần của chính mình, làm hắn nhìn thấy Kiều thời điểm, phần này khiếp sợ thì càng thêm rõ ràng. Hiện tại Kiều tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng chiều cao của hắn đã đạt đến 1m65, hơn nữa còn là nắm giữ tựa hồ là sấm sét ác ma chi lực. Chương 152, đánh bất ngờ chương 152, đánh bất ngờ Kelly đem Kiều dẫn đến gian kia tung bay thần bí sông hương, kia sáng có chút u ám bói toán cửa phòng trước, liền cung kính mà lùi đến một bên. Kiều một mình đi vào gian phòng, ánh mắt bình tĩnh rơi ở giữa phòng bị kia ngồi đàng hoàng ở vỏ sò ghế ngồi thành thục nhân ngư trên người. Si ở lì phu nhân cùng hắn mới vừa ở bên ngoài nhìn thấy những kia tràn trề thanh xuân sức sống tuổi trẻ mỹ nhân ngư tuyệt nhiên không giống. Trên người nàng tỏa ra một loại năm tháng lắng động sau ung dung cùng biết tính, cùng với một loại nhân hiểu rõ vận mệnh mảnh vỡ mà tự nhiên biểu lộ, mang theo xa cách cùng khí chất thần bí. Sâu mái tóc dài màu tím đĩa thành tao nhã búi tóc, dùng chân châu cùng màu tối san hô châm gài tóc cố định, vài sợi sợi tóc buông xuống cổ một bên, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng uy nghiêm. Mặt mũi nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ trắng non căng mịn, hầu như không nhìn thấy năm tháng dấu vết, nhưng cái kia song thâm thúy trong mắt màu tím bên trong, nhưng được vượt xa bề ngoài từng trải cùng trí tuệ, khóe mắt nhỏ bé hoa văn trái lại tăng thêm nàng thành thục phong vận. Được gọi là phu nhân mà không phải tiểu thư, hiển nhiên nàng tuổi ở trường thọ nhân ngư tộc bên trong cũng không tính tuổi trẻ, nhưng này không tổn hại ở nàng làm đỉnh cấp mỹ nhân ngư mị lực, đó là một loại hỗn hợp thần bí, biết tính cùng lãnh diễm đặc biệt vẻ đẹp. Ngươi tìm đến ta là muốn tiến hành bói toán sao? Si ở lì phu nhân âm thanh vang lên, bình tĩnh không lay động, dường như trong biển sâu vắng lặng nhất thủy vực, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Ánh mắt của nàng rơi vào kỳ ẹo trên người, ánh mắt kia sắc bén như băng truy, phản phất có thể dễ dàng đâm thủng mỹ trang, thẳng chống đỡ lòng người. Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt kia nơi sâu xa ẩn chứa một loại đối với biển xanh người thâm căn cố đế, gần như bản năng xa cách cùng căm ghét. Cái kia cũng không phải là nhằm vào hắn cá nhân, mà là lâu dài tới nay kiến thức quá nhiều tham lam, tàn bạo, ngạo mạn biển xanh khách tới sau, hình thành một loại nào đó nghề nghiệp tính lạnh lùng cùng tự mình bảo vệ. Là, si ở lì phu nhân. Kỵ phản phất hoàn toàn không có nhận ra được đối phương ánh mắt bên trong ý lạnh, trên mặt như cũ treo ôn hòa mà thẳng thắn mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Lâu văn phu nhân thuật bói toán thần diệu, có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh bên trong mảnh ra cắt quang. Không biết có thể không may mắn, thỉnh phu nhân vì ta bói toán một hồi. Tương lai khả năng phương hướng. Si ở lì phu nhân trong mắt màu tím hơi nheo lại, xem kỹ người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn thái độ quá mức thản nhiên, ánh mắt quá mức trong suốt, cùng những kia hoặc định ngọn, hoặc ngạo mạn, hoặc tâm mang ý xấu người cầu chiêm bước hoàn toàn khác nhau. Này trái lại làm cho nàng càng thêm cảnh giác. Ta bói toán, đánh đổi không ít. Nàng âm thanh như cũ lạnh nhạt, mang theo một tia giải quyết việc trung ý vị hơn nữa. Ta nhất định phải sớm báo cho ngươi, vận mệnh cũng không phải là rõ ràng bức tranh. Ta chứng kiến, có điều là bên trong dòng sông thời gian ngẫu nhiên nổi lên, phá thoái bọt sóng, là tương lai vô số độ khả thi bên trong một ít đoạn ngắn cắt hình. Chúng nó khả năng phát sinh, cũng khả năng bởi vì một cái nhỏ bé biến số mà hoàn toàn thay đổi. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn như cũ kiên trì muốn bói toán sao? Trả giá thật lớn, chỉ vì được một cái khả năng không có chút ý nghĩa nào, thậm chí đổ tăng buồn phiền mơ hồ nhắc nhở. Nàng nhìn chằm chằm Kiều con mắt, thử từ bên trong tìm tới tham lam, hoảng sợ hoặc là chỉ vì cái trước mắt các loại thông thường tâm tình. Nàng nghĩ xác nhận, người này là có hay không lý giải bói toán bản chất, vẫn là vẹn vẹn đem coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ hoặc dạ tâm công cụ. Nhưng mà Kỳ phản ứng lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng. Hắn không những không có bởi vì đánh đổi không ít cùng kết quả không xác định mà do dự hoặc bất mãn, trái lại lộ ra một cái càng thêm thả lỏng, thậm chí mang theo một tia cân nhắc đủ cười. Si ơ lì phu nhân, ngài nói những này, ta hoàn toàn lý giải. Kỳ âm thanh bằng phẳng mà rõ ràng trên thực tế, ta đối với dự báo chính mình tương lai cụ thể sẽ làm cái gì, sẽ thành vì là hạ người gì, cũng không có hứng thú quá lớn. Dưới cái nhìn của ta, tương lai xưa nay liền không phải một cái cố định quỹ đạo, nó càng như là một mảnh tràn ngập sương mù, lối rẽ vô số rừng rậm, mỗi thời mỗi khắc đều bởi vì lập tức lựa chọn, gặp gỡ, thậm chí một câu nói mà phát sinh khó có thể tính toán vi diệu chết đi. Hắn về phía trước hơi nghiêng thần, ánh mắt chân thành đón nhận xỉ ở lì xem kỹ tầm mắt, tiếp tục nói, liền giống với giờ khắc này, ta đứng ở trước mặt của ngài, cùng ngài tiến hành lần này đối thoại. vẹn vẹn là cái này nhân liền có thể đã ở chúng ta từng người tương lai qua lên, ném dưới một cục đá, gây nên không giống vận sóng. Ngài có lẽ ở mới vừa bói toán bên trong, nhìn thấy một cái nào đó cùng ta liên quan tương lai đoạn ngắn, nhưng vậy rất có thể chỉ là chưa cùng ta đối thoại, vẫn còn không biết ta thái độ xỉ ở lì phu nhân chứng kiến một khả năng tính. Mà hiện tại, bởi vì chúng ta có gặp nhau, cái kia đoạn ngắn báo trước sự kiện, có lẽ sẽ bởi vì ta một cái chủ động can thiệp, một cái không giống lựa chọn, mà hướng đi hoàn toàn khác nhau phương hướng, thậm chí căn bản sẽ không phát sinh. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc mà tràn ngập tìm tòi nghiên cứu muốn, ta đi tới nơi này, thỉnh cầu bói toán, cùng với nói là muốn biết một cái kết quả không bằng nói là muốn tiến hành một lần thí nghiệm. Ta nghĩ tận mắt xem, được khen là có thể nhìn thấy vận mệnh đoạn ngắn bói toán, đến tột cùng là làm sao hoạt động, ta muốn biết, làm bị người bói toán rõ ràng ý thức được một loại nào đó độ khả thi tồn tại thời điểm, hắn là có hay không có năng lực, dựa vào tự thân ý chí và hành động, đi lay động cái kia nhìn như nhất định quy tích. Ta đến, là muốn kiến thức vận mệnh thần bí, càng là nghĩ nghiệm chứng độ khả thi. Si ớ lì phu nhân lặng lặng nghe, ban đầu trong mắt lạnh lùng cùng xem kỹ, từ từ bị khiếp sợ thay thế. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy người cầu trên bút. Hắn không chỉ sâu sắc lý giải bói toán sự hạn chế, thậm chí đem coi là một loại có thể chuyển động cùng nhau, có thể khiêu chiến hiện tượng. Hắn đối xử vận mệnh thái độ, không phải là bị động tiếp thu hoặc mù quáng hoảng sợ, mà là mang theo một loại lý tính hiếu kỳ cùng chủ động thăm dò. Chính như Kỳ Eo nói tới, cái gọi là 100% tiên đoán có lẽ tồn tại nhưng lại có thể thông qua hậu thiên, ngày kia, thừa tố tử mà thay đổi. Nàng quả cầu thủy tinh chiếu rọi, xưa nay đều chỉ là căn cứ vào lập tức năng lượng tràng, chuỗi nhân quả đan dệt hiện, xác suất hơi cao vận mệnh hướng đi đoạn ngắn. Một khi then chốt tiết điểm lên xuất hiện ngoài dự liệu lượng biến đổi, thì như một cái biết độ khả thi cũng quyết tâm thay đổi người, như vậy toàn bộ tương lai tranh cảnh liền có thể long trời lở đất. Ta rõ ràng. Rất lâu, Si Ơ Lì phu nhân mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bên trong lạnh lẽo làm nhạt rất nhiều, thay vào đó là một loại phức tạp tâm tình, có kinh ngạc, có thưởng thức, có lẽ còn có một tia gặp phải đối thủ giống như hưng phấn. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Eo thời điểm, ánh mắt dĩ nhiên không giống. Như vậy, cho dù biết rõ bói toán kết quả khả năng vì ngươi mà biến, cho dù nó khả năng chỉ là một cái tức khắc liền sẽ mất đi hiệu lực nhanh chiếu, ngươi vẫn như cũ muốn tiến hành trận này thí nghiệm sao? Đương nhiên. Kỳ không chút do dự mà gật đầu, trong nụ cười mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ta đến chính là vì cái này. Hắn không có nhiều lời nữa, đi thẳng tới xỉ ở lì phu nhân đối diện, cái kia thông thường vì là người cầu chiêm bút chuẩn bị, bày ra mềm mại cái đệm chỗ ngồi. Ung dung ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn phía cái viên này lặng lặng đặt ở bàn trung ương, bên trong hình như có nở tụ lạ lưu chuyển khổng lồ quả cầu thủy tinh, chờ đợi trận này đặc thù vận mệnh quan sát thí nghiệm bắt đầu. Si ớ lì phu nhân thật sâu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Nàng nhắm hai mắt lại lần nữa điều chỉnh hô hấp, hai tay một lần nữa ấn nhẹ ở quả cầu thủy tinh phía trên. Lần này, tâm thái của nàng dĩ nhiên không giống. Trước mặt người cầu trên bút, không còn là một cái bị động vận mệnh dụng cụ tiếp thu, mà là một cái khả năng nhiễu loạn vận mệnh sóng nước lượng biến đổi bản thân. Điều này làm cho nàng sau đó bói toán, cũng mang lên một tia trước nay chưa từng có, tìm tòi nghiên cứu biến số ý vị. U ám bói toán trong phòng, chỉ có sông hương lượn lờ, cùng với Si ớ lì phu nhân trầm thấp, cổ xưa thần chú ngâm tụng âm thanh lại vang lên. Khoảng chừng sau 20 phút, Kỳ sắc mặt như thường trở lại lầu 2 phòng riêng. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, không nhìn ra bói toán kết quả mang đến rõ ràng tâm tình chợt trợn. Hô hô hô, nhanh như vậy liền trở lại. Kết quả làm sao, Kỳ Eo tiểu tử? Nợ tờ dô hội trưởng thả xuống trong tay hải tảo ly trà, đầy hứng thú hỏi. Cái khác đồng bạn cũng dồn dập dừng lại trò chuyện, đưa mắt tìm đến phía Kỳ Eo, hiển nhiên đều đối với lần này thần bí bói toán kết quả tràn ngập tò mò. Kỳ ở chỗ ngồi xuống, mang từ bản thân cái kia ly đã man mát san hô nắng sớm uống một hớp, mới dùng có chút tùy ý giọng điệu nói, bói toán nhìn thấy quả nhiên chỉ là một ít phá toái đoạn ngắn hình ảnh, thiếu hụt trước sau nối liền trên dưới văn. Có điều, từ một cái trong đó đối lập rõ ràng cảnh tượng đến xem. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, tựa hồ báo trước không lâu sau đó, ta sẽ đưa thân vào một mảnh quy mô hùng vĩ, cực chiến trường thê thảm bên trong. Trong hình có thiêu đốt thuyền, có sụp đổ kiến trúc, có dày đặc đám người đang chém giết lẫn nhau, sóng năng lượng phi thường hỗn loạn mà mạnh mẽ. Chiến trường. Mò eo như mày, ở này biển sâu ngư nhân nào? Vẫn là nói. Không, từ bối cảnh một ít mơ hồ đặc thù cùng trang phục phán đoán, chiến trường kia không ở ngư nhân nào. Kỳ Eo lắc lắc đầu, ngữ khí trở nên khẳng định một ít, nếu như suy đoán của ta không sai, Si Ơ Lì phu nhân trong lúc vô tình nhìn thấy, rất khả năng là một cái sắp ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước điểm cuối phủ cận bạo phát, chấn động thế giới sự kiện lớn, cuộc chiến thượng đỉnh. Cuộc chiến thượng đỉnh. Lô đẩy một cái kính mắt, bắt lấy cái này then chốt tử. Không sai. Kỳ Eo nói, từ trong lồng ngực móc ra một phần chồng chất lên báo chí, đây là hắn rời đi tiệm cà phê phòng khách chính thời điểm, tiện tay từ báo giá lên lấy kỳ mới nhất, thế giới kinh tế tin tức báo, phụ san. Hắn đem báo chí triển khai, nhẹ nhàng ném tới bàn trung ương. Nợ tờ dỗ hội trưởng đưa tay tiếp nhận, những người còn lại lập tức xuống lại đây. Trang đầu đề là to thêm thêm đen chấn động tiêu đề, thế giới chấn động. Hải quân bản bộ đem ở Mạ Di Nệ Phò, đối với hỏa quyền ổ gạt dê ạ sở tiến hành công khai phạt. Băng hải tặc dâu trắng hướng đi thành câu đố. Tiêu đề phía dưới phối một tấm ạ sở mang hải lâu thạch còn tay, bị áp giải hải quân vây vào giữa hiện trường phát họa, cùng với một tấm dâu trắng ẻ đùa nịu gặt đứng ở mô bị giờ ý cờ cờ đầu thuyền hồ sơ bức ảnh. Đưa tin tặng kẽ tự thuật ạ sở bị bắt trải qua, cương điệu hải quân động tác này chỉ ở triệt để đã kích hải tặc khí diễm, biểu lộ ra tuyệt đối chính nghĩa, cũng trích dẫn sẻn gỗ cùng nguyên soái chung kết một thời đại cứng rắn tuyên ngôn. Văn chương cuối cùng dùng lượng lớn độ dài phân tích băng hải tặc dâu trắng khả năng lấy hành động trả thù, cũng bạch ra hải quân chính đang mạ dị nệ phò tập kết trước nay chưa từng có binh lực, một hồi đủ để ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao tựa hồ không thể tránh khỏi. Băng hải tặc dâu trắng, phiên đội hai đội trưởng, a sở, xa xù kẹ niệm đưa tin lên tin tức, lông mày cau lại. Hắn tuy không chọn vẹn hiểu rõ cái thế giới này thế lực cách cục, nhưng công khai phạt cùng chiến tranh này hai cái từ, đủ khiến hắn rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không sai, hỏa quyền a sở, băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng, hệ tự nhiên mẹ già no mi năng lực giả, tiền thưởng cao đến 5 ức 5.000 vạn bờ lì tân thế giới siêu tân tinh. Kiel nói bổ sung, tiếng nói của hắn ở yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hải quân lựa chọn công khai phạt hắn, không thể nghi ngờ là đối với tứ hoàng dâu trắng trực tiếp nhất khiêu khích. Lấy dâu trắng cái kia người nhà trí thượng tính cách cùng thế giới mạnh nhất nam nhân tôn nghiêm, hắn chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cuộc chiến tranh này, hải quân tập kết toàn bộ tinh nhuệ, dâu trắng dốc toàn bộ lực lượng, quy mô cùng đối với thế giới cách cục ảnh hưởng, e sợ sẽ vượt xa tưởng tượng. Hắn chỉ qua báo chí liên quan với hải quân binh lực điều động mơ hồ miêu tả, cùng với các nơi trên thế giới hải tặc dị thường sinh động góc viền tin tức. Sĩ ở lì phu nhân nhìn thấy chiến trường đoạn ngắn, bất kể là bầu không khí vẫn là quy mô, đều cùng này độ cao ăn khớp. Hơn nữa thời gian điểm cũng gần như trong phòng riêng nhất thời rơi vào trầm mặc. Mới vừa còn ở nhàn nhã thưởng thức cà phê, thưởng thức mỹ cảnh mọi người, giờ khác này đều bị bất thình lình tràn ngập khói thuốc súng khí tức trọng đại tình báo kéo về thực tế. Bọn họ đi tới ngư nhân đảo là vì tu sửa cùng thăm dò, nhưng bánh răng vận mệnh tựa hồ đã bắt đầu chuyển động, đem bọn họ cùng trận này sắp bao phủ thế giới báo táp mơ hồ liên hệ ở cùng nhau. Nợ tờ dô hội trưởng thả xuống báo chí, xoa xoa râu dài, trong mắt lập lòe khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Hô hô hô, cuộc chiến thượng đỉnh sao? Nghe tới là cái ghê gớm cảnh tượng hoành tráng a. Kiel đón nhận ánh mắt của hắn, chậm rãi gật gật đầu, trong mắt đồng dạng có hỏa diễm đang nhảy nhót. Đúng đấy, một hồi đủ khiến thế giới long trời lở đất vỡ kịch lớn. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị đồng bạn. Ta vốn quyết định là không đi chạm cuộc chiến tranh này, không biết là nguyên nhân gì, ta cũng đi. Kiel có chút hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là rất muốn đi a? Nợ tờ rổ xem như là nhìn ra rồi, Kiel nói không tham gia cuộc chiến đấu này, nhưng trong lòng đối với cuộc chiến đấu này vẫn có ý nghĩ. Sắc lão đầu, bị ngươi nhìn ra rồi, dựa theo phạt thời gian để tính, còn có gần như thời gian nửa tháng, nếu để cho ta đường cũ trở về, ta là sẽ không làm như thế. Nói cách khác, ta mặt sau sẽ đi cuộc chiến thượng đỉnh, hẳn là đi tới tân thế giới, sau đó sẽ vì sự tình gì kiện do đó đi tới cuộc chiến thượng đỉnh. Kỳ phân tích nói, căn cứ Kỳ Hẹo hiểu rõ, dâu trắng cuối cùng là tập kích hải quân bản bộ, thông qua độ mạng trực tiếp đột nhập mạ dị nệ phò cảng. Mà ngư nhân đảo là có hải quân tổ chức tình báo, nếu như ở đây đi tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước vậy nhất định sẽ bị hải quân biết, vì lẽ đó dâu trắng là không thể đến ngư nhân đảo, mà là thông qua phương pháp khác tiến vào gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, đồng thời chỗ nào có rất ít người biết, chỉ có như thế mới có thể đánh bất ngờ. Chương 153, rung trời tiếng gọi. Chương 153, rung trời tiếng gọi. Ngươi nói có hay không như vậy một khả năng tính nổ đẩy một cái trên mũi kính mắt, thấu kính sau ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, hắn chỉ vào qua báo chí liên quan với dâu trắng hướng đi phân tích đoạn. Vị này thế giới mạnh nhất nam nhân sẽ bởi vì chúng ta mà thay đổi hắn kế hoạch ban đầu, thậm chí đi thẳng tới ngư nhân đảo. Trong phòng riêng nguyên bản nhân kỷ tại sao lại lên cuộc chiến thượng đỉnh tình báo mà phân tích nguyên nhân thời điểm, bị đầu cái này lớn mật suy đoán gây nên một tia sóng lớn. Kỳ éo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe ra một đạo bừng tỉnh ánh sáng. Trước hắn càng nhiều là từ tự thân tham gia góc độ suy nghĩ bói toán bên trong chiến trường đoạn ngắn, nhưng bên bọn họ cái này dị số. Bọn hắn bây giờ đã đối với cái thế giới này vốn có thế lực cách cục đã sản sinh to lớn nhiễu loạn. Bọn họ đi tới cái thế giới này thời gian tuy không dài, nhưng là mỗi một chuyện đều đang lặng lẽ thay đổi quy tích, đánh bại sờ mồ kẻ, chính diện bức lui hải quân anh hùng gạt, trọng thương thiên long nhân cũng đẩy lùi lại tương kỳ dịch dự, toàn viên treo thưởng quá 100 triệu. Chuỗi này sự kiện từ lâu nhường bọn họ săn bắn băng hải tặc tên gọi ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, thậm chí hải quân bản bộ đều treo lên hào. Đối với một cái sừng sững thế giới đỉnh điểm mấy chục năm truyền thuyết hải tặc, dâu trắng é đùa nịu gạt mà nói, một cái đột nhiên nô ra làm việc trắng trợn không kiêng rẻ mà nắm giữ có thể chính diện cùng gạt thì giao chiến cường giả đỉnh cao mới phát băng hải tặc, tuyệt đối không thể không đưa tới sự chú ý của hắn, đặc biệt là ở cái này sắp cùng hải quân toàn diện khai chiến thời khắc mất cảm. Một cái không xác định thực lực mạnh mẽ phe thứ ba lượng biến đổi, dâu trắng sẽ làm sao đánh giá, là ẩn tại minh hữu vẫn là cần cảnh giác biến số. Lấy dâu trắng cái kiện dung cảm lại bao che khuyết điểm tính cách, cùng với thân là cường giả đối với cùng đẳng cấp đối thủ thiên nhiên hứng thú, bãi phòng tiếp xúc thậm chí luận bàn, những khả năng này tính theo cơ độ đánh thức ở kỳ trong đầu trở nên cực kỳ rõ ràng. Bọn họ đi tới cái thế giới này thì tương đương với đã thay đổi cái thế giới này vốn có quy tích. Ngay ở kỳ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ băng hải tặc dâu trắng có thể hướng đi đồng thời, ác là Xì Dạ Hồ Xì công chúa. Xì Dạ Hồ Xì công chúa ra ngoài rồi. Chơi ạ, đúng là Xì Dạ Hồ Xì công chúa. 8 năm, ta rốt cục lại gặp được công chúa. Phía dưới san hô đồi đường phố cùng phụ cận thủy vực, đột nhiên bùng nổ ra một trận núi hô biển động giống như hôn tạp kinh hỉ, kích động cùng khó có thể tin tiếng hoan hô. Tiếng gầm thậm chí xuyên thấu tiệm cà phê cách âm biện pháp, rõ ràng truyền vào phòng riêng. Nguyên bản còn đang trầm tư nở tờ rộ hội trưởng, nghe tiếng lập tức bị hấp dẫn sức chú ý, hắn tò mò tiến đến to lớn hình cung thủy tinh phía trước cửa sổ, hướng về trên không nhìn tới. Một giây sau, vị này nhìn quen sóng to gió lớn, tâm trí kiên cố võ đạo chi thần, thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia song đều là híp lại, tràn ngập trí tuệ con mắt, trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, trong con ngươi phản chiếu ra cái kia sừng tụng kỳ quan cảnh tượng. Kỳ ẻo cũng bị phía dưới huyên náo cùng nở tờ rộ phản ứng dị thường hấp dẫn, theo hội trưởng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trên không trung cái kia do san hô, vỏ sò kiến trúc cùng phát sáng đường thủy tạo thành mộng ảo trên đường phố mới, một cái hình thể to lớn cá mập mẹ gạ lọn chính bắt một bóng người chậm rãi bơi qua. Thân ảnh kia có một đầu phiêu giật phấn mái tóc dài màu đỏ, dung nhan tuyệt thế, mang theo một loại không dành thế sự hồn nhiên cùng kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng nửa người trên mặc đơn giản vỏ ngọc trai áo ngực, lộ ra da thịt trắng non như tuyết, ở xung quanh các loại vật phát sáng chiếu rọi dưới phảng phất tự mang ánh sáng nhẹ. Mà nửa người dưới là một cái to lớn, vậy lập lòe hào quang bảy màu màu phấn hồng đôi cá. Này rõ ràng là ngư nhân đảo công chúa, được gọi là đáy biển đệ nhất mỹ nữ to lớn nhân ngư, xì dạ hồ xì công chúa. Mà nở tờ rô hội trưởng cái kia chừng nhìn thẳng dây tiêu điểm, giờ khắc này chính vững vàng khóa chặt ở xì dạ hồ xì công chúa cái kia nhân to lớn nhân ngư chủng tộc tiên phú cùng đang ở tuổi thanh xuân hoa mà phát dục đến cực kỳ. Hùng vĩ trên ngực, cái kia quy mô, cho dù lấy nở tờ rô hội trưởng dài lâu trong đời nhìn thấy, cũng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu cấp bậc. Thị giác lực xung kích mạnh, đại não xuất hiện ngắn ngủi chống dông kỳ, này đã hoàn toàn lật đổ hắn đối với lớn nhất kích cỡ nhận thức phạm chủ. Lúc này Xi Dạ Hồ Sĩ công chúa hiển nhiên rất không thích đứng nhiều như vậy ánh mắt tập trung cùng nhiệt liệt gieo họ. Nàng mắc cỡ đỏ cả mặt, thân thể to lớn bất an và mèo, mỗi khi có ngư nhân hoặc nhân ngư kích động hướng nàng phất tay la lên thời điểm, nàng đều như chấn kinh mai con giống như thật nhanh giơ lên bàn tay khổng lồ che nửa bên mặt, hoặc là thẳng thắn đem cả nửa người đều có đến mẹ gạ lọn rộng rãi sống lưng mặt sau chỉ lộ ra một đôi nước long lanh, dường như tinh khiết nhất hồng ngọc giống như mắt to, nhút nhát, thật nhanh liếc một chút đám người phía dưới. Sau đó lại cấp tốc giấu đi. Bộ kia lại thẹn thùng lại hiếu kỳ dáng dấp, trái lại tăng thêm mấy phần làm người thương yêu yêu mị lực. Khi éo nhìn Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa này rời nhà trốn đi giống như tư thế, nhưng trong lòng bay lên một tia nghi hoặc. Căn cứ hắn hiểu rõ tình báo, Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa bởi vì bị vẹn đỡ đẻ kẹn chín dùng mạ tổ no mi năng lực ký hiệu, chỉ muốn rời khỏi vỏ cứng tháp phòng ngự tuyệt đối phạm vi, liền có thể bị đối phương cách không ném mạnh vũ khí tập kích, bởi vậy đã bị bức bách rú cư vỏ cứng tháp 8 năm lâu dài. Bên người nàng giờ khắc này dĩ nhiên không có bất kỳ lòng cung thành thủ vệ. Nàng là một cái như vậy người chạy đến. Này quá khắc thường. Lẽ nào phát sinh cái gì hắn không biết biến cố? Này, đây cũng quá. Đẹp đẽ đi. Luco cũng tiến đến bên cửa sổ, nâng lên kính râm, há to miệng, phát sinh một tiếng tự đáy lòng thán phục. Hắn cũng không phải là đồ hào sắc, nhưng đối mặt Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa loại này siêu việt chủng tộc, tập hồn nhiên, mỹ lệ cùng kỳ lạ hình thể cùng kiêm kỳ tích giống như tồn tại, cái kia phần đối với cực hạn vẻ đẹp thưởng thức cùng chấn động, là khó có thể ức chế. Ánh mắt của hắn trong suốt, tràn ngập thuần túy, đối với mỹ hảo sự vật than thở. Mogel, no, suốt, thậm chí mẹ nỉ y đều lộ ra không giống trình độ kinh diễm vẻ mặt, liền luôn luôn vẻ mặt thiếu thốn, chăm chú ở trở nên mạnh mẽ giả sủ kẻ, giờ khắc này nhìn ngoài cửa sổ cái kia mộng ảo giống như to lớn nhân ngư công chúa, trên mặt lạnh lùng cũng hiếm thấy xuất hiện rõ ràng chấn động cùng kinh ngạc, hiện nhiên loại này sinh mệnh hình thái và mỹ lệ trình độ cũng vượt qua hắn nhận thức. Mọi người ở đây chìm đắm ở lần đầu gặp gỡ Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa chấn động bên trong thời điểm, Kỳ Eo lại nhíu mày. Hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt nhưng tràn ngập ác ý khí tức, đang từ một cái hướng khác cấp tốc khóa chặt Xí Dạ Hồ Sĩ, cũng nương theo vật thể cao tốc phá không tiếng rít. Không kịp làm thêm giải thích, Kỳ Eo bóng người trong nháy mắt từ trong phòng riêng biến mất, tại chỗ chỉ để lại một tia nhỏ bé nhảy lên màu xanh lam điện cô. Một giây sau, ở phía dưới đường phố đoàn người tiếng kinh hô bên trong, một đạo cuốn quanh nhỏ bé ánh chớp bóng người dường như thuấn di giống như xuất hiện ở cá mập lớn mẹ gạ lòn đỉnh đầu, đang đứng ở Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa trước mặt. Nha. Kỳ Eo giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm một chút, phản phất chỉ là đi ngang qua. Nha. Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa chính một cách hết sức chăm chú mà ứng phó phía dưới nhiệt tình dân chúng, hoàn toàn không chú ý tới có người trong nháy mắt tiếp cận. Kỳ Eo đột nhiên xuất hiện đem nàng chặt chẽ vững vàng sợ hết hồn. Nàng phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, thân thể to lớn đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên, kém chút từ mẹ gạ lọn bóng loáng sống lưng lên lướt xuống, hai tay trên không trung hoảng loạn vùng vẫy mấy lần. Công chúa cẩn thận. Phía dưới dân chúng cũng hét lên kinh ngạc. Cũng may mẹ gạ lọn phản ứng cấp tốc, lập tức giữ vững thân thể. Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa cũng rốt cục luống cuống tay chân một lần nữa ngồi vững vàng, sợ hãi không thôi vô chính mình cao vấp ngực, hồng ngọc giống như con ngươi mang theo chưa tán kinh hãi, nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ biển xanh thiếu niên. Nhưng mà, làm nàng nhìn kỹ hướng về Kỳ Eo, cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra loại kia ôn hòa, mạnh mẽ mà lại mang theo một kia, làm cho nàng không tên an tâm kỳ lạ khí tức thời điểm, trong lòng kinh hãi cấp tốc bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kích động và thân thiết cảm giác thay thế được. Chính là loại khí tức này. Ngày hôm nay cả ngày, loại kia trong cõi u minh chỉ dẫn nàng đi ra vỏ cứng tháp, nói cho nàng ngày hôm nay sẽ gặp đến thay đổi vận mệnh thời cơ mãnh liệt linh cảm, đầu mượn. Tựa hồ ngay ở thiếu niên này trên người, lớn vui mừng thật lớn hòa tan ngượng ngùng cùng sợ sệt, Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa thậm chí quên lễ nghi cơ bản, to lớn khuôn mặt để sát vào một ít, dùng nàng cái kia kỳ ảo dễ nghe, nhưng nhân kích động mà có chút run rẩy âm thanh, cấp thiết lại tràn ngập chờ mong hỏi, "Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Xí Dạ Hồ Sĩ." "Thỉnh, xin hỏi, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Lần này đến phiên Kỳ ảo sử sốt, hắn dự đoán các loại phản ứng, cảnh giác, chất vấn, sợ sệt, thậm chí kêu gọi thủ vệ, chỉ có không nghĩ tới đối phương ở chấn kinh sau khi, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là đỏ cả mặt. Ánh mắt tỏa sáng muốn cùng hắn làm bằng hữu. Này nội dung vở kịch phát triển đúng hay không có chút quá nhanh. Có điều, nhìn Xí Dạ Hồ Sĩ công chúa cái kia song tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, tràn ngập chân thành chờ mong cùng thấp thỏm mỹ lệ con người, kỳ cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Bất luận nguyên nhân làm sao, có thể cùng vị này ngư nhân đảo công chúa thành lập hữu hảo quan hệ, đối với bọn họ sau đó ở ngư nhân đảo hành động thậm chí tương lai đều chỉ có chỗ tốt. đương nhiên có thể. Kỳ trên mặt lộ ra một cái sang sảng mà nụ cười chân thành, gật gật đầu, ta gọi Kỳ Hẹo. Rất hân hạnh được biết ngươi, Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa. Quá tốt. Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa mặt trong nháy mắt phóng ra so với hết thảy phát sáng san hô gộp lại còn muốn long lanh nụ cười sáng lạ, to lớn vui sướng làm cho nàng hầu như muốn reo hò đi ra. Nhưng mà, nàng chữ còn không nói ra, xèo. Một đạo sắc bén chói hai tiếng xe gió, lấy vượt xa âm thanh tốc độ, từ nghiêng về phía trước nào đó điều âm u trong ngõ tắt bắn mạnh mà ra. Đó là một bức tượng thành giữ tận đầu hổ hình dạng, có tới to bằng cái thất biên giới sắc bén to lớn kim loại ném dịu. Nó mang theo khủng bố động năng cùng không hề che giấu chút nào sát ý, mục tiêu nhắm thẳng vào Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa cái kia tinh tế cổ. Hiển nhiên, ném mạnh người căn bản không để ý liệu sẽ có thương tới vô tội, thậm chí mang theo muốn đem này không nghe lời vị hôn thê tại chỗ trừng phạt điên cuồng. Đám người phía dưới phát sinh sợ hãi rít gào. Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại, bị sợ hãi vô ngần thay thế được, thân thể to lớn nhân bản năng mà cứng ngắc. Nhưng mà, ngay ở đầu hổ ném dịu sắp xé rách không khí, chúng mục tiêu chớp mắt, một con cuốn quanh nhỏ bé hổ con điện, bao trùm đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ tay, phảng phất từ lâu chờ đợi ở nơi đó, đi sau mà đến trước, lấy không kém chút nào tình chuẩn cùng cử trọng được khinh trầm ổn, năm ngón tay mở ra, một cái vững vàng nắm lấy ném dịu cuối cùng tay cầm. Xì, ném dịu vọt tới trước khủng bố động năng im bặt đi, lưới búa khoảng cách Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa cổ, chỉ có không tới nửa mét. Cùng manh khí lưu thổi bay nàng phấn mái tóc dài màu đỏ. Kỵ cánh tay thậm chí không có lắp động đậy, phản phất tiếp được không phải có thể bổ ra đá ngầm hung khí, mà là một mảnh mềm mại lông chim. Tiếp theo, một cái tràn ngập vận mẹo ý muốn sở hữu, cùng bạo lửa giận cùng sắc bén căm ghét tiếng gầm gừ, dường như bị thương giả thu gào thét, từ ném dịu phóng tới phương hướng ầm ầm chuyển đến, chấn động đến mức xung quanh san hô kiến trúc đều khẽ run. Xì Dạ Hồ Sĩ, người là ta, mãi mãi cũng là ta. Ta không cho phép ngươi cùng bất kỳ lời nói nam nhân, một chữ cũng không được. Hắn là ai? Ta muốn giết hắn, đem ngươi đoạt lại. Xì Dạ Hồ Sĩ công chúa nghe được cái này ác mộng giống như âm thanh, thân thể to lớn không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên, hồng ngọc giống như con ngươi bên trong tràn ngập sâu tận xương tủy hoảng sợ, theo bản năng mà muốn cuộn mình lên, trốn đến Kỳ Hẹo phía sau. Kỳ Hẹo chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo tìm đến phía âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy ở phía xa một căn san hô kiến trúc trên nóc nhà, một người dáng dấp cực kỳ hèn mọn, có thật dài nhọn mũi mang mạ đỏ cả mũ dạng, trên người mặc không vừa người lễ phục nữ nhân, chính đứng ở nơi đó, hai mắt nhân căm ghét cùng điên cuồng mà vằn vện tia máu, gắt gao chừng Kỳ Hẹo cùng phía sau hắn Xì Dạ Hồ Sĩ, trong tay còn nắm khác một thành tạo hình tương tự lưỡi búa. Kỳ ánh mắt hơi ngưng lại. Vẹn đỡ đệ kèn chín. Đệ kèn chín nhìn Kỳ Hẹo, trên đất đột nhiên nhảy một cái liền hướng về Kỳ Hẹo cực tốc phóng đi, giơ lên chính mình lưỡi búa liền muốn đem Kỳ Hẹo đánh chết. Kỳ Hẹo nhìn kéo tới đệ kèn chín, khóe miệng hơi dương lên, tay hóa thành đao dáng trong nháy mắt, móng tay trực tiếp từ thịt bên trong dài ra đi ra, cũng chuyển biến thành vì là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ở hắn bổ tới trong nháy mắt, Kỳ Hẹo lắc người một cái né tránh công kích trong nháy mắt, hắn cùng đệ kèn chín trực tiếp dịch ra. Đệ kèn chín công kích thất bại sau, vừa định muốn quay người tiếp tục công kích, cũng cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác mát mẻ. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, làm hắn hướng về chính mình ngực nhìn lại thời điểm, này mới phát hiện mình ngực mở một cái miệng lớn, quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy Kỳ trên tay chính cầm trái tim của hắn bình tĩnh nhìn mình. Đệ kèn chín thấy cảnh này nơi đó còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Xì Dạ Hồ Sĩ, muốn nói chút gì, phát hiện mình đã cái gì cũng không nói ra được, mang theo không cam lòng ánh mắt ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này Xì Dạ Hồ Sĩ bị dọa hoa dung đất sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Kỳ éo lại giết đệ kèn chín, chưa bao giờ xem qua máu tanh như thế nàng trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Mà phía dưới những người cá kia cùng nhân ngư dồn dập lộ ra dáng dấp khiếp sợ, cái nào liền lòng cung chiến sĩ đều không làm gì được đệ kèn chín lại sẽ chết ở biển xanh người trong tay. Kỳ éo đi tới đệ kèn chín trước mặt, nhìn hắn cái kia xấu xí khuôn mặt, đem trái tim của hắn thả trên tay hắn, sau đó trực tiếp một cước đá vào trên người hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Hắn thân thể liền dường như một đạo đường a ra buôn nện ở xa xa nước trong kho. Mà ở đâu cái đập chứa nước bên trong, một cái thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên đến vừa vặn tiếp được đệ kèn chín. Hắn nhìn đệ kèn chín thi thể, phát sinh rung trời gào thét. Chương 154, thiện và ác chương 154, thiện và ác tiệm cà phê lầu 2 trong phòng riêng, nô đẩy một cái kính mắt, trên thấu kính phản xạ phía dưới hỗn loạn cảnh tượng ánh sáng lạnh. Hắn không có bị cái kia to lớn ngư nhân hấp dẫn, mà là đem toàn bộ sức chú ý đặt ở Kỳ Hẹo mới vừa cái kia chớp mắt động tác lên, cái kia tay không thật lòng, đánh giết trong chớp mắt vẹn đỡ đệ kèn chín một đòn chí mạng. Hội trưởng nô âm thanh mang theo một tia hiếm thấy nghiêm túc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn chuyển hướng nở thở rộ, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Nếu như ta không nhìn lầm, Kỳ Hẹo mới vừa giải quyết cái kia ngư nhân sử dụng là cực kỳ điển hình ám sát kỹ thuật lòng. Hơn nữa thủ pháp tinh chuẩn, đến thẳng chỗ yếu, không dư thừa chút nào động tác. Hắn lẽ nào là cái nào trong truyền thuyết ám sát gia tộc người? Vẫn là nói chúng ta đoàn đội bên trong kỳ thực còn có một vị đến từ ám sát gia tộc, chưa lộ mặt thành viên, đem kỹ thuật cùng chung cho hắn. Hắn rõ ràng nhớ tới, ở thợ săn thế giới nghe đồn bên trong, một số mạnh mẽ ám sát gia tộc xác thực nắm giữ loại này đưa tay bộ sức mạnh, tốc độ cùng góc độ vận dụng đến cực hạn, lấy nhỏ nhất động tĩnh cùng tốc độ nhanh nhất đến thẳng kẻ địch trái tim chí mạng kỹ xảo. Có người nói trong lúc kỹ tu luyện tới cảnh giới chi cao thời điểm, thậm chí có thể làm được đâm thủng ngực lấy tâm mà vết thương nhỏ máu không lưu, có thể nói nghệ thuật giống như giết chóc. Kỳ Hẹo mới vừa cái kia một đòn tuy rằng uy lực kinh người, hiệu quả rõ ràng, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến loại kia không huyết hoàn mỹ kỹ thuật, có thể hạt nhân kỹ xảo cùng phát lực phương thức, nhưng cùng nghe đồn bên trong miêu tả độ cao ăn cướp. Nợ tờ dỗ hội trưởng chính say sưa ngon lành mà nhìn Kỳ cùng to lớn ngư nhân đối lập, nghe vậy quay đầu, màu trắng như tuyết dâu dài, trên mặt lộ ra loại kia ta biết tất cả mọi chuyện nhưng chính là không nói kinh điển nụ cười, hô hô hô, ám sát kỹ, cái này mà, lão phu lớn tuổi, ánh mắt không tốt, mới vừa không thấy rõ đây, có thể kia tiểu tử chỉ là tiện tay như vậy một đảo, trùng hợp đảo đến trái tim, hoặc là chính hắn suy nghĩ ra được cái gì chiêu thức mới, người trẻ tuổi mà, ý nghĩ đều là thiên mã hành không. Nô nhìn nở tờ rổ cái kia rõ ràng cười ha ha, qua loa cho xong thái độ, liền biết từ lao hồ ly này trong miệng là hỏi không ra cái gì thực chất nội dung. Hắn quá hiểu hội trưởng, một khi hắn không nghĩ thấu lộ sự tình, mặc ngươi làm sao nói bóng gió, cuối cùng được đến chỉ có thể là càng nhiều bom khói cùng nói chuyện không đầu trêu chọc. Nô đẩy một cái kính mắt, không truy hỏi nữa, nhưng nghi ngờ trong lòng nhưng càng sâu. Hắn đưa mắt một lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ chiến trường, âm thầm suy nghĩ, xem ra chúng ta người thuyền trưởng này trên người bí mật so với dự đoán còn nhiều hơn. Có điều chân tướng thường thường sẽ ở cần thời điểm chính mình nổi lên mặt nước. Ngay ở đầu cùng nở tờ dầu ngắn ngủi trò chuyện thời khắc, vẽ nơ đẻ kẻn chín bị kỷ thuấn sát mang đến tính mịch, bị một trận đột nhiên xuất hiện đinh thai nhức óc thê lương tiếng rít chói tai đánh bỡ. Ô ba a a a a, đẻ kẻn lão đại, đẻ kẻn lão đại, ngươi làm sao, tỉnh lại đi a. Phát sinh này khủng bố tạc âm chính là tùy tùng đẻ kẻn chín cùng đến đây, giờ khác này chính ôm đẻ kẻn cái kia từ từ mất đi nhiệt độ thi thể không đầu, hình thể to như một ngọn núi nhỏ ngư nhân hoa đạt sụ mì. Hán tướng mạo ngốc đốc, giờ khác này nhưng bởi vì mắt thấy lao đại đột nhiên tử vong mà rơi vào hết sức khủng hoảng cùng bi thương bên trong, dương đủ để nuốt vào một cái thuyền nhỏ miệng rộng, phát sinh giống như là biển gầm mãnh liệt, lại dường như bị thương cá voi giống như bi thương tiếng gào khóc. Thanh âm này không chỉ chói tai, càng ẩn chứa to lớn âm lượng, hình thành thực chất giống như sóng âm, chấn động đến mức xung quanh san hô kiến trúc lên bé nhỏ trang sức gì rào rơi xuống, mặt nước nổi lên kịch liệt hà mòn, gợn sóng, rất nhiều người vây xem cá cùng ngư nhân bị ép che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, một ít thể chất yếu kém thậm chí bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Hắn khổng lồ lượng hô hấp nhường này tiếng gào khóc liên miên không dứt, phản phất không có phần cuối, tựa hồ muốn đem nội tâm hoảng sợ cùng bi thương toàn bộ thông qua gào thét phát tiết đi ra. Ô nào quá. Kiều khe như mày, đứng ở mẹ gã lọn đỉnh đầu, trực diện điều này khiến người ta phiền lòng tạc âm. Hắn vẫn chưa chen hai, quanh thân niệm khí tự nhiên lưu chuyển, hình thành một tầng bình phong vô hình, suy yếu phần lớn sóng âm thương tổn. Nhưng phía sau hắn xì dạ hổ xỉ công chúa lại bị này quen thuộc, đại biểu đẻ kèn một nhóm tạp âm làm tỉnh lại, cũng che lô thai của chính mình run lẩy bẩy, thân thể to lớn cuộn mình lên. Nhìn họa đạt sủ mỉ cái kia không hề ngừng lại dấu hiệu, thậm chí bởi vì tâm tình kích động mà càng ngày càng cao vút kêu khóc, thì eo biết không thể lại nhường hắn như thế gào xuống, bằng không chỉ là sóng âm liền có thể đối với xung quanh kiến trúc cùng thể chất yếu kém cư dân tạo thành thương tổn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực hơi phồng lên, thể nội niệm khí cùng sấm sét năng lượng lấy một loại đặc biệt tần suất bắt đầu cấp tốc chấn động, hội tụ ở cổ họng bộ. Này không phải đơn giản kêu to, mà là hắn đem sấm sét tính bùng nổ cùng sóng âm xuyên thấu tính kết hợp, lâm thời tư tưởng ra một loại kỹ xảo ứng dụng. Lôi âm phá. Kỳ eo môi khẽ nhếch, ba chữ dường như sấm sét nổ vang, nhưng lại cao độ ngưng tụ. Một đạo vô hình vô chất, nhưng ẩn chứa độ cao áp suất sấm sét sóng chấn động sóng âm, dường như ra khỏi nòng pháo điện từ đạn, lấy vượt xa phổ thông âm thanh tốc độ cùng độ chính xác, từ kỳ trong miệng bắn ra, thẳng tắp bắn về phía ngoài trăm thước quả đạt sủ mỉ tấm tiêm mở, dường như hang núi giống như trong lỗ thai bộ, càng chính xác nói, nhắm vào màng nhĩ của hắn khu vực. Phun, phốc. Không có kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng nhưng quỷ dị, phản phất bọt khí ở khoảng cách cực gần vỡ tan vang trầm, từ quả đạt sủ mỉ đầu bên trong truyền đến. Ế. Chính gào đến đưa vào quả đạt sủ mỉ, âm thanh dường như bị một cái vô hình kéo đột nhiên cắt đứt. Hắn thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, to lớn độc nhãn trừng tròn xoe, bên trong tràn ngập hết sức nghi hoặc cùng mờ mịt. Hắn theo bản năng mà ngừng lại, méo sệt lớn đầu to, rỗi ra có thể so với xà nhà ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí một móc móc chính mình cái kia quạt hương bổ giống như lỗ thai. Thế giới đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng sóng biển, đoàn người tiếng kinh hô, chính mình ồ ồ tiếng hít thở. Hết thể âm thanh đều biến mất. Phản phất trong nháy mắt bị ném vào một cái tuyệt đối không hề có một tiếng động chân không lĩnh vực. A a. Hoa đã sụt bị hoàn rồi, hắn thử nghiệm lại lần nữa mở ra miệng rộng. Dùng hết toàn lực phát sinh một tiếng tự cho là đình thai nhức óc gào thét, nhưng mà truyền vào chính hắn đầu óc chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn có thể cảm giác được dây thanh chấn động, có thể cảm giác được khí lưu dâng trào, nhưng chính là không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Loại này trước nay chưa từng có, cướp đoạt quan trọng nhất giác quan một trong trải nghiệm, nhường chỉ số thông minh vốn là không cao, tư duy đơn giản đoạ đạt sụ mị rơi vào triệt để khủng hoảng cùng ngậm bức trạng thái. Hắn quên rồi gào khóc, quên đẻ kèn lao đại thi thể, thậm chí tạm thời quên phẫn nộ, to lớn trên mặt tràn ngập ta là ai, ta ở đâu, âm thanh của ta đây, triết học thức mê man, nha. Hiệu quả so với dự đoán còn tốt. Kia trong mắt lóe ra một tia bất ngờ cùng mừng rỡ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn dùng cường sóng âm quấy rầy đối phương, không nghĩ tới cao độ ngưng tụ lôi âm dĩ nhiên có thể tinh chuẩn phá hoại đối phương tính giác hệ thống, tạo thành tính tạm thời mất tính giác. Âm thanh công kích vô hình vô chất, khó có thể phòng bị, đặc biệt là ở đối phương không hề phòng bị, tâm tình kích động thời điểm, quả thực là đánh lén cùng khống chế lợi khí. Cái này ngẫu nhiên phát hiện, không thể nghi ngờ vì hắn chiến đấu thủ đoạn kho lại tăng thêm một tấm thú vị lá bài tẩy. Ngay ở đoạn đạt sủ mị còn ở mờ mịt mò lỗ tai của chính mình cũng biết hầu, thử làm rõ tình hình. Thậm chí giơ lên khắc một bàn tay cực kỳ lớn, nghi hoặc mà dùng sức mà đập chính mình một bàn tay, đùng. Trên mặt truyền đến đau rát, xúc cảm rõ ràng cực kỳ, nhưng như cũng không có nương theo bất kỳ tiếng vang. Này khác thường hiện tượng nhường hắn càng thêm hoảng sợ, to lớn độc nhãn bên trong bắt đầu tích trữ nước mắt, đó là chỉ số thông minh không cách nào xử lý trước mặt tình hình thời điểm sản sinh bản năng khủng hoảng. Kỳ không có cho hắn càng nhiều thích ứng yên lặng thế giới thời gian. Ngay ở vạ đạt sủ mỹ nhân tự mình bạn thai mà sức chú ý phân tán trước mắt, kỳ ảo bóng người lại lần nữa từ mẹ gạ lòn đỉnh đầu biến mất. Mèo. Một đạo màu xanh lam điện quang ở trong không khí kéo ra ngắn ngủi tàn ảnh, kỳ ảo đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dường như ép sát mặt đất phi hành mũi tên, hướng về còn ở vào mộng bức trạng thái vạ đạt sủ mỹ đi vội vã. Hắn cũng không phải là thẳng tắp xung phong, mà là mượn xung quanh san hô kiến trúc nô ra cùng trong nước lộ ra đá ngầm làm điểm dừng chân, tiến hành cao tốc chi hình chữ đi vòng vèo nhảy lên, lấy khó có thể dự đoán quỹ tích cấp tốc áp sát. 100 mét khoảng cách, đối với toàn lực bạo phát kỳ ảo mà nói, thoáng qua tới gần. Làm hắn cuối cùng ở vạ đạt sủ mỹ phía trước không đủ 10 mét nơi một khối cao to đá san hô đỉnh dừng lại thời điểm, mới chính thức khoảng cách gần cảm nhận được người cá này khổng lồ. Trước phóng tầm mắt nhìn đã là núi nhỏ, giờ khắc này gần trong gang tấc, càng là dường như một bức di động màu da tường thành, ném xuống bóng mờ hầu như đem kỳ hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn là đối phương một ngón tay độ lớn, liền có thể so với kỳ eo. Loại này hình thể mang đến cảm giác đột ngạn, đối với người thường mà nói là tính chất hủy diệt. Đáng tiếc, chỉ có khổng lồ hình thể cùng sức mạnh, tâm trí nhưng như hải đồng giống như non nớt yếu đuối, gặp phải không thể nào hiểu được sự tình liền lòng rối như tơ bò. Ở chân chính chiến đấu bên trong, này so với sức mạnh không đủ càng chí mạng. Kỳ trong lòng phán xét, dưới chân nhưng không một chút dừng lại. Hắn hơi ngồi xuống thân, mạnh mẽ niệm khí cùng chân bắp thịt sức mạnh trong nháy mắt áp xúc đến mức tận cùng, dưới chân đá san hô thậm chí phát sinh nhỏ bé tiếng vỡ nát. Lôi điểm. Bèn. Tại chỗ nổ tung một vòng sóng khí cùng nhỏ vụn đốm lửa điện. Kỳ eo bóng người hóa thành một đạo mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ màu xanh trắng lưu quang, lấy gần như vuông góc góc độ phóng lên trời, trong nháy mắt vượt qua cuối cùng 10 mét trên lệnh, xuất hiện ở vạ đạt sủ mỹ cái kia to lớn đầu nghiêng về phía trước, hầu như cùng hắn con kia tràn ngập mê man cùng khủng hoảng độc nhãn ngang bằng. Vạ đạt sủ mỹ tuy rằng mất tính giác, nhưng to lớn hình thể mang đến tầm nhìn cực sự rộng lớn, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới chính mình trước mặt. Chưa kịp hắn chậm chạp thần kinh làm ra đây là kẻ địch muốn công kích ta phán đoán, kỳ chân phải đã dường như chiến phủ xoay xuống lên. Cao độ ngưng tụ niệm khí cùng bật sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cẳng chân, cứng hóa thành không gì không xuyên thủng màu đen, chân gió xé rách không khí, phát sinh trầm thấp nhẹ nào. Rồi xét. Ầm. Một tiếng dường như búa tạ đện ở lớn chống lên nặng nề nổ vang. Kỳ tiên thối chặt chẽ vững vàng đánh ở vạ đạt sụ mì bên trái gò má tới gần bên thai vị trí. Sức mạnh xuyên thấu thâm hậu mỡ cùng bắp thịt, thẳng tới xương cốt. Ô gào. Vạ đạt sụ mì phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động gào lên đau đớn, lớn đầu to bị này tập trung một điểm, sức mạnh kinh người đá chéo đánh đến đột nhiên hướng phải nghiêng về bung đi. Vượt qua 70 mét thân hình khổng lồ hoàn toàn mất đi cân bằng, dường như bị rút lên núi cao, hai chân cách mặt đất, hướng về phía sau ầm ầm quỹ đạo. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển giống như nổ vang. Hoa đạt sủ bị giống như núi nhỏ thân thể nặng nề đập vào bên cạnh một mảnh đậm hơn thủy vực, gây nên mấy tầng lầu cao to lớn bọt sóng, dường như cỡ nhỏ biển động giống như hướng bốn phía bao phủ, đem phủ cận mấy cái nước trên đường phố nói cùng thấp bé kiến trúc đều nhấn chìm. Trong nước truyền đến san hô vỡ vụn cùng bùn đất quần quần tiếng vang trầm trầm. Qua vài giây, hoa đạt sủ bị mới dây rủa từ vận đục trong nước ló đầu ra đến. Hắn bên trái gò má sưng lên thật cao, hiện ra một cái rõ ràng, phát tím vết chân hình dạng, độc nhãn bởi vì đau đớn cùng mê mội mà tràn ngập nước mắt. Hắn mở mịt mò đau nhức gò má, lại nhìn một chút chính mình ngâm ở trong nước thân hình khổng lồ, lại nhìn phía cách đó không xa đá san hô lên cái kia nhỏ bé nhưng tỏa ra khí thế khủng bố bóng người màu đen, to lớn hoảng sợ triệt để áp đảo tất cả. Ô, ô, không hề có một tiếng động khóc nước nở từ trong cổ họng hắn phát sinh, từng viên lớn nước mắt như là thác nước lan xuống. Hắn nhớ tới đẻ kẹn lão đại thi thể lạnh như băng, nhớ tới chính mình không nghe được âm thanh lỗ tai, nhớ tới trên mặt đau rát. Cái này đơn thuần em bé khổng lồ ngư nhân, giờ khắc này trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, trốn. Rời xa cái này đáng sợ, sẽ nhường hắn không nghe thấy, còn có thể đánh thương hắn nhóc con. Hắn lại cũng không để ý tới cái khác, một tay tóm lấy trôi nổi ở trên mặt nước, đè kèn chín cái kia đã bắt đầu cứng ngắt thi thể, chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó cũng không quay đầu lại, dùng cả tay chân hướng về thủy vực nơi sâu xa, hướng về ngư nhân đảo ngoại vi hắc ám hải vực điên cuồng mới đi, tốc độ nhanh kinh người, chỉ để lại một đạo cấp tốc huyết tán màu trắng lưu lạc cùng từ từ đi xa, không hề có một tiếng động khóc thút thít. Khi eo đứng ở đá san hô đỉnh, nhìn họa đạt sủ mì hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, vẫn chưa truy kích. Mục đích của hắn đã đạt đến, đánh giết kẻ cầm đầu vẹn đơ đe kèn. Cho tới chỉ có 3 tuổi hài đồng tâm trí ngư nhân cũng không cần phải ra tay. Hắn thu hồi ánh mắt, thân hình lại lần nữa lóe lên, hóa thành ánh chớp, mấy cái lên xuống liền mềm mại một lần nữa trở xuống cá mập mẹ gạ lòn đỉnh đầu, đứng ở như cũ sợ hãi không thôi, nhưng trong mắt đã nhiều hơn mấy phần ý lại cùng cảm kích xì dạ hổ xì công chúa trước mặt. Không sao rồi, xì dạ hổ xì. Khi eo đối với nàng lộ ra một cái động viên mỉm cười, cái kia quấy giày ngươi ra hỏa, sau đó sẽ không lại đến. Sĩ dạ thổ sĩ công chúa nhìn kỳ eo, lại hơi liếc nhìn đệ kèn cùng họa đạt sụ mỉ biến mất phương hướng, hồng ngọc giống như con ngươi bên trong, hoảng sợ từ từ bị một loại to lớn, như chút được gánh nặng ung dung. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, hắn liền cảm giác có chút khổ sở, bởi vì kỳ eo vì hắn giết người, đệ kèn chính là vì chính mình mà chết. Kỳ có thể cảm giác được, sĩ dạ thổ sĩ vừa mới bắt đầu liền dường như thả xuống gánh nặng, nhưng tiếp theo lại bắt đầu cao mày. Đây là chịu đến mẫu thân hắn ảnh hưởng. Hiện tại phòng trường đang vì đệ kèn chín chết mà khổ sở. Sĩ dạ thổ sĩ, có mấy người chết so với sống sót tốt, lương thiện vật này là cường giả ban tặng, nếu như ngươi không mạnh, ngươi lương thiện chính là nguyên tội, cái này đệ kèn chín chính là như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, lương thiện là cho lương thiện người, mà không nói cho kẻ ác. Chương 155, dâu trắng thay đổi kế hoạch chương 155, dâu trắng thay đổi kế hoạch nghe được kỳ câu kia bình tĩnh nhưng tràn ngập sức mạnh an ủi, cái kia quấy rầy ngươi ra hỏa, sau đó sẽ không lại đến. Xì dạ hồ xì công chúa trong lòng khối này nặng trĩu trịch ép 8 năm, hỗn hợp hoảng sợ, hổ thẹn cùng cảm giác vô lực đá tảng, phản phất bị một con ấm áp mà mạnh mẽ bàn tay lớn nhẹ nhàng rời đi. Một cỗ trước nay chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái dường như ấm áp hải lưu, trong nháy mắt lan khắp nàng thân thể to lớn. Nàng tấm kia khuôn mặt tuyệt đẹp lên, nhân trước kinh hãi mà còn lại trắng xám cấp tốc rút đi, thay vào đó là dường như ánh bình minh vừa lên giống như sáng lạ, thuần túy mà long lanh nụ cười. Nàng dùng sức mà, tầng tầng gật gật đầu, âm thanh mang theo ức chế không được vui sướng cùng kiên định, ừm. Này một tiếng đáp lại, lanh lảnh dễ nghe, tràn ngập tân sinh hy vọng. Nhưng mà, phần này sống sót sau tai nạn vui sướng vẫn chưa kéo dài quá lâu. Xa xa truyền đến gấp gáp hải lưu chập chờn âm thanh cùng uy nghiêm hô quát, đánh vỡ phần này ngắn ngủi yên tĩnh. Xì dạ hồ xì, ngươi làm sao có thể như vậy tùy hứng? Không biết tự ý rời đi vỏ cứng tháp cùng lòng cung thành phạm vi nguy hiểm cỡ nào sao? Nhanh theo chúng ta trở lại. Một cái trầm ổn nhưng mang theo rõ ràng tức giận cùng lo lắng âm thanh, dường như kèn lệnh giống như từ san hô đổi khác một cái thủy đạo phương hướng truyền đến, xuyên thấu từ từ bình ổn lại ở mỹ xì dạ hồ xì nghe tiếng, thân thể to lớn khẽ run lên, có chút chột dạ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy nàng huynh trưởng, long cung thành đại hoàng tử phủ cả võ sĩ, chính cơi lấy một đầu bí vũ, khoác long cung thành đặc chế yên cụ hải sư con vật cưới, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này tới rồi. Phu cả võ sĩ khuôn mặt cương nghị, đầu đội vương miện, cầm trong tay sắc bén tam xoa kích, màu lam đậm đuôi cá ở vật cưới bên đông đường, hiển lộ hết vương tộc phong độ cùng quân nhân khí chất. Sau lưng hắn hai bên, phân biệt là nàng nhị ca giải u bồ tỷ cùng tam ca mạ bồ tỷ. Giải u bồ tỷ biểu hiện nghiêm túc, cầm trong tay trường đao, mạ bồ tỷ thì lại có vẻ hơi căng thẳng, trong tay nắm chặt một thanh cây lao móc. Ba người phía sau, còn tùy tùng hơn 10 người võ trang đầy đủ, biểu hiện cảnh giác long cung thành tinh nhuệ thủ vệ, bọn họ cưỡi thống nhất cá ngựa vật cưới, đội hình chỉnh tề, hiển nhiên là một đường chạy nhanh đuổi theo. Làm phù cả võ sĩ đoàn người cấp tốc tiếp cận, nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ bình yên vô sự thời điểm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, phù cả võ sĩ cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, lập tức khóa chặt đứng ở mẹ gạ lọn đỉnh đầu, cái kia cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp biển xanh thiếu niên, kỳ hẹo. Kỳ trên người cái kia cỗ cho dù ở thả lỏng trạng thái cũng mơ hồ tỏa ra, thuộc về cường giả đặc biệt khí tức, cùng với hắn giờ khắc này cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ quá mức tiếp cận khoảng cách, nhường phù cả võ sĩ trong nháy mắt kéo căng thần kinh, trong tay tam xoa kích hơi khẽ nâng lên, tiến vào tình trạng giới bị. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi nào, phủ cả võ sĩ âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm và một tia cảnh cáo ý vị, ánh mắt nhìn thẳng kỳ hẹo. Mời ngươi lập tức rời đi, Xì Dạ Hổ Sĩ công chúa bên người. Long cung thành sự vụ, không cho người ngoài tùy ý nhúng tay. Hắn nhận ra được kỳ trên người loại kia như có như không cảm giác nguy hiểm, trong lòng báo động, nhưng giờ khắc này bảo vệ muội muội an toàn, dẫn nàng trở về long cung là việc quan trọng nhất, dù cho khả năng đối mặt cường địch, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Kỳ hẹo nhìn vị này đột nhiên xuất hiện, khi thế bất phàm ngư nhân vương tử cùng phía sau hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch đội vệ binh, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ địch ý hoặc căng thẳng. Trên mặt hắn lộ ra một cái ung dung mà hữu hảo đủ cười, mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có vũ khí, ngựa khi ôn hòa giải thích, vị vương tử này điện hạ, ta nghĩ ngài khả năng hiểu lầm. Ta đối với Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa cũng không ác ý, trên thực tế, chúng ta mới vừa trở thành bằng hữu. Ta mới vừa giúp nàng giải quyết một điểm phiền toái nhỏ. Nói, hắn nghiêng người ra hiệu một hồi trước đè kèn thi thể trôi nổi cùng họa đạt sú mỹ thoát đi phương hướng. Tuy rằng dấu vết đã không lộ rõ nhưng mặt nước dị thường bẩn đục cùng đám người xung quanh vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục tâm tình, đều ám chỉ mới vừa nơi này đã xảy ra kịch liệt xung đột. Phu cả võ sĩ khe như mày, cũng không có lập tức tin tưởng kỳ hẹo, mà là đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía em gái của chính mình. Vương tộc giáo dục cùng làm là huynh trưởng trách nhiệm, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái xa lạ biển xanh người lời giải thích, dù cho đối phương xem ra cũng không ác ý gì. Dạ hổ sĩ nhìn thấy đại ca hỏi thăm ánh mắt, vội vã dùng sức gật đầu, bàn tay khổng lồ cũng vội vàng buông đẩy, dùng năng cái kia kỳ hảo âm thanh vội vàng chứng thực nói, đại ca. Kỳ hẹo đại nhân nói là thật, chúng ta mới vừa trở thành bằng hữu. Hơn nữa, nàng âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, mang theo to lớn mừng rỡ cùng như chút được gánh nặng. Kỳ hẹo đại nhân hắn giết chết đệ kẻ chín, cái kia vẫn dây dưa ta, nhưng ta không dám ra ngoài bại hoại. Ta sau đó đúng hay không? Có thể không cần vẫn trốn ở vỏ cứng trong tháp. Cái gì? Đệ kẻ chín bị giết? Sao có thể có chuyện đó? Xì dạ thổ xì dường như một viên bom nặng cân, ở phủ cả bọ xì, dài ủ bồ tỷ, mạ bồ tỷ cùng với phía sau bọn họ lòng cung thủ vệ bên trong nổ tung. Hết thảy mọi người lộ ra khó có thể tin khiếp sợ vẻ mặt. Phủ cả bọ xì càng là con người đột nhiên co, nắm tam xoa kích tay đều nắm thật chặt. Vẹn đỡ đệ kèn chín. Cái kia dường như ung nhọt tận xương giống như dây dưa bọn họ mỗi 8 năm, làm cho cả lòng cung thành đều bó tay toàn tập, thậm chí phụ vương nẹ tuần đều cảm thấy đau đầu mạ tổ no mi năng lực giả. Cái kia giảo hoạt, điên cuồng. Dựa vào năng lực xuất quỷ nhập thần, nhiều lần chạy trốn bây quét, thậm chí ngược lại tạo thành lòng cung thành đội vệ binh thương vong ác đổ. Lại, bị trước mắt cái này xem ra tuổi không lớn lắm biển xanh thiếu niên. Giết. Phu cả bỏ si biết rõ đẻ kẹn chín khó chơi. Hắn tự mình dẫn đội vây quét qua không dưới 10 lần, đối phương cái kia cách không ném mạnh chí mạng vũ khí, đối với ngư nhân đảo địa hình quen thuộc, cùng với thời khắc mấu chốt luôn có thể mượn phức tạp thủy đạo chạy trốn bản lĩnh, nhường bọn họ mỗi một lần hành động đều tay trắng trở về, thậm chí hao binh tổn tướng. Nói riêng về cá nhân chính diện tác chiến năng lực, phụ cả bỏ xì tự tin không thua ở đẹp kẹn, nhưng ở cái kia quỷ dị trái cây năng lực phụ trợ dưới, muốn đánh giết hắn, quả thực là khó như lên trời. Cái này kỳ hẹo. Là làm sao làm đến? Trong thời gian ngắn như vậy. Xem cảnh vật chung quanh, chiến đấu tựa hồ kết thúc rất nhanh. Khiếp sợ, hoài nghi, xem kỹ, cùng với một tia khó có thể ức chế kinh hỉ cùng chờ mong, ở phủ cả bỏ xì trong lòng đang lên. Hắn lại lần nữa quan sát tỉ mỉ Kiel, lần này, ánh mắt bên trong thiếu rất nhiều đề phòng, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng trịnh trọng. Nếu như Xi Dạ Hồ Xì nói là thật, như vậy trước mắt thiếu niên này, không chỉ không phải uy hiếp, trái lại là toàn bộ ngư nhân đạo, toàn bộ Long Cung Vương thất đại ân nhân. Cấp tốc cân nhắc lợi và hại sau, Phu Cạ Bỏ Xì thu lại trên người hết thảy địch ý cùng phong mang. Hắn hít sâu một hơi, đem tam xoa kích thu hồi bên cạnh người, đối với Kỷ Trịnh Trọng gật đầu hỏi thăm, âm thanh cũng biến thành thành khẩn mà tràn ngập cảm kích, thì ra là như vậy. Là ta thất lễ, Kỷ Hạo tiên sinh. Xin tha thứ ta mới vừa mạo phạm. Ngài vì là ngư nhân đạo, vì là Long Cung Thành, đặc biệt là vì là Xi Dạ Hồ Xì diện trừ đại họa tâm phúc, phần ân tình này, Long Cung Thành trên dưới, suốt đời khó quên. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết đoán, lập tức từ hải sư con vật cưới mặt bên trong túi chứa đồ, lấy ra một viên dùng màu vàng hải tạo giấy tỉ mỉ chế tác, khảm nạm vẽ nhỏ chân châu cùng san hô mảnh vỡ, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy hoa lệ thư mời. Hắn đem thư mời cầm trong tay, cất cao giọng nói, "Kiều tiên sinh, để ăn mừng Xi Dạ Hồ Xì công chúa giành lấy tự do, thoát khỏi lâu dài tới nay ác mộng, Long Cung Thành đem ở sau 3 ngày, ở Long Cung đại điện tổ chức một hồi long trọng lễ mừng. Đến lúc đó sẽ có ngư nhân đạo các giới đại biểu dự họp. Ta, Phu Cạ Bỏ Xì, ở đây lấy Long Cung Thành đại hoàng tử thân phận, chính thức mời ngài, cùng với ngài hết thảy đồng bạn, làm khách nhân tôn quý nhất, đến Long Cung, cùng chung vui sướng." Nói xong, cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, cái viên này tinh xảo thư mời liền dường như một mảnh mềm mại lông chim, nhưng lại mang theo tinh chuẩn lực đạo, xoay tròn bay về phía Kỳ Hẹo. Kỳ Hẹo đưa tay, vững vàng mà đem thư mời tiếp ở trong tay. Xúc cảm ôn hòa, mang theo hải dương đặc lưu khí tức. Hắn cúi đầu nhìn một chút cái này chế tác tinh xảo, hiển nhiên có giá trị không nhỏ thư mời, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phủ Cạ Bỏ Xì, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ ý cười. Hắn nghe được, này cái gọi là lễ mừng chỉ sợ là phủ Cạ Bỏ Xì khi biết đệ kèn tin qua đời trong nháy mắt, lâm thời này lòng tham quyết định. Lý do đường hoàng, chúc mừng Xì Dạ Hồ Xì tự do. Nhưng này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ cao minh ngoại giao thủ đoạn, đã có thể lấy long trọng nhất phương thức biểu đạt cảm tạ, ổn định hắn cái này ân nhân kiêm phần tử nguy hiểm, có thể mượn cơ hội này quan sát hắn cùng hắn đoàn đội, tham dò bọn họ ý đồ đến, còn có thể hướng về ngư nhân đạo trong ngoài biểu diễn Long Cung Thành xử lý có chuyện xảy ra năng lực ứng biến cùng khí độ. Lễ mừng a. Kỳ thưởng thức trong tay thư mời, khoe miệng khẽ nhếch, nghe tới rất thú vị. Có rượu ngon món ngon sao? Đương nhiên. Phu Cạ Bỏ Xì khẳng định gật đầu, Long Cung Thành đem lấy ra cất giấu rượu ngon cùng ngư nhân đạo cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, khoản đãi chư vị quý khách. Cái kia tốt Kỳ Hẹo đem thư mời thu cẩn thận, thoải mái đáp ứng, nhận được mời, sau 3 ngày, chúng ta nhất định đúng giờ có mặt. Quá tốt rồi. Xì Dạ Hồ Xì công chúa ở một bên vui vẻ vỗ tay, to lớn đuôi cá lại đồng đưa lên, Kỳ Hẹo, ngươi nhất định phải tới à? Ta ở Long Cung Thành chờ ngươi. Ta sẽ để đầu bếp chuẩn bị ăn ngon nhất điểm tâm cùng đáy biển mỹ thực. Ừm, một lời đã định. Kỳ Hẹo đối với Xì Dạ Hồ Xì cười, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đối với phủ Cạm Họ Xì đám người gật gật đầu, thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ mẹ gã lọn đỉnh đầu nhảy xuống, rơi ở bên cạnh một chỗ san hô trên bình đài. Sau đó đi bộ nhàn nhã giống như hướng về nhân ngư tiệm cà phê phương hướng đi đến, quay lưng mọi người tùy ý phất phất tay, xem như là cáo biệt. Xi Dạ Hồ Xì công chúa nhìn theo Kỳ Hẹo rời đi bóng lưng, mãi đến tận hắn biến mất ở san hô kiến trúc chỗ rẽ, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Ở ba vị huynh trưởng hộ tống nàng cưới mẹ gã lọn, bắt đầu trở về Long Cung Thành. Dọc theo đường đi, nàng như cũng không nhịn được liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Hẹo biến mất phương hướng, trong lòng tràn ngập đối với sau 3 ngày lễ mừng chờ mong. Phu Cạ Bỏ Xì nhìn muội muội dáng vẻ ấy, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng càng nhiều là một loại dỡ xuống gánh nặng ung dung. Hắn nói khẽ với Dư Vũ Bộ tỷ cùng Mã Bộ tỷ phân phó nói, lập tức phái người đi xác định đệ kèn chín tử vong tin tức, tìm kiếm thi thể hoặc tin cậy chứng cứ. Đồng thời, tăng nhanh tốc độ trở về Long Cung, ta muốn lập tức hướng về phụ vương bẩm báo việc này. Xi Dạ Hồ Xì mẫu thân lăng mộ tế bái. Tạm thời đợi sau, hiện tại quan trọng nhất là đem đệ kèn đã chết, Xi Dạ Hồ Xì an toàn cùng với chúng ta mời cái kia ân nhân kỳ tham gia lễ mừng sự tình, tỉ mỉ báo cáo phụ vương. Hắn biết rõ, chuyện này xử lý, đem quan hệ đến Long Cung Thành tương lai cùng cái này thần bí mà mạnh mẽ săn bắn băng hải tặc quan hệ, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến ngư nhân đảo ở sau đó thế giới dung chuyển bên trong lập trường, nhất định phải cẩn thận nữa. Cùng lúc đó, ở xa xôi tân thế giới, cái kia mảnh lấy gió mạnh sóng lớn, quỷ quyệt khí trời cùng cường đại hải tặc nghe tên hải vực. Một chiếc dường như di động pháo đài giống như to lớn cá voi thuyền, mộ bị giờ ý cờ cờ chính bộ sóng cắt sóng, vươn vàng đi. Trên bong thuyền, một cái như núi lớn uy nga bóng người, chính ngồi dựa vào ở chuyên môn to lớn ghế ngồi. Hắn có hình dạng trăng khuyết hướng lên trên uốn lượn màu trắng râu mép, trên người chỉ khoác một cái ngực rộng áo khoác, lộ ra che kín vết sẹo vẫn như cũ cường tráng cực kỳ lồng lực, trên người liên tiếp không ít chữa bệnh dùng ống truyền dịch, nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ sắc bén như hừng, bệ nghệ trong lúc đó, tự có vương giả khí độ. Chính là tứ hoàng một trong, được khen là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng, Edward Newgard. Trong tay hắn, chính cầm một phần mới nhất chim tin tức đưa tới báo chí phụ san. Báo chí đầu bản, cũng không phải là liên quan với sắp đến cuộc chiến thượng đỉnh náo động đưa tin, mà là dùng không nhỏ trang báo, đưa tin khác một cái đồng dạng làm người khác chú ý sự kiện. Săn bắn băng hải tặc thuyền biên tiền đường. Thiên Long Nhân sự kiện đến tiếp sau lên men. Bên cạnh phối một tấm có chút mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ đường biển hình ảnh, bối cảnh là xạ ba áo đỉ quần đảo cảng. Giữa bức hình, một cái quanh thân quấn quanh ánh chớp thanh niên tóc đen đang cùng một cái, mỏ râu mép cười híp mắt lao giả vai mà đứng, xa xa là vàng chói lọi kỳ đường biển. Đưa tin cặn kẽ miêu tả săn bắn băng hải tặc cùng kỳ đại tướng cùng với giới trướng quan tướng đối lập, cùng với cuối cùng chạy trốn trải qua, cũng cường điệu nở tở rổ cái kia sâu không lường được thực lực cùng kỳ quỷ dị xâm xét năng lực. Dâu trắng cái kia tráng kiện ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở qua báo chí nở tở rổ chân dung vị trí. Hắn trầm mặc nhìn hồi lâu, trầm thấp mà thanh âm đầy truyền cảm mới chậm rãi vang lên, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là ở hỏi thăm hầu hạ đứng ở một bên phiên đội một đội trưởng kiêm thuyền ý địa, bất tử điệu mắt ô, cu ra ra ra. Liên gặp cái kia lão gia hỏa thể thuật, đều đánh không lại hắn sao? Cái này đột nhiên nô ra lão đầu, đến cùng là từ cái nào khe đá bên trong nhảy ra? Mắt cô đứng ở một bên, hai tay đút túi quần, trên mặt mang theo thói quen lười biếng vẻ mặt, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng nghiêm túc. Căn cứ chúng ta được tình báo, cùng với hải quân bên trong truyền lưu một ít chưa qua chứng thực tin tức, gặp trung tướng lúc đó ở vạ tờ sẽ vẫn xác thực cùng cái này nở tờ rộ từng có giao thủ ngắn ngủi, kết quả tựa hồ cũng không lý tưởng, chỉ không thể lưu lại bọn họ. Lao cha, ngươi đối với cái này đột nhiên xuất hiện thợ săn băng hải tặc có hứng thú? Dâu trắng không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn như cũng dừng lại ở qua báo chí, ngón tay vô ý thức đánh tay vịt. Rất lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía ngư nhân đảo vị trí đại thể phương hướng, cái kia thâm thúy con ngươi bên trong lập lòe khó có thể dự đoán ánh sáng. Cu ra ra ra, thú vị. Ở cái này mấu chốt lên, đột nhiên xuất hiện như vậy một đám gia hỏa. Nếu như suy đoán không sai, bọn họ hiện tại ngay ở ngư nhân đảo. Hắn uống một hớp trong tay lớn bát rượu, âm thanh vang dội, nói cho chúng tiểu nhân thu thập nhiều một ít những người kia tình báo, đặc biệt là ông lão kia, còn có bọn họ thuyền trưởng kỳ hẻo. Có lẽ ở đi mà gì nệ phò trước, chúng ta nên tiện đường đi xem bạn cũ nẹp tùn, thuận tiện gặp gỡ những này khuôn mặt mới. Biển gió thổi qua mồ bị giờ y cờ cờ bong tàu, mang theo tanh nồng cùng tân thế giới đặc hữu nguy hiểm khí tức. Một hồi sắp chấn động thế giới chiến tranh dưới bóng tối, mới lượng biến đổi, tựa hồ chính đang lặng lẽ hội tụ. Chương 156, băng hải tặc dâu trắng đi tới ngư nhân đảo. Chương 156, băng hải tặc dâu trắng đi tới ngư nhân đảo. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ngư nhân đảo, Long Cung thành. Tòa này do to lớn san hô, vỏ sò cùng phát sáng bảo thạch xây dựng mà thành Ipsy kinh thành, tối nay đèn đuốc huy hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vô số đặc chế có thể ở trong biển sâu tỏa ra thủy quang pháo hoa trên bầu trời Long Cung thành không tiếng động mà sáng lạ, đem toàn bộ thủy vực chiếu rọi đến dường như mộng ảo tiên cảnh. Du Dương mang theo hải dương đặc sắc âm nhạc từ Long Cung trong đại điện lay động mà ra, hỗn hợp tiếng cười cười nói nói, truyền khắp vương thành mỗi một góc. Long trọng lễ mừng đúng hạn cử hành. Chính như phủ cả bỏ xì nói, đây là để ăn mừng xì dạ hổ xì công chúa thoát khỏi dài đến 8 năm ác mộng, giành lấy tự do. Toàn bộ ngư nhân đảo đều chìm đắm ở một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. Đối với tuyệt đại đa số ngư nhân cùng nhân ngư cư dân mà nói, vẽ nơ đẻ kẻn chín tử vong không chỉ là diệt trừ một cái nguy hại một phương ác đồ, càng mang ý nghĩa bọn họ kính yêu công chúa điện hạ, rốt cục có thể như người bình thường cá như thế, tự do tắm rửa ở ngư nhân đảo hưu hắt ánh sáng dưới, hô hấp nước biển khí tức, mà không cần suốt ngày giam cầm ở tòa này lạnh lẽo vỏ cứng trong tháp. Nam tính nhóm vì là có thể có cơ hội chứng kiến đáy biển đệ nhất mỹ nữ tuyệt mỹ dung nhan mà hưng phấn không thôi, giống cái nhóm thì lại vì là vị này lương thiện nhu nhược công chúa rốt cục thu được giải thoát mà tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Long Cung thành mở rộng cửa lớn, không chỉ mời ngư nhân đảo các giới nhân vật nổi tiếng đại biểu, cũng cho phép bộ phận trải qua sàng lọc cư dân bình thường ở khu vực bên ngoài cùng chúc mừng. Long Cung trong đại điện, tiến hội đã tiến vào giai đoạn cao triều. Trên bàn dài xếp đầy ngư nhân đảo cao cấp nhất sơn hào hải vị mỹ vị, có dài đến mấy mét nướng hải vương sườn, bôi bí chế độ chấm, mùi thơm nước mũi, hữu dụng các loại phát sáng tạo loại cùng biển sâu trái cây chế tác, dường như tác phẩm nghệ thuật giống như món ăn nguội, có lấy từ không giống chiều sâu hải vực, hương vị khác biệt xạ xì mì thịt nguội, hữu dụng đặc thù thủ pháp làm, vừa ở bao miệng liền tan ra to lớn so biển, còn có vô số không gọi ra tên, nhưng xem ra liền làm người muốn ăn lớn động. Kỳ lạ hải sản xử lý, nấu ăn, rượu ngon càng là rực rỡ muôn màu, từ Long Cung thành cất vào hầm trăm năm biển sâu ảm bờ nhượng đến nhân ngư tiệm cà phê đặc cung quả vị bọt khí rượu, không thiếu gì cả. Khi éo đoàn đội các thành viên, giờ khác này cũng triệt để hòa vào cuộc thị kiến này. Bú hạ dạ cùng mẹ nỉ ý hai vị này mỹ thực thợ săn, giờ khác này hóa thân làm nhất chăm chú đánh giá nhà cùng thanh đĩa người. Bú hạ dạ cái kia to lớn hình thể và cùng với xứng đôi sức ăn vào thời khắc này được hoàn mỹ bày ra, hắn hầu như là lấy gió cuốn mây tan tốc độ càn quét trước mặt đồ ăn, đối với các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn khen không dứt miệng, khoe miệng cùng trên tay đều dính đầy quần áo dính dầu mỡ, nhưng không để ý chút nào, trong mắt chỉ có đối với mỹ thực thuần túy nhất hưởng thụ. Mẹ nỉ ý thì lại ăn được đối lập tao nhã, nhưng tốc độ không một chút nào chậm, mỗi nếm một món ăn mới, con mắt của nàng liền sẽ sáng một hồi, tựa hồ đang nhanh chóng phân tích nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng nấu nướng thủ pháp tinh diệu chỗ, thỉnh thoảng còn kéo bên cạnh phụng dưỡng nhân ngư người hầu hỏi thăm xử lý nấu ăn chi tiết nhỏ. Nợ tờ dỗ hội trưởng thì lại bưng so với đầu hắn còn lớn bát rượu, đang cùng mọ kẹo nổ tụ lại cùng nhau, mọ sang sảng cười to, không ngừng cho nợ tờ dỗ cùng mình rót rượu. Nổ tuy rằng uống đến khá là không chế, nhưng trên mặt cũng mang theo hiếm thấy thả lỏng ý cười, tình cờ cùng nợ tờ dỗ chạm gốc, lao ra từ hô 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 tiếng cười đặc biệt vang dội, hiển nhiên đối với loại này náo nhiệt náo động, tràn ngập sức sống trường hợp phi thường được lợi. Sasuke vừa bắt đầu còn có chút câu nệ, chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên quan sát này cùng hắn di vãng trải qua tuyệt nhiên không giống, tràn ngập dị vực phong tình thực rượu. Nhưng rất nhanh hắn bị xung quanh nhiệt liệt bầu không khí cảm hóa lây nhiễm, cũng bị trước mặt những kia chưa bao giờ hưởng qua ẩn chứa đặc thù năng lượng mỹ vị món ngon hấp dẫn, từ từ thả xuống khóc khóc tư thế, bắt đầu học những người khác dáng vẻ thử nghiệm các loại đồ ăn, trên mặt tuy rằng không vẻ mặt gì, nhưng tốc độ ăn rõ ràng tăng nhanh. Kia thì lại thành thạo điêu luyện đỏ sức ở tiệc rượu các nơi, khi thì cùng phụ cảm họ sĩ vương tử trò chuyện vài câu, khi thì tiếp thu cái khác ngư nhân đạo đại biểu kính, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua toàn bộ đại điện, quan sát tất cả. Hắn biết, trận này tiệc rượu đã là chúc mừng, cũng là một lần không hề có một tiếng động biểu diễn cùng quan sát. Vương tọa bên trên, hình thể to lớn nệ Tùng Quốc Vương tay cầm quyền trượng Hải Thần nệ Tùng nhìn phía dưới một mảnh cùng cười vui vẻ cảnh tượng, đặc biệt là nhìn Xí Dạ Hổ Xỉ trên mặt cái kia xuất phát từ nội tâm, không hề mù mị sán lạn nụ cười, hắn cái kia uy nghiêm trên mặt cũng lộ ra vui mừng mà thả lỏng nụ cười. Kiều một nhóm biểu hiện tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không thất lễ chỗ, trái lại có vẻ chân thực mà phong khoáng. Chỉ cần bọn họ đối với ngư nhân nào không có ác ý, nệ Tùng phi thường tình nguyện cùng cường giả như vậy duy trì hữu hảo quan hệ. Ngay ở tiệc rượu bầu không khí đạt đến nhiệt liệt nhất, âm nhạc càng ngày càng sục sôi, mọi người đẩy ly cạn ly tiếng hoan hô như sấm động thời gian, báo. Một tiếng mang theo rõ ràng run rẩy cùng kinh hoàng, kéo dài âm điệu thông báo âm thanh, dường như nước đá giống như đột nhiên dội tiến vào này nổi sôi trào sung sướng bên trong. Một tên Long cung thành thủ vệ liền lăn bò vọt vào đại điện, thậm chí bởi vì quá mức hoảng loạn mà ở bóng loáng chân châu mẫu vỏ sò trên sàn nhà trượt một ngã, nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều được, liên tục lăn lộn bò tới vương tọa hạ bậc thang mới, âm thanh bởi vì hết sức hoảng sợ mà biến điệu, vậy hạ. Ở ngoài, bên ngoài. Haku, trắng, dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng đến. Đã đổ bộ ngư nhân đảo, chính hướng về Long cung thành mà đến. Cái gì? Dâu trắng? Tứ hoàng dâu trắng? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Trong đại điện tiếng cười vui, tiếng nhạc phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa còn chìm đắm ở vui sướng bên trong ngư nhân đảo quý tộc cùng các đại biểu, trên mặt màu máu tận hốn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng không cách nào ức chế hoảng sợ. Cái kia nhưng là quân lâm tân thế giới tứ hoàng thế giới mạnh nhất nam nhân. Hắn đột nhiên giáng lâm, đối với bất kỳ địa phương nào mà nói, cũng có thể là tai nạn điểm báo. Vệ binh lời kế tiếp càng là làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên dừng, dâu trắng. Vác vũ khí của hắn thế đao mù dạ củ mọ gì gì mang theo dưới tay hắn các đội trưởng. Trực tiếp hướng Long Cung Thành lại đây. Ven đường vệ binh. Căn bản không dám ngăn trở. Tất cả đều dọa sợ. Tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, tượng trưng tân thế giới đỉnh cấp võ lực cùng lực uy hiếp băng hải tặc dâu trắng, không nhìn tất cả thường quy lễ nghi cùng phòng vệ, lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất tư thế, tiến quân thần tốc ngư nhân đảo hạt nhân. Loại kia vô hình cảm giác ngột ngạt, đủ khiến bất kỳ chưa qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ binh sĩ tinh thần tan vỡ. Trong đại điện tất cả xôn xao, khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Rất nhiều nhát gan khách đã bắt đầu run lẩy bẩy, cân nhắc có hay không muốn lập tức thoát đi. Nhưng mà, trên vương tọa nệ Tùng Quốc Vương ở ban đầu sau khi khiếp sợ, nhưng cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn nắm chặt quyền trượng ngón tay lòng ra, lông mày tuy rằng chói chặt, nhưng trong mắt cũng không quá nhiều hoảng loạn. Hắn cùng dâu trắng tuy rằng gặp nhau không sâu, nhưng cũng đánh qua mấy lần liên hệ, hiểu rõ vị kia tính cách. Dâu trắng dũng cảm, trọng tình nghĩa, tuy là vì hải tặc hoàng đế, nhưng không phải lạm sát kẻ vô tội, ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Hắn lúc này đột nhiên đến thăm ngư nhân đảo, mà mục tiêu sáng tỏ là Long Cung Thành, tất nhiên có nguyên nhân, nhưng phần lớn không phải vì gây phiền phức, đặc biệt là ở ngư nhân đảo chính đang tổ chức lễ mừng thời điểm. Yên lặng. Nệ Tùng âm thanh vang dội đè xuống điện bên trong gây rối, không cần kinh hoàng. Truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy vệ binh không được ngăn cản, càng không được có bất kỳ địch ý cử động. Mở ra cửa cung, lấy lễ để tiếp đón. Hắn đứng lên, cái kia thân hình khổng lồ mang theo vương giả uy nghiêm, phụ cạm bọc xì, theo ta đồng thời xuất cung lên tiếp. Hắn biết, đối mặt dâu trắng nhân vật như vậy, bất kỳ hình thức đối kháng hoặc lùi bước đều là không sáng suốt, chỉ có lấy thành chờ đợi, biểu diễn Long Cung Thành khí độ cùng hữu nghị mới là thượng sách. Hắn nhất định phải tự mình đi lên tiếp, cũng nhất định phải biết rõ dâu trắng mục đích của chuyến này. Khi ở phía dưới, đem vệ binh báo cáo cùng nệ Tùng phản ứng thu hết đáy mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đến. Hơn nữa thời gian bấm đến như thế chuẩn, vừa lúc ở lễ mừng cao trào thời điểm xuất hiện, này ra trận phương thức, cũng thật là dâu trắng phong cách. Trước hắn liền suy đoán dâu trắng có thể sẽ nhân bọn họ mà thay đổi đường biển đến đây ngư nhân đảo, bây giờ nhìn lại, suy đoán trở thành sự thật. Đối với băng hải tặc dâu trắng lựa chọn từ ngư nhân đảo độ màng lặn xuống, tập kích hải quân bản bộ con đường, hắn cũng không ngoài ý muốn, con đường này tuy rằng mạo hiểm, nhưng tương tự có thể đánh bất ngờ. Hồi ức liên quan với băng hải tặc dâu trắng tin tức, 4 đoàn 16 cái phiên đội, mỗi đội một tên thực lực cường hãn đội trưởng, tổng biên hơn 1600 người. Dưới cờ càng có 43 cái tân thế giới phụ thuộc băng hải tặc, tổng binh lực có thể đạt tới đến 5 vạn. Đây là một nhánh đủ để lay động thế giới cách cục khổng lồ võ lực. Mà hải quân phương diện, vì ứng đối cuộc chiến tranh này, hầu như tập kết hết thể tinh nhuệ, tam đại tướng, vương hạ thất vũ hải, 10 vạn bản bộ tinh nhuệ. Đây là một hồi sức mạnh so sánh cách xa chiến tranh. Lấy dâu trắng hiện nay tuổi già sức yếu, thương bệnh quấn quanh người trạng thái, chính diện gắng chống đỡ hải quân bản bộ, phần thắng xa vời. Nhưng hắn vẫn như cũ vì cứu vớt nhi tử A Sơ, việc nghĩa chẳng từ nan khởi xướng trận này chắc chắn ghi vào sử sách chiến tranh, phần này khí phách cùng hào hùng, sắp thực khiến người lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới, cùng vị này trong truyền thuyết mạnh nhất nam nhân gặp mặt, sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Kỳ Hẹo, ngươi làm sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Bù Hạ Dạ chú ý tới Kỳ Hẹo dừng hạ xuống động tác trong tay, ánh mắt có chút phập phù, nghi hoặc mà hỏi. Trong miệng hắn còn nhét một toàn bộ heo sữa quay chân sau, mơ hồ không do nói, cái này sâu nham heo sữa quay mùi vị siêu tốt. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong thịt mềm đến lưu dịch, ngươi lại không ăn ta có thể đều ăn sạch. Kỳ Hẹo phục hồi tinh thần lại, nhìn Bù Hạ Dạ cái kia phó kẻ tham ăn dáng dấp, không khỏi mỉm cười. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua đồng dạng dừng lại động tác, nhìn về phía hắn nở tờ rổ, mò kéo đám người, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp hưng phấn, chờ mong cùng nghiêm nghị phức tạp nụ cười, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một vị đồng bạn trong hai, không có gì, chỉ là chúng ta lập tức muốn gặp được cái thế giới này mạnh nhất nam nhân, dâu trắng Edo Liệu Gạt. Trận này tuyệt diệu, e sợ muốn nên đón nặng ký nhất khách nhân, mạnh nhất nam nhân. Mò Eo Gạt gạt lông mày rậm, phun ra một vòng khói có thể bị một thế giới công nhận vì là mạnh nhất. Không biết hiện tại hội trưởng có thể hay không thắng. Nợ tờ dỗ hội trưởng cũng thả xuống bát rượu, nguyên bản hơi say ánh mắt trong nháy mắt khôi phục trong sáng cùng thâm thúy. Hắn mò dâu dài, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Hô 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 mạnh nhất à? Danh hiệu này có thể gánh vác khó có thể tưởng tượng phân lượng cùng nhân qua đây. Không biết vị này thế giới mạnh nhất, đúng hay không giống như ta trở thành tiểu quá khứ. Hắn lời này mang theo một tia tự giễu cùng cảm khái. Thợ săn thế giới mạnh nhất niệm năng lực giả danh hiệu, từ lúc hắn lựa chọn thoái ẩn, theo đuổi càng cao hơn cảnh giới võ đạo thời điểm, cũng đã bị người khác thay thế được. Bây giờ niệm năng lực giả bên trong cất giấu bao nhiêu bất thế gia quái vật, liền hắn cũng không dám cắt nói. Nhưng thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu này, ở hải tặc thế giới, nhưng là dâu trắng dùng mấy chục năm vô địch chiến tích mạnh mẽ đánh ra đến, hàm kim lượng không thể nghi ngờ. Kỳ Éo nhìn các bạn bè khác nhau nhưng đều tràn ngập hứng thú phản ứng, trong lòng chờ mong cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng lên, thu dọn một hồi vào áo, đối với Nở Tờ Rồ đám người nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi nên tiếp một hồi vị này không mời mà tới quý khách. Trận này gặp gỡ, có lẽ sẽ rất thú vị. Nói xong, hắn trước tiên hướng về lớn đi ra ngoài điện, bước tiến trầm ổn, ánh mắt sáng rực. Nở Tờ Rồ, Mò Kẹo, Nô đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng dồn dập để ly rượu trong tay xuống cùng đồ ăn, đi theo Kỳ Éo phía sau. Liên Xạ Sủ Kẹ cũng yên lặng đứng dậy, đi theo. Bú Hạ Dạ do dự một chút, nhìn trên bàn còn lại một nửa heo sữa quay, cuối cùng vẫn là nhận tâm thả xuống, lau miệng, bước nhanh đuổi theo. Hành động của bọn họ gây nên điện bên trong những người khác chú ý nhìn đám này khi biết dâu trắng dáng lâm sau, không những không có hoảng sợ lùi bước, trái lại chủ động nên đi ra ngoài biển xanh người. Ngư nhân đảo các khách khứa trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, nghi ngờ cũng khó mà tin nổi. Lẽ nào bọn họ không sợ sao? Vẫn là nói, bọn họ vốn là chờ mong cùng dâu trắng gặp mặt. Long cung thành ở ngoài, đi về chủ điện rộng rãi san hô trên đại đạo. Dâu trắng cái kia như núi lớn uy nga bóng người, chính bước trầm ổn mà mạnh mẽ bước tiến, hướng về đèn đuốc sáng choang Long cung đại điện đi tới. Hắn gỡ xuống trong ngày thường duy trì sinh mệnh truyền dịch trang bị, giờ khắc này tuy giản mô thái, nhưng cái kia cố bệ nghệ thiên hạ bá giả khí thế nhưng càng thêm không hề bảo lưu tàn mắt ra, phảng phất một đầu tạm thời thu lại nên bước, nhưng uy nghiêm như cũ tuổi già hùng sư. Trên vai vác to lớn thế đao mụ giả cụ mọ gì gì ở xung quanh vật phát sáng chiếu rọi dưới, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Marco, Zoro, vì sợ tạ các loại một đám đội trưởng theo sát phía sau, mỗi người trên người đều tỏa ra kinh nghiệm lâu năm xa trường mạnh mẽ khí tức cùng đặc biệt cá tính, dường như một đám tùy tùng sư vương tuần tra săn manh thú. Cụ ra 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 ra. Dâu trắng nhìn Long cung thành trên không không ngừng tỏa ra rực rỡ thủy quang pháo hoa, nghe xa xa chuyển đến mơ hồ tiếng nhạc, phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng vang dội tiếng cười, chúng ta thật giống tới đúng lúc à. Nơi này chính đang mở tiệc rượu đây. Náo nhiệt đến mức rất. Đổ bộ thời điểm, hắn liền chú ý tới ngư nhân đảo không giống ngày xưa vui mừng bầu không khí, giờ khác này càng thêm xác nhận. Lao cha, vậy chúng ta. Mắt cô cười hỏi, trong mắt cũng mang theo chờ mong. Băng hải tặc dâu trắng thích nhất chính là mở tiệc rượu. Cu ra ra ra. Đương nhiên muốn đi tham gia. Dâu trắng không chút do dự, âm thanh bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ dũng cảm. Tin tưởng nệ tuần vị lão bằng hữu này là sẽ không từ chối chúng ta những này khách không mời mà đến, đi chia sẻ bọn họ vui sướng và rượu ngon. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, qua báo chí nói những kia người thú vị. Nha. Nghe được lao cha khẳng định trả lời, phía sau hắn đội trưởng cùng tinh nhuệ thủ thủy đoàn nhất thời phát sinh rung trời tiếng hoan hô, tiếng gầm thậm chí che lại xa xa âm nhạc. Đối với bọn họ mà nói, có tiệc rượu, có rượu ngon, có lao cha ở, chính là vui vẻ nhất thời gian. Mà giờ khắc này, Long cung đại điện cái kia rộng lớn cửa lớn từ từ mở ra. Nệ Tuần Quốc Vương mang theo ba vị vương tử cùng với rất nhiều nghi trượng đội vệ binh, chính từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra. Đồng thời, một bên khác, Kỳ Eo cũng dẫn dắt hắn thợ săn đoàn đội, từ khách đường nối đi ra, đi tới đại điện trước trên quảng trường. Chương 157, Kim Cương Rổ Rủ chương 157, Kim Cương Rổ Rủ cu ra 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 ra. Nệ Tuần, đã lâu không gặp. Lao phu không mời mà tới, không có quấy rầy đến các ngươi nhà hứng đi. Dâu trắng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, vang dội dường như biển sâu trùng vang giống như tiếng cười ở lòng cung thành trước trên quảng trường vang vọng. Hắn dừng bước lại, nhìn tự mình xuất lĩnh nghi trượng ra nên đón Nệ Tuần Quốc Vương, thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, dường như dãy núi nhìn xuống, nhưng ngựa khí nhưng mang theo bạn cũ giống như rất quen cùng phong vắng. Nệ Tuần ngước nhìn vị này tân thế giới hoàng đế, trong lòng tuy có áp lực, nhưng trên mặt không hiện ra, đồng dạng báo lây sang sảng tiếng cười, đúng là đã lâu không gặp, dâu trắng. Nơi nào, ngươi có thể đến ngư nhân nào, là Long cung thành vinh hạnh. Hơn nữa ngươi tới đúng lúc, chúng ta vì là tiểu nữ sĩ dạ hổ sĩ thoát khỏi ác ngộng mà thiết lễ mừng mới vừa tiến vào cao trào, rượu ngon chính hàm, món ngon đầy tịch. Cũng không nên chê chúng ta chiêu đãi không chu đáo mới là. Cụ ra ra ra. Vậy thì tốt. Xem ra chúng ta đổi tới thời điểm tốt. Vậy chúng ta nhưng là không khách khí. Dâu trắng cười to, không chút nào nhăn nhó, phản phất trở lại nhà mình như thế tự tại. Phía sau hắn các đội trưởng cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đối với Lao Cha cùng ngư nhân đảo quốc vương có giao tình chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Lao Cha bằng hưu trải rộng biển rộng. Nhưng mà, liền ở đây nhìn như hòa hợp hàn huyên thời khắc, dâu trắng cái kia song phản phất có thể xuyên thủng hư không sắc bén con người, nhưng vượt qua nẹ tuần thân thể to lớn. Tinh chuẩn rơi vào phía sau đám kia từ đại điện bên cạnh đi ra, khí chất khác biệt ở ngư nhân đảo cư dân biển xanh người trên người. Đặc biệt là cầm đầu thanh niên tóc đen kia, Kỳ Hẹo. Trong phút chốc, hai cố vô hình tầm mắt ở trong không khí hung hãn va chạm. Không có đố lửa, không có tiếng vang, nhưng phảng phất có vô hình sấm sét ở không hề có một tiếng động nơi nổ vang. Hầu như ngay ở tầm mắt tụ hợp cùng trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như biển, nặng nề như núi, bá đạo vô cùng khí thế khủng bố, dường như ngủ say viễn cổ cự thú thức tỉnh, từ râu trắng cái kia nhìn như thân thể dàn mua bên trong ầm ầm bạo phát. Cái kia không phải tận lực phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích, mà là hắn mấy chục năm qua sừng sững thế giới đỉnh, trải qua vô số liều mạng tranh đấu, thống ngự vạn tàu tự nhiên luận ngưỡng ra, gần như lĩnh vực giống như tuyệt đối uy nghiêm cùng cảm giác tồn tại. Cố khí thế này vô hình vô chất, nhưng phảng phất hóa thành thực chất mênh mang nước biển, nguy nga núi cao, hướng về kỳ cùng với phía sau hắn thợ săn đoàn đội đấu đá mà xuống. Không khí phảng phất đều ngưng trệ, xung quanh những kia long cung thành phổ thông vệ binh cùng người hầu, cho dù không phải trực tiếp mục tiêu, cũng cảm thấy một trận nghẹt thở giống như ngực khó chịu, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong mắt tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân trong lúc lơ đãng toát ra uy thế. Trực diện cố khí thế này kỳ hiệu, cảm giác càng rõ ràng. Ở trong mắt hắn, phía trước cái kia vác thế đao bóng người, phản phất trong nháy mắt bành trướng trăm lần, ngàn lần, không còn là thân thể máu thịt, mà là một tòa gánh chịu lịch sử, chiến tranh cùng truyền thuyết sống sót bia đá lớn, mang theo không thể chống cự nặng nề cảm giác nghiền ép mà đến. Trong lòng không khỏi chấn động, đây chính là dâu trắng. Cho dù trọng bệnh quấn quanh người, không còn nhiều thời gian, vẹn vẹn là một tia tự nhiên biểu lộ khí thế, cũng đủ để cho bình thường cường giả tâm thần thất thủ. Không hổ là mạnh nhất tên gọi. Nhưng mà, kia từ lâu không phải mới ra đời gà mờ. Cùng gặp giao chiến, cùng kịch đối lập, bên bờ sinh tử rèn luyện, cùng với thực lực bản thân cùng tâm tính nhanh chóng trưởng thành, đã sớm đem ý chí của hắn đánh bóng đến kiên cố. Đối mặt này bài sơn đảo hải giống như khí thế áp bức, hắn không những không có lùi bước, thể nội ẩn chứa sấm sét giống như tiêu căng khó thuần niệm khí cùng lặng yên tăng trưởng hạ sổ cụ tiềm chất, như có như không, càng bị mơ hồ kích phát, ở bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình, cứng cỏi khí chàng đem cái kia khủng bố uy thế lặng yên đặt ra, hóa giải. Nụ cười trên mặt hắn không có một chút nào cứng ngắt hoặc miễn cưỡng, bước tiến trầm ổn như cũ, thậm chí đón cái kia cố áp lực, lại về phía trước không nhanh không chậm đi hai bước, ánh mắt trong suốt mà thản nhiên cùng dâu trắng đối diện, phảng phất không cảm giác được bất kỳ áp lực, chỉ có kỳ phùng địch thủ giống như hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu. Cú ra 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 ra. Dâu trắng thấy thế, tiếng cười càng thêm vang dội, tràn ngập tán thưởng, khá lắm. Quả nhiên thật sự có tài. Không hổ là tiền thưởng một đường tăng vọt đến 15 ức bờ ly săn bắn băng hải tặc thuyền trưởng. Xem ra ngươi tiền thưởng, hải quân lần này đúng là không cổ sai. Hắn thu hồi cái kia vô ý thức tỏa ra uy thế, ánh mắt bên trong xem kỹ ít mấy phần, nhiều hơn mấy phần đối với hợp lệ đối thủ tán thành. Kỳ Eo cũng thu lại khí thế quanh người, hơi gật đầu hỏi thăm, lập tức đi thẳng vào vấn đề, âm thanh rõ ràng vang vọng quảng trường, thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng ẹ đùa liệu gạt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần đầu gặp mặt, mạng muội vừa hỏi, không biết ta cùng ngươi trong lúc đó, bây giờ chênh lệch, đến tuột cùng còn có bao lớn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Ngư nhân đảo khách cùng các vệ binh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Kỳ Eo, dĩ nhiên như vậy trực tiếp, gần như ngông cuồng hướng về dâu trắng khởi sướng hỏi thăm, khiêu chiến. Hắn biết mình đang nói chuyện với ai sao? Băng hải tặc dâu trắng bên này, rất nhiều đội trưởng sắc mặt cũng chìm xuống, nhìn về phía Kỳ ánh mắt mang lên không quen. Tuy rằng lão cha thưởng thức tiểu tử này, nhưng như vậy trắng ra khiêu khích vẫn để cho bọn họ cảm thấy bị mạo phạm. Thực sự là cái không biết trời cao đất rộng ngông cuồng tiểu quỷ. Một cái dường như kim loại ma sắt giống như len keng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái vóc người dị thường khôi ngô cao to, bắp thịt dường như đá hoa cương giống như cấu kết, da rẻ lập lòe kim cương giống như ánh sáng lộng lẫy lớn hán biệt chúng mà ra, chặt ở dâu trắng trước người. Chính là phiên đội ba đội trưởng, Kim Cương Rồ Rù. Hắn cúi đầu nhìn xuống Kỳ Hẹo, ánh mắt sắc bén như lao, âm thanh mang theo tức giận, nghĩ ước lượng mình cùng lao cha trên lệnh. Trước tiên qua ta Rồ Rù cửa hải này lại nói, chỉ bằng ngươi, còn không tư cách nhường lao cha tự mình ra tay. Kỳ ánh mắt lập tức tập trung tại trên người Rồ Rù. Vị đội trưởng này hình thể to lớn, so với bình thường cự nhân tộc còn muốn cường tráng mấy phần, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại không thể lay động dày nặng cảm giác. Quanh người hắn tuy rằng không có tỏa ra hạ sổ cụ chập chờn, nhưng cái kia cô đọng đến mức tận cùng, dường như sắp phun trào núi lửa giống như cảm giác mạnh mẽ. Cùng với mơ hồ nhập vào cơ thể mà ra, thâm trầm dày nặng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng vững chắc kẽ bùn sổ cụ khí tức, nhường kỳ trong nháy mắt phản bắn ra, người này hạ kỳ tổng sản lượng cực kỳ kinh người, e sợ còn ở để khôi phục lực cùng tính cơ động tăng trưởng phiên đội một đội trưởng Marco bên trên, rất khả năng đạt đến trăm vạn cấp bậc trình độ kinh khủng. Căn cứ Kỳ Eo đối với hạ kỳ lý giải, hạ kỳ sức chiến đấu tạo thành, một là lượng tức thân thể cùng tinh thần có khả năng chứa đựng, điều động hạ kỳ tổng sản lượng, đây là cơ sở, hai là chất cùng bận dụng. Tức hạ kỳ độ tinh khiết, cường độ, cùng với đem chuyển hóa thành công kích, phòng ngự, dự báo các loại cụ thể năng lực kỹ xảo cùng hiệu suất. Lượng không đủ, không bột đấu gột nên hồ, nhưng chỉ có lượng mà không biết tinh diệu bận dụng, cũng chỉ là một man lực kinh người biếng ngắm. Niệm năng lực chiến đấu hệ thống, cùng này có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Dù dù có thể ngồi chắc băng hải tặc dâu trắng phiên đội ba đội trưởng vị trí, đối mặt tân thế giới vô số cường địch, kinh nghiệm chiến đấu, hạ kỳ vận dụng kỹ xảo cùng trái cây năng lực khai phá, tuyệt đối không thể khinh thường. Hán tuyệt không phải một cái chỉ có thể dựa vào man lực cùng phòng ngự mã phu. Kỳ Hẹo, cẩn thận một chút. Nổ sau lưng Kỳ thấp giọng nhắc nhở, hắn nâng lên kính râm, vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này to con, đem tới cho ta cảm giác rất khó dây vào, như một tòa di động cứ điểm. Hơn nữa, nội hạch tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Kỳ Hẹo khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn mới vừa quả thật có chút nóng ruột, nhìn thấy trong truyền thuyết mạnh nhất không nhịn được liền nghĩ tự mình thăm dò. Hiện tại tỉnh táo lại, cũng cảm thấy trực tiếp khiêu chiến dâu trắng không quá hiện thực. Trước tiên cùng hắn đắc lực đội trưởng giao thủ, đồng dạng là hiểu rõ cái này đỉnh cấp băng hải tặc cấp độ thực lực tuyệt hảo cơ hội. Hắn tiến lên một bước, đối với dường như tháp sắt rộ rủ, ngữ khí khôi phục yên tĩnh cùng tôn trọng, là ở dưới mạng muội. Dâu trắng thuyền trưởng, xin tha thứ ta đường đột. Như vậy, phiên đội ba đội trưởng, kim cương rộ rủ các hạ, tiếp đó, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng dần đậm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, dâu trắng cái kia chất phát tiếng cười lớn lại băng lên, đánh vỡ căng thẳng bầu không khí. Cù ra 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 ra. Tiểu tử, còn có rộ rủ. Dâu trắng vác mũ dạ củ mọ gì gì, ánh mắt ở kia cùng rộ rủ trên người qua lại liếc nhìn, trong mắt lập lòe tràn đầy phấn khởi ánh sáng. Nếu muốn so với thử, ánh sáng, chỉ, đánh nhau có ý gì? Không có điểm tốt và rượu ngon trợ hứng tranh tài, lại như không có thả mối canh, thiếu mùi vị. Không bằng. Chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Hắn nhìn về phía kỳ eo, ngữ khí nửa là chuyện cười nửa là nghiêm túc, tiểu tử, ta xem ngươi rất hợp mắt. Như vậy đi, nếu như ngươi bại bởi rộ rủ, liền lên ta thuyền, làm con trai của ta thế nào? Cu ra ra ra. Đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, liền mắt cô các loại đội trưởng đều kinh ngạc nhìn về phía lão cha. Hợp nhất có tiềm lực người mới nhập bọn là chuyện thường, nhưng lão cha rất ít ở lần đầu gặp mặt, đối phương vẫn là đối địch, hoặc chí ít là phe thứ ba, thế lực thủ lĩnh thời điểm, như vậy trực tiếp phát sinh mời, hơn nữa còn là lấy đánh cược hình thức. Kiều cũng là ngẩn ra, lập tức bật cười lắc đầu, không chút do dự mà từ chối, nhận được dâu trắng thuyền trưởng để mắt, có điều, ta tạm thời không có nhận người khác làm lão cha dự định cùng hứng thú. Ta hàng hải, có đồng bạn của ta cùng con đường. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình phương án. Không bằng như vậy, cuộc tỷ thí này, chúng ta thay cái tiền đặt cược. Nếu ta thua, ta đáp ứng băng hải tặc dâu trắng một chuyện, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, phạm vi năng lực bên trong, nhất định làm được. Nếu ta may mắn thắng rổ dù đội trưởng, hắn nhìn về phía dâu trắng, vậy thì mời băng hải tặc dâu trắng cũng đáp ứng ta một chuyện, đồng dạng ở hợp lý phạm vi bên trong. Làm sao? Như vậy đã công bằng, cũng có hứng thú. Dâu trắng nghe xong, sờ sờ hắn cái kia hình dạng trăng khuyết màu trắng râu mép, trong mắt tinh quang lóe lên, cu ra ra ra. Thú vị. Tiểu tử, ngươi rất sẽ có kẻ mặc cả mà. Có điều, đề nghị này không sai. Lão phu đáp ứng rồi. Liền như thế định. Dô du, ngươi có thể đừng cho lão tử mất mặt ta. Yên tâm đi, lão cha. Dô du giọng ồm ồm đáp, nắm đấm ba chạm, phát sinh kim thạch vang lên giống như vang lên giòn giã, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều. Ta sẽ cho hắn biết, khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng, là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Tốt. Thoải mái. Kiều trong mắt chiến ý bốc lên. Cá cược trở thành, nẹ tuần quốc vương thấy thế, cũng phi thường thất thời, lập tức hạ lệnh dọn trống Long cung thành trước rộng rãi nhất trung tâm quảng trường, làm lâm thời sân diễn võ. Long cung thành vệ binh cấp tốc sơ tán rồi ngoại vi vây xem những người không có liên quan, chỉ để lại song phương thành viên trọng yếu cùng với Long cung thành cao tầng ở dọc theo quảng trường khán đài hoặc khu vực an toàn ngừng chân. Quảng trường khổng lồ do trắng non vỏ sò cùng bóng loáng san hô nham lát thành, ở bốn phía phát sáng san hô cùng dạ minh châu chiếu rọi dưới, giống như một cái thiên nhiên sân thi đấu. Quảng trường một bên là khí định thần nhàn, như núi lớn đứng sừng sững dâu trắng cùng với dưới trướng các vị vẻ mặt khác nhau đội trưởng, một bên khác là trên mặt mang theo hiếu kỳ, chờ mong hoặc nghiêm nghị nở tở rộ các loại thợ săn đoàn đội thành viên. Long cung thành chủ nhân nẹ tuần cùng với dòng dõi thì lại ở vào xa hơn một chút vương tòa đài cao lên, quan sát quảng trường. Kỵ cùng kim cương rộ rủ, cách xa nhau 50 mét, xa xa đối lập, đứng lại ở giữa quảng trường. Hải lưu tựa hồ vào đúng lúc này trở nên chậm chậm, náo động triệt để rời xa. Mọi ánh mắt đều tập trung ở giữa sân trên người hai người. Rộ rủ gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt toàn thân tiếp tục bành trướng thêm, vốn là thân hình cao lớn phảng phất lại cất cao một đoạn, da rẻ mặt ngoài cái kia kim cương giống như ánh sáng lộng lẫy trở nên càng thêm ngưng tụ, chói mắt, phảng phất thật hóa thành một tôn không gì không xuyên thủng kim cương tượng lớn. Khủng bố bật sổ sổ cụ hạ kỳ dường như nước thủy triều đen kịt, bắt đầu ở hắn bên ngoài thân dâng trào, cuốn quanh, tỏa ra làm người ta sợ hãi áp lực nặng nề. Kỳ thì lại hít một hơi thật sâu, thể nội niệm khí dường như thức tỉnh lôi long, bắt đầu lao nhanh dích đảo. Từng kia từng sợi màu xanh lam điện quang không bị khống chế từ hắn bên ngoài thân tràn lan ra đến, phát sinh nhỏ bé tư lạp âm thanh, trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt ô dồn mùi vị. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, chăm chú khóa chặt đối thủ. Không có trọng tài, không có hiệu lệnh. Làm hai người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm trước mắt, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Đến tột cùng là ngẽ con mới sinh sấm sét có thể xuyên thủng không xấu kim cương, vẫn là lâu năm cường giả phòng ngự tuyệt đối cùng sức mạnh có thể nghiền ép tân tinh. Toàn bộ ngư nhân đảo ánh mắt, tựa hồ cũng hội tụ ở đây. Kiều cũng không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, thân thể khí trong nháy mắt bạo phát, và sồ sồ cụ quấn quanh tự thân đồng thời, khí chuyển biến thành vì là sấm sét, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Lôi thần hình thái. Dô du nhìn Kiều trạng thái hơi ngưng lại, sấm sét là hệ tự nhiên sao? Dâu trắng nhìn thấy Kiều hình thái hoàn toàn biến thành người khác, hơn nữa Kiều nói là hình thái, đây là lôi thuộc tính hệ ZOAN trái cây. Cũng làm cho hắn nhớ tới mỹ tộc đêm trăng tròn biến thành trạng thái. Nhưng rất rõ ràng, Kiều cũng không phải mỹ tộc, nói cách khác, hắn ăn một viên trái ác quỷ, mà này trái ác quỷ giống như mắt cô cũng thuộc về nguyên thú chủng. Đây chính là so với hệ tự nhiên còn hy hữu trái ác quỷ a, hơn nữa loại trái cây này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có lẽ là một viên chưa bao giờ bị ghi chép trái cây. Để tỏ lòng kính ý, ta trước hết đưa một cái lễ ra mắt tốt. Nói xong câu đó Kiều dùng tay so với thành súng, sau đó thân thể năng lượng không ngừng hội tụ ở kia trên ngón tay. Theo thời gian trôi đi, trên ngón tay ngưng tụ ánh chớp cũng càng lúc càng lớn. Lúc này Marco nhìn thấy Dỗ Dụ còn chỉ ngây ngốc nhìn, tức giận, "Dỗ Dụ!" Âm thanh này phi thường to lớn, còn đang chờ kỳ phát đại chiêu Dỗ Dụ này mới phản ứng được. Thân thể trong nháy mắt chuyển biến thành vì là kim cương. Chương 158, không cách nào phá vỡ chương 158, không cách nào phá vỡ ầm ầm. Dù dù cái kia đã hoàn toàn kim cương hóa thân hình khổng lồ, bước thứ nhất bước ra thời điểm còn có chút nặng nề, dưới chân màu trắng san hô đất nham diện phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vết nứt lan tràn. Nhưng bước thứ hai bước ra thời điểm, tốc độ càng đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Thân thể to lớn ở sức mạnh kinh người thúc đẩy dưới, phản phất tránh thoát sức hút của trái đất cùng nước biển lực cản, hóa thành một đạo lập lòe lạnh lẽo kim cương ánh sáng lộng lẫy, mang theo trầm thấp gào thét to lớn chủy công thành, hướng về 50m ở ngoài kỳ hùng hãn xung phong. Đây cũng không phải là đơn giản thẳng tắp chạy, mà là rồ rủ quen dùng, đem sức mạnh toàn thân cùng thể trọng kết hợp, thông qua ngắn ngủi tăng tốc hình thành tính chất hủy diệt xung kích chiến xa xung tới. 50m khoảng cách đối với hắn mà nói, tuy rằng không đủ để đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng đủ ở đến mục tiêu thời điểm, tích lũy lên đủ để va sụp tường thành, nghiền nát chiến hạm khủng bố động năng. Ở hắn chiến đấu ghi chép bên trong, 3 giây đủ khiến hắn hoàn thành từ khởi động đến tốc độ cao nhất chuyển đổi, đem lực phá hoại sử dụng tốt nhất. Nhưng mà, hầu như ở rồ rủ khởi động cùng 1 giây, kỳ ảo viên cùng tự thân kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ dĩ nhiên như thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như không hề có một tiếng động triển khai, bán kính chính xác bao phủ rồ rủ xung phong con đường. Niệm năng lực viên cung cấp là tuyệt đối khống chế bên trong lĩnh vực tinh tế tin tức lưu, năng lượng chập chờn, bắp thịt co rút lại, trọng tâm rời đi. Mà kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ thì lại trọng điểm ở nhận biết khí tức cùng ý đồ, thậm chí bắt giữ cái kia cực kỳ ngắn ngủi tương lai dấu hiệu. Hai người trong chất, ở kỳ trong đầu xây dựng ra một cái cực kỳ rõ ràng, gần như chậm thả động thái mô hình, đem rồ rủ thân thể cao lớn, mỗi một bước phát lực điểm, tốc độ biến hóa đường cong, thậm chí xung phong tư thế nhỏ bé điều chỉnh, đều sự tình không lớn nhỏ phản hồi trở về. Năng lượng áp xúc 50. Không được, không kịp. Kỳ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tay phải hắn đầu ngón tay, một viên độ cao cô đọng, bên trong điện quang điên cuồng lấp lóe lôi đạn chính đang gian nan thành hình, nhưng khả năng lượng dồi dào độ xa chưa đạt đến hắn theo dự đoán trạng thái bão hòa. Đối mặt rồ rủ loại cấp bậc này đối thủ, đội vàng ra tay lôi đạn uy lực tất nhiên mất giá rất nhiều. Nhưng nếu như hiện tại không ra tay, chờ đến đối phương đem tốc độ nâng đến đỉnh phong, cái kia bài sơn đảo hải sông tới tư thế đem nhường hắn liền đứng bước gót chân đều khó khăn, càng khỏi nói phản kích. Nhất định phải ra tay. Hơn nữa, nhất định phải tinh chuẩn trúng mục tiêu. Không thể lãng phí quý giá này tiên cơ hội. Kỳ hai con mắt sáng lên u lam hưu hắt ánh sáng, tầm mắt gắt gao khóa chặt ở viên cùng kẹ bùn sổ cụ cộng đồng xây dựng nhận biết mô hình bên trong. Hắn ở cấp tốc tính toán, dự phán. Dù sông tới con đường cũng không phải là hoàn toàn thẳng tắp, hắn sẽ ở một cái nào đó thời cơ tốt nhất, thông qua điều chỉnh trọng tâm cùng tư thế, đem thẳng tắp xung phong chuyển hóa thành uy lực càng mạnh hơn nghiêng người sông tới hoặc bay ba. Cái kia tư thế chuyển đổi trong nháy mắt, chính là hắn phòng ngự tư thế xuất hiện nhỏ bé nhất điều chỉnh, khả năng sản sinh thoáng qua liền qua kẽ hở trước mắt. Mà khoảng cách này, căn cứ dù tốc độ cùng tăng tốc độ mô hình tính toán, cái kia chuyển đổi điểm, khoảng chừng ở hắn tiếp cận chính mình khoảng 30m thời điểm. Kiều nín hơi ngưng thần, toàn bộ tinh thần đều chìm đắm ở nhận biết bên trong, đầu ngón tay cái kia chưa hoàn toàn thành hình lôi đạn hơi rung động, năng lượng ở cực trạng thái không ổn định dưới bị cưỡng ép giằng buộc, chờ đợi cái kia chớp mắt là qua, duy nhất ố cửa sổ kỳ. Trên khán đài, dâu trắng cái kia ánh mắt sắc bén đảo qua chiến trường, khóe miệng nứt ra một cái ý tứ sâu xa nụ cười, cu ra ra ra. Dù đứa bé kia, lần này khả năng muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Cái kia gọi Kiều tiểu quỷ, rất bình tĩnh, nhận biết cũng tương đương xuất sắc. Một bên Marco nghe vậy, lười biếng ánh mắt cũng nghiêm túc mấy phần, lão cha, ngươi là nói. Kiều bắt lấy rổ rủ xông tới tiết tấu. Không chỉ là tiết tấu. Dâu trắng mắt sáng như đuốc, hắn đang đợi rổ rủ từ giữ thế chuyển hướng bạo phát cái kia khoảng cách. Lại như kéo đẩy cung ở lòng dây trước một khắc đó, tuy rằng sức mạnh mạnh nhất, nhưng tư thế cũng nhất cố định, có nhất biến chiêu. Rổ rủ xông tới uy lực vô song, nhưng vì đem tốc độ cùng sức mạnh đẩy đến mức tận cùng, hắn ở giai đoạn cuối cùng sẽ có một cái cực kỳ ngắn ngủi, gần như bản năng tư thế tinh chỉnh khóa chặt quá trình. Cái kia trong nháy mắt, hắn phòng ngự cũng không phải là không có kẽ hở. Đặc biệt là đối với loại độ cao này ngưng tụ điểm dáng năng lượng công kích. Tiểu tử này, nhãn lực đủ độc, lá gan cũng rất lớn. Chính như dâu trắng dự liệu, dù ở cuồng bạo xung phong bên trong, ở khoảng cách kỳ khoảng chừng 30m vị trí, thân thể đột nhiên hướng phải nghiêng về làm ra một cái cực kỳ nhỏ bé nghiêng chuyển. Động tác này phạm vi rất nhỏ, nhưng đủ khiến hắn vai phải kim cương áo giáp càng thêm một suất, đem toàn thân xung phong động năng càng tập trung hội tụ ở một điểm, chuẩn bị phát động hắn bảng hiệu thức kim cương xung tới. Ngay ở độ dù trọng tâm chết đi, tư thế khóa chặt cái kia một phần ngàn giây. Kỳ trong mắt tinh quang bùng lên. Chính là hiện tại. Hắn kiểm chế hồi lâu cánh tay phải dường như căng thẳng dây cung đột nhiên phóng thích. Cái kia viên chỉ có bóng rổ kích cỡ, bên trong điện quang cuồng bạo đến gần như màu trắng không trọn vẹn thể lôi đạn phát sinh một tiếng sắc bén, dường như muốn xé rách không gian nóng ngọng, tuột tay mà ra. Lôi chi hàm nghĩa lôi đạn. Đòn đánh này, nhanh như ý nạ du mạ, chớp giật, càng ẩn chứa kỳ ảo đối với nắm bắt thời cơ cực hạn tự tin. Lôi đạn quỹ tích bay cũng không phải là thẳng tắp, mà là ở tuột tay sau căn cứ kỳ trong nháy mắt tinh chỉnh, vẽ ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đường vòng cung, tinh chuẩn vô cùng dự phán rổ dù nghiêng người xông tới cuối cùng tụ hợp điểm. Bắn thẳng đến hắn bởi vì tư thế điều chỉnh mà hơi bộc lộ ra, hai cánh tay giao nhau phòng ngự trước ngực bụng nối liền khu vực. Hả? Dù xông tới động tác dĩ nhiên thành hình, dường như mũi tên rời cùng không cách nào quay đầu lại. Hắn lớn kim cương lớn con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn xem đến cái kia viên cấp tốc kéo tới nguy hiểm ánh chớp, cũng trong nháy mắt rõ ràng ý đồ của đối phương, nắm lấy chính mình phát lực chuyển đổi thời điểm cái kia hầu như không tồn tại cứng ngắc. Muốn tránh né hoặc hoàn toàn biến chiêu đã không kịp. Phản ứng rất nhanh. Thời cơ tóm đến thật chuẩn a. Dù trong lòng thầm khen một tiếng, nhưng động tác trên tay không chút nào chậm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép gián đoạn sắc bạo phát xuống tới, vọt tới trước thế bị hắn lấy thân thể cường hãn sức khống chế mạnh mẽ phanh ở hơn nữa, đồng thời hai cánh tay dường như hai phiến dày nặng kim cương nhập cống, trong nháy mắt giao nhau đón đỡ ở trước ngực, bao trùm thâm trầm bật sổ sổ cụ hạ kỳ kim cương hai cánh tay hào quang chói lọi. Kim cương hàng rào. Vâng. Lôi đạn chặt chẽ vững vàng đánh vào rổ rủ giao nhau hai cánh tay trung ương. Độ cao áp xúc sấm sét năng lượng cùng niệm có thể hỗn hợp thể ầm ầm nổ tung. Chói mắt màu xanh trắng ánh chớp trong nháy mắt thôn vệ rổ rủ gần phân nửa thân thể, phát sinh đinh thai nhức óc nổ đùng. Cơn bạo sóng trùng kích hóa thành vòng tròn sóng khí quét ngang mà ra, đem quảng trường mặt đất cạo một tầng. Nhưng mà, rổ rủ cái kia bao trùm đỉnh cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ kim cương hai cánh tay, sức phòng ngự có thể nói biến thái. Lôi đạn ngoại bộ nổ tung xung kích phần lớn bị này đôi trọng phòng ngự miễn cưỡng chống đỡ lấy, chỉ ở kim cương mặt ngoài lưu lại vài đạo nhỏ bé vết bỏng cùng cháy đen dấu ấn. Thế nhưng, lôi đạn chân chính sát chiêu cũng không phải là vẹn vẹn là ngoại bộ phá. Ngay ở nổ tung trong nháy mắt, lôi đạn nơi trọng yếu chất chứa, cao độ ngưng tụ mà rất có xuyên tấu tính cùng hoạt tính sấm sét năng lượng, dường như nắm giữ sinh mệnh linh xà, dĩ nhiên không nhìn phần lớn vật lý phòng ngự trở ngại, theo nổ tung khe hở cùng năng lượng truyền đạt tính, hóa thành vô số đạo tỉ mỉ, xì xì vang vọng màu xanh lam điện xà, trong nháy mắt chui vào rổ rủ hai cánh tay kim cương áo giáp hơi khe nhỏ, cũng dọc theo hắn cánh tay kinh mạch cùng năng lượng đường lối, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ai da? Rổ rủ rên lên một tiếng, thân thể cao lớn run lên bần bật. Hắn chỉ cảm thấy vô số đạo cuồng bạo, nóng rực, mang theo mãnh liệt tê liệt hiệu quả điện lưu dường như mất khống chế ngựa hoang, ở hắn cường tráng cực kỳ nhưng chúng quy là thân thể máu thịt thể nội đấu đá lung tung. Những này điện lưu tùy ý phá hoại bộ phận cơ thịt, quấy rầy thần kinh tín hiệu lan truyền, càng thử xung kích trong cơ thể hắn hạ kỳ tuần hoàn tiết điểm. Loại kia từ nội bộ truyền đến, dường như ngàn vạn rễ châm nhỏ tích góp đâm lại mang theo thiêu đốt cảm giác đau nhức cùng mất khống chế cảm giác, cực kỳ khó chịu. Thật quỷ dị xâm xét. Dĩ nhiên có thể xuyên thấu bật sổ sổ cũ cùng kim cương vật lý phòng ngự, trực tiếp trong công kích bộ. Dù dù trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lập tức phản ứng lại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội cái kia bàng bạc bật sổ sổ cũ hạ kỳ như biển ầm ầm vận chuyển, giống như là biển gầm dâng tới những kia xâm lấn sấm sét năng lượng. Đồng thời, hắn kim cương hóa thân khu chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân ánh sáng bùng lên. Cho ta đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Vô số đạo bé nhỏ màu xanh lam hồ quang điện bị cưỡng ép từ hắn các vị trí cơ thể lỗ chân lông, then chốt trong khe hở bức ra, dường như bị xua đuổi bởi rắn, trên không trung bật mèo, tiêu tan. Dù dù cái kia kim cương trên thân thể thậm chí nhảy lên lên một trận ngắn ngủi tính đốn lửa điện, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Hắn bẩy bẩy có chút tê liệt cảm giác cánh tay, kim cương then chốt phát sinh kèn kẹt nhẹ vang lên, nhìn về phía kỳ ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, nhưng cũng mang theo một tia khinh bỉ cười lạnh, tiểu quỷ, sấm sét công kích. Đối với ta là vô dụng. Kim cương không dẫn điện, ta bật sổ sổ cũ càng là có thể cách phần lớn năng lượng ăn mòn. Ngươi cho hề, chấm dứt ở đây. Kiều đứng tại chỗ, mới vừa cái kia một cái dự phán tính rất mạnh lôi đạn tiêu hao hắn không ít khí lực. Hắn cũng không có bởi vì rổ rủ mà dao động, trái lại đang nhanh chóng phân tích mới vừa giao thủ được tin tức. Sấm sét vô dụng. Không, không phải vô dụng, mà là ta cường độ không đủ. Kiều trong lòng tỉnh táo đánh giá. Hắn mới vừa lôi đạn, ngoại bộ nổ tung uy lực bị đối phương kim cương áo giáp thêm bật sổ sổ củ hoàn mỹ phòng ngự, bên trong thẩm thấu sấm sét công kích, tuy rằng đánh bất ngờ tạo thành quấy rầy cùng đau đớn, nhưng đối mặt rổ rủ thể nội cái kia cao đến gần đạm trăm vạn cấp bậc khủng bố hạ kỳ tổng sản lượng, điểm ấy thẩm thấu đi vào sấm sét năng lượng, lại như dòng suối thử sông vỡ đập nước, trong nháy mắt liền bị đối phương lấy sức mạnh tuyệt đối chấn áp, xua tan. Dù dù hạ kỳ lượng thực sự quá mức kinh người. Dựa theo kỳ eo tính toán, dù cho rổ rủ chỉ đem 10% hạ kỳ dùng cho bao trùm toàn thân phòng ngự cường độ cũng chỉ ít ở 10 vạn khí lượng cấp bậc trở lên. Cái này cũng chưa tính kim cương trái cây mang đến, có thể nói vật lý phòng ngự đỉnh phong thiên nhiên bổ trợ. Mà kỳ eo tự thân, hiện nay tổng khí lượng khoảng chừng ở 24 vạn tả hữu. Ở lôi thần hình thái dưới, hắn có thể đem bên trong 30 tả hữu khí lượng cường độ cao ngưng tụ dùng cho công kích hoặc phòng ngự, trong nháy mắt lực bộc phát đại khái có thể đạt đến 7 vạn đến 10 vạn công kích cấp bậc. Dùng 10 vạn cấp bậc công kích, đi lay động 10 vạn cấp bậc mà nắm giữ đỉnh cấp vật lý kháng tính phòng ngự. Kết quả rõ ràng, phá phòng sát suất cực thấp. Huống chi, dù cũng không phải là chỉ thủ chớ không tấn công, hắn cái kia thân kinh bách chiến rèn luyện ra sức mạnh kinh khủng, tốc độ cùng với kim cương trái cây công kích đặc tính, một khi nhường hắn gần người nắm lấy cơ hội, chính mình rất khả năng một đòn liền tan nát. Chính diện cường công, lấy ta hiện nay sức mạnh tuyệt đối, hầu như không thể phá tan hắn phòng ngự hệ thống. Kỳ cấp tốc đến có kết luận, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, xem ra, nghĩ muốn đánh bại hắn, chỉ còn dư lại cái kia phương pháp. Nhất định phải lợi dụng tốc độ, tính cơ động, cùng với quy tắc ở ngoài thủ đoạn đặc thủ. Không thể cùng hắn so đấu sức mạnh tuyệt đối, muốn đem hắn kéo vào ta tiết đấu, tìm kiếm hắn thân hình khổng lồ cùng phòng ngự hình thức dưới tuyệt đối góc chết hoặc là bước bách hắn phạm sai lầm. Kỳ hít sâu một hơi, bên ngoài thân ánh chớp bắt đầu lấy một loại khác tần suất nhảy lên, lấp lóe, không lại theo đuổi cực hạn năng lượng ngưng tụ, mà là chuyển hướng tốc độ, sự linh hoạt cùng kéo dài quấy dày. Chiến thuật của hắn mạch suy nghĩ, ở chớp mắt dĩ nhiên hoàn thành chuyển biến. Chiến đấu mới vừa tiến vào chân chính đánh cờ giai đoạn. Chương 159, dâu trắng có bệnh tim. Chương 159, dâu trắng có bệnh tim. Hội trưởng, ngài làm sao xem? Mò eo cao mày, thu to ngón tay nắm cái tẩu, con mắt chăm chú đi theo trên quảng trường đạo kia không ngừng lấp lóe màu xanh lam địa băng. Hắn tận mắt đến kỳ cái kia đủ để trọng thương hải quân thiếu tướng, thậm chí uy hiếp đến trung tướng lôi đạn chặt chẽ vững vàng chúng mục tiêu rộ dù sau, dĩ nhiên chỉ để lại vài đạo vết thương, liền đối phương phòng ngự cũng không có thể chân chính lay động, trong lòng không khỏi vì là kỳ eo lao vệt mồ hôi. Kỳ công kích tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Cái này kim cương rộ dù, sức phòng ngự cũng quá biến thái. Nợ tờ rộ hội trưởng hai tay khép ở rộng lớn tay áo bào bên trong, cái kia song đều là híp lại con mắt giờ khắc này lập lòe thấy rõ tất cả ánh sáng, khóe miệng như cũ treo cái kia bôi hở hững mỉm cười. Hô hô hô. Mạnh, sát thực rất mạnh. Không riêng là phòng ngự, cái kia phó trong thân thể ẩn chứa khí dường như ngủ say núi lửa, tổng sản lượng bàng bạc đến dọa người. Dù cho là ta, muốn chính diện đánh tan như vậy phòng ngự, e sợ cũng đến phí chút sức lực, càng không cần phải nói hiện tại. Ngữ khí của hắn mang theo một tia cảm khái, nhưng cũng không phải là ủ rũ, mà là một loại trần thuật sự thực bình tĩnh. Cái gì? Liên hội trưởng ngài cũng? Mò éo nghe vậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ở trong mắt hắn, nợ tờ dồ hội trưởng chính là võ đạo cùng sức mạnh trung cực tượng trưng, là hầu như không thể chiến thắng truyền thuyết. Hắn không thể nào tưởng tượng được, hội trưởng sẽ chính mồm thừa nhận khả năng đánh không lại trước mắt cái này to con. Hô hô hô. Nợ tờ dồ chỉ là cười, không có thâm nhập hơn nữa giải thích. Đối với hắn mà nói, thắng bại cùng mạnh yếu cũng không phải là đơn giản tuyến tính khá là. Hắn thưởng thức tất cả nhân vật mạnh mẽ, cái kia có thể kích phát nội tâm hắn vắng lặng đã lâu khiêu chiến muốn. Nhưng đi tới cái thế giới này sau, hắn càng rõ ràng biết được một loại khách quan sai biệt, vậy thì là cơ sở năng lượng tổng sản lượng khoảng cách. Bất kể là trước ở họa tờ sẽ vần giao thủ ngắn ngủi gạc, vẫn là xạ ba áo đỉ quần đảo cách không đối lập, cũng hoặc là trước mắt băng hải tặc dâu trắng tinh anh đội trưởng, bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa khí, sinh mệnh năng lượng, hạ kỳ, tổng sản lượng cấp đều vượt xa hắn ở thợ săn thế giới gặp phải tuyệt đại đa số đối thủ, thậm chí so với hắn tự thân hiện nay trạng thái cũng còn hùng hậu hơn mấy lần. Nợ tờ dù cảnh giới võ đạo, kỹ xảo, kinh nghiệm không thể nghi ngờ đều đứng ở đỉnh điểm, nhưng hắn thân thể dù sao đã qua thời đỉnh cao, mỗi ngày duy trì bộ thân thể này không suy sụp đã thuộc không dễ, muốn tiếp tục tăng lên trên diện rộng tổng khí lượng, hầu như là không thể. Cùng những này khí lượng quái vật tiến hành kéo dài chiến hoặc thuần túy năng lượng đối với hao, kết quả rất khả năng là chính mình trước tiên bị kéo đổ. Tuổi tác ca, thực sự là đem không chút lưu tình giao chỗ. Nợ tờ dù trong lòng thầm than, ánh mắt nhưng càng thanh minh. Hắn tiếp thu hiện thực này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lấy càng tinh diệu kỹ cùng tâm đi ứng đối. Hắn mạnh mẽ, xưa nay liền không chọn bẹn ỉ lại ở lượng. Cùng lúc đó, dâu trắng ánh mắt cũng mấy lần xẹt qua trên khán đài nở tờ rồ. Vị này ở qua báo chí bị miêu tả vì là hư hư thực thực đánh bại gặp thể thuật thần bí lao giả, mang đến cho hắn cảm giác xác thực không phải bình thường. Đó là một loại cùng tuổi tác không hợp, nội liệm đến mức tận cùng viên mãn cảm giác, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nhưng lại mơ hồ tỏa ra khiến người không cách nào lơ là cảm giác tồn tại. Càng làm cho dâu trắng lưu ý là đối phương rõ ràng tuổi xem ra so với mình còn muốn lớn hơn, nhưng không chút nào sắp chết suy yếu một khí, trái lại có khí phách, sinh cơ dâu diếm, phản phát quy chân kỳ dị trạng thái. Nay cùng hắn dựa vào dược vật cùng ý chí cương ép duy trì mạnh mẽ tuyệt nhiên không giống. Cú ra ra ra, người thú vị. Dâu trắng trong lòng thầm nghĩ, đứng ở nở tờ rổ cách đó không xa mẹ nhỉ, làm đỉnh tiêm mỹ thực thợ săn kiêm với thân thể người năng lượng cùng sức sống trạng thái cực kỳ mẫn cảm người trong nghề, ánh mắt của nàng càng nhiều dừng lại ở dâu trắng bốn trên thân thể người. Nàng không có như những người khác như vậy bị phách tuyệt thiên hạ khí thế hoàn toàn kinh sợ, trái lại hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, phản phất đang thưởng thức một đạo bề ngoài hoa lệ, nội bộ nhưng ẩn chứa phức tạp mâu thuẫn mùi vị xử lý, nấu ăn. Mẹ Nhi Y, ngươi tự hồ nhìn ra gì đó. Nợ tờ dô nhận ra được mẹ Nhi Y vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, thấp giọng hỏi. Mẹ Nhi Y gật gật đầu, âm thanh ép tới rất thấp, bảo đảm chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được. Hội trưởng, ngươi xem vị kia dâu trắng. Hắn tuy rằng khí thế ngập trời, dường như trong biển tảng đá, nhưng hắn ngọn lửa sinh mệnh, chập chân đến phi thường không ổn định, bên trong có quá nhiều lẫn nhau xung đột, ăn mòn tạp chất. Dùng chúng ta nói, hắn thân thể từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, trọng bệnh quấn quanh người. Không chỉ là nhiều năm chinh chiến lưu lại vô số ám thương bệnh cũ, càng có vài loại cực kỳ nghiêm trọng dụng cụ chất tính bệnh biến chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Những này mầm họa theo thời gian tích lũy, theo hắn cưỡng ép duy trì đỉnh cao chiến lực mà không ngừng chuyển biến xấu. Ta có thể nghe đến, trên người hắn tử vong khí tức đã tương đương dày đặc. Nếu như trễ trị liệu, lấy trước mắt hắn tiêu hao tốc độ, e sợ chỉ còn dư lại mấy năm quan cảnh. Phán đoán của nàng bình tĩnh mà tinh chuẩn, như cùng một vị kinh nghiệm phong phú lao thầy thuốc. Trọng bệnh cuốn quanh người, nợ tờ rổ ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía dâu trắng, lần này mang lên càng nhiều xem kỹ cùng một tia không dễ phát hiện. Tiếc hận, như vậy hào kiệt, càng cũng đánh không lại thời gian cùng thương bệnh ăn mòn. Còn có thể cứu trị khả năng sao? Mẹ nhỉ khe khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo chuyên nghiệp thật trọng, từ ta chuyên nghiệp góc độ đến xem, rất khó. Ta am hiểu là thông qua mỹ thực kích phát tiềm năng, bổ sung năng lượng, chữa trị ngoại thương cùng ổn định trạng thái. Nhưng trong cơ thể hắn bệnh biến là tính hệ thống, thâm nhập phụ tạng, đặc biệt là trái tim của hắn. Nàng chỉ trị bộ ngực mình, ta có thể cảm giác được nhảy lên tần suất cùng cường độ cực kỳ không quy luật, thời điểm như tuấn mã, thời điểm như dòng chảy nhỏ, hiển nhiên có vô cùng nghiêm trọng bệnh tim. Ở chúng ta thế giới kia, những kia chữa trị hệ niệm năng lực giả, xử lý loại vấn đề này không khó. Nhưng ở cái thế giới này, lấy bọn họ hiện nay chữa bệnh trình độ, chỉ sợ là vô giải bệnh nan y liệt. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia thuộc về đỉnh tiêm đâu biết, gần như lánh khốc tìm tòi nghiên cứu ánh sáng, có điều, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng ta có thể thử nghiệm chế tác một loại đặc thù hắc ám ẩm thực. Dùng cực đoan xung đột nguyên liệu nấu ăn cùng bá đạo niệm ăn thủ pháp, cưỡng ép kích thích hắn hết thể sinh mệnh tiềm năng, áp chế hết thể ốm đau, nhường hắn ngắn ngủi khôi phục lại trên lý thuyết trạng thái đỉnh cao. Nàng nhìn về phía nở tờ rổ, nhếch miệng lên một vệt mang theo nguy hiểm mê hoặc độ cong, đánh đổi là, dược hiệu qua đi, hết thể phản phệ sẽ một lần bạo phát, sinh mệnh sẽ ở trong thời gian cực ngắn cháy hết, chắc chắn phải chết. Hội trưởng, ngài muốn thử xem sao? Nàng phảng phất đang hỏi nở tờ rổ có hay không nghĩ trải nghiệm loại sức mạnh cấm kỵ này, vừa tựa hồ đang ám chỉ nào đó loại khả năng. Nở tờ rổ nghe vậy, không những không hề tức giận hoặc trách cứ, trái lại trong mắt sáng lên hài đồng giống như hiếu kỳ cùng nóng lòng muốn thử ánh sáng, mỏ râu mép cười nói, hô hô hô. Nghe tới, rất kích thích, ai nhường một cái sắp chết người ngắn ngủi trở về đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Loại này cấm kỵ mỹ vị có cơ hội, lão phu ngược lại thật sự là nghĩ mở mang kiến thức một chút đây. Đối với đã coi nhẹ sinh tử, theo đuổi cực hạn trải nghiệm nở tờ rộ mà nói, này không thể nghi ngờ là một loại rất có sức hấp dẫn độ khả thi. Ngay ở bọn họ thấp giọng trò chuyện thời khắc, trên quảng trường chiến cuộc nhưng rơi vào khiến người sốt ruột giằng co. Này, tiểu quỷ, ngươi cũng chỉ sẽ như điều chân trượt cá trình điện như thế khắp nơi tán loạn sao? Dỗ dù tràn ngập tức giận rít gào ở giữa sân vang vọng. Hắn bảng kim cương lớn thân thể mỗi một lần xung phong đều thế như vạn cân, nhưng mỗi lần sắp tới đem chúng mục tiêu trước mắt, bị tỷ hẹo lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng dự phán, lợi dụng từ trước bố trí tại chỗ bốn góc ánh chớp ký hiệu tiến hành tuấn di giống như lần tránh. Cái kia bốn đạo dường như tháp hải đang giống như lấp lóe ánh chớp, thành kỳ hẹo linh hoạt nhất bắn cầu, nhường dỗ dù vừa nhanh vừa mạnh công kích lần lượt thất bại, đập đến mặt đất rạn nứt, đá vụn tung tóe, nhưng liền kỳ hẹo góc áo đều không đụng tới. Loại này ta đánh không tới ngươi, ngươi cũng không đánh nổi ta cục diện, nhường quen thuộc lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép đối thủ dỗ dù cảm thấy cực kỳ bị đè nén cùng buồn bực. Này căn bản không phải hắn chờ mong cứng đối cứng tranh tài, mà là một hồi phiền lòng, một phương diện chơi trốn tìm. Lại một lần vô hồ sau, dỗ dù dừng bước lại, kim cương lồng ngực hơi chập trùng, cam tức mới vừa ở cách đó không xa ánh chớp bên trong một lần nữa ngưng tụ thân hình kỳ hẹo. Kỳ khí tức cũng hơi có chập trùng, duy trì di động với tốc độ cao cùng tình chuẩn thuấn di đồng dạng tiêu hao không ít. Trên mặt hắn như cũ mang theo cái kia phó thành thạo điêu luyện nụ cười, nghe được dỗ dù chất vấn, hắn vây vây tay, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, dỗ dù đội trưởng, ngươi cũng có thể xem hiểu chưa? Hiện giai đoạn, ta công kích sát thực khó có thể phá tan ngươi phòng ngự tuyệt đối, mà tốc độ của ngươi cùng công kích hình thức cũng tạm thời không bắt được ta quy tích. Tiếp tục như vậy, đơn giản là xem ai thể lực hoặc năng lượng trước tiên tiêu hao hết, biến thành một hồi khô khan sự chịu đựng thi đấu. Tuy rằng cuối cùng kết hôn sẽ là ta thua, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng ta đánh mấy ngày mấy đêm đi. Hắn chuyển đề tài, trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng, nếu thuần túy thắng bại khó có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết ra, mà chúng ta cũng đều nhận có thể thực lực của đối phương. Không bằng, chúng ta thay cái càng thú vị, cũng càng có hiệu suất phương thức đến quyết định cuộc tỷ thí này hướng đi, làm sao? Phương thức gì? Dỗ Du giọng ồm ồm hỏi, cảnh giác nhìn Kỳ Hẹo. Kỳ Hẹo đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhảy lên một tia bé nhỏ hồ quang điện, rất đơn giản, lấy điểm số định thắng thua. Chúng ta hạn định thời gian, phạm vi, hiệp, đánh địa phương, một cái công, một cái phòng ngự, ở thời gian nhất định bên trong đánh chúng yêu cầu địa phương, coi như là được. Chương 160, yên tĩnh một cách chết chóc chương 160, yên tĩnh một cách chết chóc kỳ cái này điểm số chế đề nghị mới vừa ra khỏi miệng, Dỗ Du tấm kia góc cạnh rõ ràng kim cương trên khuôn mặt, bắp thịt liền rõ ràng co giật một hồi, to lớn độc trong mắt lóe ra một tia bị lường gạt tức giận. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền rõ ràng kỳ trong lời nói tính toán. Đùa gì thế? Dỗ Du trong lòng hừ lạnh. Tiểu tử này tốc độ nhanh như cá chạy, công kích tuy rằng phá không được ta phòng, nhưng đánh trúng hữu hiệu vị trí lưu lại dấu vết loại này quy tắc, đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Mà ta, tốc độ vốn là không phải ưu thế tuyệt đối, muốn ở hạn định thời gian hoặc hiệp bên trong, hữu hiệu bắt giữ cũng tạo thành bị tán thành công kích hiệu quả đánh trúng, cái này chưa không lưu tay tiểu quỷ, độ khó so với chính diện đánh nát hắn phòng ngự cao nhiều. Này quy tắc nói rõ chính là cho hắn Donny đóng dạy. Nghĩ coi ta là ngu ngốc vừa. Hắn mới vừa muốn mở miệng trách cứ kỳ ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí nghĩ đề nghị dùng càng trực tiếp, mang điểm điểm tốt cứng đối cứng phương thức quyết thắng bại, kỳ ẹo nhưng phản phất hiểu do hắn ý nghĩ, cấp trước một bước, tốc độ nói thật nhanh tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng rõ ràng, không giống trái cây năng lực quyết định không giống phong cách chiến đấu. Ta lôi thần hình thái thiên hướng cực tốc cùng bên trong viễn trình bạo phát, ngươi kim cương trái cây thì lại chú trọng phòng ngự tuyệt đối cùng gần người lực phá hoại. Dùng trái cây năng lực đến định loại này điểm số quy tắc, đối với ngươi bất công. Vì lẽ đó, kỳ ẹo giọng nói vừa chuyển, biến đến mức dị thường thành khẩn, thậm chí mang theo một loại tìm kiếm tuyệt đối công bằng chấp nhất, chúng ta có thể đem điều kiện thiết lập đến càng thuần túy, càng trụ cột một ít, không sử dụng bất kỳ trái ác quỷ năng lực. Đồng dạng, vì đem ngoại lực ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, chúng ta thậm chí có thể hạn định, không chủ động sử dụng bất sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tiến hành công phòng, chỉ dựa vào nguyên thủy nhất, rèn luyện đến mức tận cùng sức mạnh thân thể, tốc độ, phản ứng, kỹ xảo cùng với bản năng chiến đấu đến phân cao thấp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Dỗ Dù, lại nhìn lướt qua xa xa dâu trắng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Cứ như vậy, chúng ta sự chênh lệch cũng chỉ quyết định bởi căn bản nhất tố chất thân thể cùng cách đấu kỹ năng. Ai căn cơ càng vững chắc, ai chiến đấu trí tuệ càng cao hơn, ai liền có thể thắng được trận này thuần túy nhất võ chi tranh tài. Này không thể nghi ngờ là ở trước mặt dưới cục diện, có thể nhanh nhất, công bình nhất phân ra thắng bại phương thức. Kỳ éo lời nói này cũng không phải là hoàn toàn là chiến thuật dao động, cũng bao hàm bộ phận chân thực suy tính. Hắn cũng rõ ràng, nếu như tiếp tục duy trì trước hình thức chiến đấu, hắn theo dựa vào tốc độ cùng tính cơ động chơi diều, dù dựa vào phòng ngự tuyệt đối vững như núi Thái Sơn, trừ phi một phương phạm vào sai lầm chí mạng hoặc năng lượng trước tiên tiêu hao hết, bằng không thật khả năng đánh tới thiên hoàng địa lao cũng phân không ra kết quả. Cái kia tuyệt đối không phải hắn muốn. Mà nếu như giải trừ hết thể siêu tự nhiên năng lực bổ trợ, trở về nguyên thủy nhất thân thể chém giết, mặc dù mình hình thể cùng sức mạnh tuyệt đối ở thế yếu, nhưng tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ là ưu thế, hơn nữa tiết tấu của chiến đấu cùng kết quả trở nên càng nhanh hơn, càng không thể dự đoán, tràn ngập biến số. Dỗ Du nghe xong Kỳ Hẹo bổ sung đề nghị, cau mày, rơi vào suy nghĩ. Không sử dụng trái cây năng lực cùng hạ kỳ, thuần túy bật lộn. Đây quả thật là từ trên căn bản thay đổi quy tắc. Hắn cái kia không gì không xuyên thủng kim cương phòng ngự cùng bàng bạc hạ kỳ không cách nào sử dụng, nhưng đối phương cái kia đáng ghét sấm sét thuấn di cùng năng lượng công kích cũng đồng dạng bị cấm dùng. còn lại chính là chân thật nằm đấm, bắp thịt cùng kỹ xảo va chạm. Này nghe tới, sát thực công bằng, thậm chí có loại phản phát uy chân sức hấp dẫn. Đối với rổ rủ như vậy thờ phụng sức mạnh trí thượng chiến sĩ mà nói, loại này nguyên thủy nhất, bạo lực nhất quyết đấu phương thức, trái lại càng có thể gây nên hắn chiến ý. Hắn không khỏi đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía chính mình lao cha. Loại này liên quan đến chiến đấu căn bản quy tắc thay đổi, hắn cần dâu trắng cho phép. Dâu trắng lúc này cũng chính sở cảm, đầy hứng thú nghe. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấu kỳ ẻo kế vật, muốn dùng càng linh hoạt thân thủ cùng tốc độ, ở thuần thể thuật lĩnh vực chiếm cứ ưu thế, lấy này lần tránh rổ rủ phòng ngự ưu thế. Nhưng không thể không thừa nhận, đề nghị này xác thực xảo diệu, cũng đúng là đánh vỡ trước mặt tình thế căng thẳng, nhanh chóng chấm dứt chàng tỷ đấu này trực tiếp nhất phương pháp. Tiếp tục nhường rổ rủ đuổi theo y nạ dù mạ, chấp giật, đánh, hoặc là nhường kỳ ẻo đối với kim cương sát cạo gió, đều không có ý gì. Nhìn thấy rổ rủ quăng tới ánh mắt, dâu trắng miết môi, lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng dũng cảm nụ cười, đối với rổ rủ dùng sức gật gật đầu, âm thanh vang dội vang lên, cu ra ra ra. Thú vị. Rổ rủ, liền theo tiểu tử này nói làm. Nhường lão phu nhìn, rút đi hết thể năng lực vần sáng, các ngươi ai nắm đấm càng cứng hơn, ai võ kỹ càng cứng hãn. Được lao cha cho phép, rổ rủ trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng biến mất. Hắn hít sâu một hơi, cái kia thân hình khổng lồ tựa hồ hơi co rút lại một ít, bên ngoài thân cái kia rực rỡ kim cương ánh sáng lộng lẫy giống như là thủy triều cấp tốc rút đi, khôi phục thành màu đồng cổ cứng cỏi da rẻ. Quanh thân cái kia thâm trầm như biển bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng lặng yên nội liễm, không lại ngoại phóng hình thành cảm giác đột ngạt. Hắn hoạt động một chút tráng kiện cổ, phát sinh rắc vang lên giòn giã, ánh mắt bên trong tức giận bị cháy hừng hực ngọn lửa chiến tranh thay thế được. Tốt. Một lời đã định, không sử dụng hạ kỳ cùng trái cây năng lực. Dù dù âm thanh dường như chống trận lôi bang, hắn bước nhanh chân, hướng về kỳ eo áp sát, mỗi một bước đều vững chắc mạnh mẽ, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, liền để chúng ta dùng nguyên thủy nhất phương thức, nhìn. Đến cùng quả đấm của người nào, có thể trước tiên đem đối phương đánh đến bỏ không lên. Vừa dứt lời, Dù dù không nói nhảm nữa, cái kia dường như chủy công thành giống như quyền phải, mang theo xé rách không khí khủng bố gào thét, không hề hoa mỹ mà hướng về kỳ eo mặt hung hãn đập tới. Cho dù không có hạ kỳ cùng kim cương gia trì, chỉ bằng vào hắn người khổng lồ kia tộc cấp bậc khủng bố lực cánh tay cùng muôn bản thử thách bắp thịt lực bộc phát, uy lực của một quyền này cũng đủ để khai sơn liệt thạch. Kỳ eo rất muốn nói chờ ta còn chưa nói cụ thể tính thế nào thắng đây, là điểm số vẫn là đánh bại. Nhưng nhìn cái kia trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt lớn quả đấm to, cùng với rổ rủ trong mắt cái kia thuần túy đến mức tận cùng, thuộc về chiến sĩ nóng rực ánh sáng, hắn đột nhiên cảm giác thấy những kia quy tắc, tính toán đều trở nên đần độn vô vị. Một cỗ lâu không gặp, gần như bản năng, thuộc về nam tính nhiệt huyết cùng kích động, dường như dung nham giống như từ đáy lòng dâng trào ra. Đi hắn quy tắc, đi hắn tính toán. Chân nam nhân trong lúc đó quyết đấu, có lúc chính là như thế đơn giản thô bạo, làm đến trong đó một người cũng lại không đứng lên nổi mới thôi. Đến hay lắm. Kỳ trong mắt đồng dạng giấy lên liệt diễm, hắn không lùi mà tiến tới, thể nội niệm khí tuy rằng ở nước định không lại ngoại phóng cường hóa công kích, nhưng cũng lấy nhất tinh vi phương thức cấp tốc vận chuyển, kích thích mỗi một tấc sợi cơ, đem phản ứng thần kinh tốc độ cùng thân thể tính phối hợp tăng lên tới cực hạn. Ở rổ rủ nắm đấm gần thể trước một cái trước mắt, kỳ thân hình giống như quỷ mị hơi một bên, quyền phải vẫn chưa lựa chọn gắng chống đỡ, mà là hóa quyền vì là chỉ, năm ngón tay khép lại như lời rắn, lấy khó mà tin nổi góc độ cùng độ chính xác, dường như rắn độc xuất động, nhanh như tia chớp đâm ra, tinh chuẩn đánh ở rổ rủ cái kia dường như đầu mình kích cỡ tương đương quyền cổ tay phía dưới một cái cực kỳ nhỏ phát lực điểm mỏng yếu. Đùng. Một tiếng lanh lảnh đánh âm thanh. Rổ rủ chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ xảo quyệt kinh lực, tuy rằng không mạnh, nhưng vừa vặn đánh gây hắn quyền thế cao nhất phát lực tiết tấu, nhường hắn cái kia thế không thể đỡ một quyền không tự chủ được hướng về mặt bên độ lệnh, cọ kỳ ẻo nhị tê đánh tới, mang theo quyền phong tạo đến kỳ ẻo gò má đau đớn. Mà liền ở đây trước mắt khoảng cách, kỳ ẻo dưới chân bước tiến như du long giống như trượt, một cái gọn gàng sạch sẽ qua phải, dĩ nhiên dường như con lươn chui vào rổ rủ nhân ra quyền mà lộ ra trung lộ lỗ hổng, gần kề hắn cái kia dường như tường thành giống như bụng. Giữ thế đã lâu quyền trái, đem toàn thân sức mạnh tập hợp thành một luồng, không hề bảo lưu đánh vào rổ rủ cái kia không hề phòng bị cơ bụng bên trên. Vành, nặng nghề như đánh bại cách nổ vang. Rổ rủ cái kia vượt qua cao 5 mét thân hình khổng lồ, lại bị này một cái ngưng tụ kỳ sức mạnh toàn thân, kết hợp xoay tròn quán tính trọng quyền, đánh đến về phía sau lảo đảo lui ra 2-3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bụng bắp thịt truyền đến một trận rát khó chịu đau, nhường hắn không nhịn được rên lên một tiếng, trong mắt lóe ra một tia kinh dị, tiểu quỷ này, thật mạnh trong nháy mắt lực bộc phát cùng lực xuyên đấu. Nhưng mà, kỳ công kích vẫn chưa đình chỉ. Hầu như ở rổ rủ lùi về sau trong nháy mắt, kỳ ẻo dĩ nhiên mượn lực phản hồi nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung triển khai như cùng, chân phải dường như sắt thép roi giống như cắt ra không khí, mang theo thê lương tiếng xé gió, một cái ác liệt cực kỳ tiên tối, mạnh mẽ đánh hướng về rổ rủ huyệt thái dương vị trí. Ầm. Lại là một tiếng nặng nề vang trầm. Rổ rủ đầu bị này một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên tối bị đá đột nhiên hướng về bên cạnh bung đi. Lực xung kích cực lớn nhường hắn cái kia thân thể nặng nề triệt để mất đi cân bằng, hai chân cách mặt đất, dường như bị phạt ngã cự một giống như, ầm ầm ngửa về đằng sau ngã, nặng nề nện ở cứng rắn san hô nham trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, bụi mù tràn ngập. Khí. Xung quanh người xem cuộc chiến nhóm bên trong phát sinh từng trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Không nghĩ tới từ bỏ năng lực sau, kỳ ẻo dĩ nhiên có thể dựa vào kỹ xảo cùng tốc độ, ở trước mắt hoàn thành đẹp như thế phản kích, thậm chí đem rổ rủ như vậy đàn ông đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, chưa kịp kỳ ẻo lấy hơi, bụi mù bên trong, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Chỉ thấy rổ rủ một cái thẳng thắn dứt khoát, cùng hắn thân hình khổng lồ cực không tương xứng mãnh liệt cá chép nhảy trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn cơ cơ có chút hoa mắt đầu, giơ tay xóa đi khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhìn về phía Kỳ ánh mắt không những không có thất bại, trái lại tràn ngập càng thêm cuồng bạo chiến ý cùng. Tán thượng, không sai công kích. Sức mạnh đủ tập trung, góc độ đủ xảo quyệt, nắm bắt thời cơ đến cũng chuẩn. Dù dù âm thanh dường như sấm rền, hắn vô vô chính mình mới vừa bị đánh trúng bụng cùng gò má, nơi đó chỉ là hơi có chút đỏ lên, liền sưng đều không có sưng lên đến, thế nhưng hoàn toàn không đủ. Điểm ấy trình độ, liền nhường ta cảm thấy đau đều miễn cưỡng. Xem ra, ta đến nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính sức mạnh cùng chịu đánh. Lời còn chưa dứt, dù dù cái kia to lớn bàn chân đột nhiên đập đất. Cạo. Tức dùng hay không Hạ Kỳ phụ trợ, chỉ bằng vào hắn cái kia giống như quái vật chân bắp thịt sức mạnh cùng hải quân lục thức tinh xảo tu luyện, dù dù vẫn như cũ bùng nổ ra tốc độ kinh người. Tại chỗ chỉ để lại một vòng khuyết tán bụi trần cùng nhợt nhạt vết chân hố, bóng người của hắn đã dường như thuấn di giống như xuất hiện ở mới vừa xuống đất kỳ ẻo phía sau. Thử vong đánh lung tung. Dù dù gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay bắp thịt dường như cầu lòng giống như sôi sục, song quyền hóa thành một mảnh khiến người hoa cả mắt khủng bố quyền ảnh. Này không phải đơn giản nhanh chóng ra quyền, mà là dung hợp hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, đem hải quân lục thức sĩ gặng bộ phận kỹ xảo phát lực cùng tự thân cuồng bạo sức mạnh kết hợp sáng tạo độc đáo thể thuật. Quyền tốc nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa dường như mưa to gió lớn giống như liên miên không dứt, mỗi một quyền đều mang theo nát tan sắt thép uy lực, trong nháy mắt đem kỵ quanh thân hết thảy né tránh không gian phong tỏa. Kỵ con người đột nhiên co rút lại, không cần kẽ bùn sổ củ báo động trước, vẹn vẹn dựa vào bị niệm khí trường kỳ cường hóa, tăng lên tới cực hạn động thái thị giác cùng thần kinh phản xạ, hắn liền xem đến cái kia một mảnh dường như cơn bão kim loại giống như kéo tới quyền ảnh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mỗi một đạo quyền phong thổi qua da rẻ đâm nhói cảm giác, không thể gắng đón đỡ. Kỵ thân thể ở bản năng điều động, dường như gió mạnh bên trong một mảnh lá rụng, lại dường như ở trên mũi đao khiêu vũ ưu linh, bắt đầu làm người ta nhìn má than thở cực hạn né tránh. Bước chân của hắn đạp ra quỹ tích huyền ảo, thân thể lấy các loại khó mà tin nổi góc độ bật mèo, chống chất, nghiêng về chuyển, ngửa ra sau. Mỗi một lần đều là vô cùng hiểm nhường cái kia chí mạng nắm đấm cọ gấp áo, dán vào da rẻ sẽ qua. Quyền phong đem hắn trên trán tóc đen thổi đến mức múa tung, y phục cũng bị cạo đến bay phần phật. Theo thời gian trôi đi, dù dù quyền tốc lại vẫn đang tăng lên. Phản phất hắn thân thể chính là một cái vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi bồ mẹ chị, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng nhanh. Cái kia quyền ảnh hầu như liền thành hoàn toàn mơ hồ màn ánh sáng. Kỳ éo động tác né tránh cũng thuận theo càng lúc càng nhanh, thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng, mồ hôi bắt đầu từ thái dương chảy ra. Hai mắt của hắn gắt gao khóa chặt mỗi một đạo quyền ảnh quy tích, đại não điên cuồng tính toán hợp lý nhất né tránh con đường cùng cái kế tiếp an toàn khe hở. Thật nhanh. Hơn nữa tiết tấu đang không ngừng biến hóa, cũng không phải là đơn thuần gia tốc. Hắn đang tìm kiếm ta né tránh quy luật. Kỳ tâm thần tập trung cao độ. Dù dù tử vong đánh lung tung cũng không phải là ngốc nết điên cuồng tấn công, cái kia nhìn như hỗn loạn quyền ảnh bên trong, ẩn giấu đi vi diệu tiết tấu khống chế cùng cả bẫy. Quả nhiên, ngay ở kỳ eo mới vừa hoàn thành một cái độ khó cao ngựa ra sau thiết bản điều, tránh ba đòn liên tiếp thượng đoạn câu quyền, thân thể đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, tư thế khó nhất biến hóa vi diệu điểm thăng bằng thời điểm, dù dù trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn chờ chính là cái này do kỳ tự thân động tác né tránh sáng tạo, hầu như không cách nào bị chủ động dự phán cưỡng chế cứng ngắt trong mấy mắt. Bắt được ngươi. Nguyên bản dường như báo tố giống như tùy ý quyền ảnh đột nhiên vừa thu lại. Hết thể sức mạnh, hết thể tốc độ, ở trong chớp mắt ngưng tụ ở nắm đấm phải của hắn bên trên. Cái kia trên nắm tay thậm chí bởi vì cực hạn tốc độ cùng không khí ma sát, mơ hồ nổi lên một tầng sương trắng. Quyền tốc độ, ở nguyên bản đã nhanh đến cực hạn cơ sở lên, dĩ nhiên lại lần nữa đột nhiên tăng lên dữ dội gần 2 lần. Hóa thành một đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ mơ hồ tàn ảnh, xé rách không khí, dường như ra khỏi nòng pháo điện tử, lấy khó mà tin nổi góc độ cùng quy tích, thằng anh kỳ ẻo nhân ngửa ra sau mà hoàn toàn lộ rõ mặt. Kỳ con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hắn xem đến cú đấm này, thần kinh cũng phát sinh điên cuồng cảnh báo, nhưng thân thể, nhưng bởi vì cái kia vi diệu cân bằng bị đánh vỡ cùng cực hạn né tránh sau ngắn ngủi thoát lực, căn bản là không có cách ở trong khoảng cách ngắn như vậy làm ra hữu hiệu lần tránh hoặc đón đỡ. Nguy rồi. Đây là trong đầu của hắn chớp qua cái cuối cùng ý nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Kỵ cả người dường như bị hết tốc độ tiến về phía trước tàu hỏa trên biển chính diện va chúng, khuôn mặt trong nháy mắt biến hình, thân thể hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, về phía sau bay ngược ra ngoài. Nặng nề khảm tiến vào một bức thâm hậu vỏ sò trong vách tường, mới miễn cưỡng ngừng lại thế đi. Vách tường lấy hắn làm trung tâm, che kín mạng nhện giống như vết nứt. Bụi mù chậm rãi tràn ngập ra. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc.